Chương 242, Đại Lương Thần Võ Quân. Chương 242, Đại Lương Thần Võ Quân. Quách tiểu tử Trư Chí Hào tiếng nói im bặt mà dừng. Quách gia bên cạnh nhiều một cái người xa lạ. Không đợi hắn hỏi thăm, Quách gia chủ động giới thiệu nói, "Trư ca, đây là sư phụ ta, ta thỉnh cầu sư phụ cứu ngươi đi ra, cũng không cần đợi đến ta đột phá đệ ngũ cảnh." Trư Chí Hào trong lòng hơi kinh hãi, ánh mắt đánh giá trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, càng đánh lượng càng kinh ngạc. Trư Chí Hào phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu đối phương. Cũng đối, có thể giáo dục ra Quách gia đệ tử như vậy, làm sư phụ làm sao có thể kém. Hắn dò xét Vương Bách Huyền đồng thời, Vương Bách Huyền cũng đánh giá hắn. Hóa cổ cảnh đại yêu, thế mà bị vây ở chỗ này mấy trăm năm lâu, đúng là hiếm thấy. Bần đạo Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Trư Chí Hào cũng đưa tay ôm quyền hành lễ, thao thiết chư nhất tộc Trư Chí Hào, gặp qua Vương đạo trưởng. Ngươi sự tình phụng hiếu đã cùng bần đạo nói, trận pháp này rất có ý tứ. Tại Vương Bách Huyền nói xong lúc, Trư Chí Hào hai mắt chờ mong mà nhìn xem hắn, xung đầy mong đợi. Nếu như có thể lập tức ra tới, hắn cũng không muốn lại đi chờ đợi Quách gia đột phá. Phá trận cũng khó. Được đến đáp án xác thực, Trư Chí Hào lập tức liền kích động lên. Mời đạo trưởng tương trợ. Phá trận về sau ta lão Trư tất nhiên có hậu lễ đem tạo. Bị cầm tù tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương mấy trăm năm. Ai biết hắn là thế nào vượt qua? Mấy trăm năm a. Nếu là không bị cầm tù tại cái này, hắn Trư Chí Hào sợ sớm đã bước vào đệ thất cảnh đi. Mấy trăm năm a. Ai có thể tưởng tượng được đến là có cỡ nào khó mà chịu đựng. Hiện tại, cuối cùng có cơ hội đi ra. Hắn không muốn chờ, một khắc đều không muốn chờ. Vương Bách Huyền ghé mắt liếc mắt qua ra. Quách gia khẽ gật đầu, "Sư phụ, phiền phức ngài giúp Trư ca phá trận a." Làm phiên đạo trưởng. Trư Chí Hào ổn quyền, thái độ thành khẩn. "Đi." Vương Bách Huyền một cái đáp ứng, mũi chân điểm một cái, tia sáng nở rộ. Khắc dấu vô số phức tạp minh văn trận pháp tại dưới chân hắn mở rộng, hiện ra mấy cái viên hình dáng trận pháp bắt đầu chuyển động. Vương Bách Huyền suy nghĩ khẽ động, một ít phức tạp minh văn đột nhiên phun tỏa hào quang. Ông một trận bù bù, chỉnh cái huyệt động đều bị hào quang chói sáng tràn ngập. Bày ra trận pháp này người là cao thủ, mà còn trận pháp này cũng cực mạnh, có khả năng chủ động hấp thu thiên địa lực lượng mà không ngừng là trận pháp này chuyển vận năng lượng, bảo đảm có khả năng duy trì liên tục vận chuyển. Nếu như không có ngoại giới lực lượng lời nói, trừ phi Trư Chí Hào đột phá đệ thất cảnh, không lại chỉ có thể bị cái này trận pháp sống sờ sờ mà chết. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt kỳ môn độn giáp cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. 4320 cục cùng cục ở giữa có thể lẫn nhau biến hóa, phá trận dễ như trở bàn tay. Theo trận pháp dần dần bị phá giải, Trư Chí Hào cảm nhận được cầm tù chính mình lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt, thần sắc hắn phấn chấn, khó nén kích động. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Bách Huyền tựa hồ cảm nhận được cái gì, khẽ cho mày. Phốc phốc. Rực rỡ tối xâm lại, một đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Người nào dám can đảm phá trận? Vừa mới nói xong, một cô âm lãnh binh sát chi khí thế ra. A, đúng là âm binh. Vương Bách Huyền hơi kinh hãi. Chết tiệt Lương Thanh Phong, vậy mà còn lưu có chuẩn bị ở sau. Trư Chí Hào nhìn thấy bóng người, hung tợn mắng một câu. Cái này đột nhiên xuất hiện hư ảo bóng người thân mặc giáp trụ, tay cầm một thanh chiến đao. Hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại giáp trụ bên trong, chỉ lộ ra một đôi giống như ưu hỏa đồng tử, thân bên trên tán phát binh sát chi khí bên trong xen lẫn một ít khí tức cấm lãnh. Cái này rõ ràng là một vị âm binh. Nhân tộc, đình chỉ hành vi của ngươi, nếu không đừng trách bốn tướng quân không khách khí. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. A, thế mà còn là một vị âm binh tướng quân, bút tích không nhỏ a. Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc. Âm binh bên trong cũng là phân đẳng cấp, giống như vậy âm binh tướng quân ít nhất đều là đệ ngũ cảnh. Phùng Hiếu, ngươi tu binh quyền mưu già có thể đến đệ tứ cảnh. Vương Bách Huyền đỗng nhiên hỏi một câu. Nghe vậy, Quách Gia trong mắt sáng lên một vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, "Sư phụ, đến đệ tứ cảnh." "Không sai, vậy vi sư liền đem cái này âm binh tướng quân thu phục đưa cho ngươi." Vương Bách Huyền nói. "Làm càn, bốn tướng quân chính là Đại Lương Thần Võ Quân, há lại cho các ngươi sai khiến. Tất nhiên ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách bốn tướng quân tâm ngoan thủ lạn." Âm binh tướng quân giận quát một tiếng, trong tay chiến đao vung dậy, ngang nhiên hướng về Vương Bách Huyền giết tới đây. "Cấm." Vương Bách Huyền bèn bèn là bấm một cái pháp quyết, liền thấy trận pháp chuyển động, không ít phức tạp minh văn cao phát sáng. "Phanh!" Một tiếng thanh thúy tiếng vang, bình chướng vô hình ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích. Một chiêu một thức đều tràn đầy âm lãnh bá đạo binh sát chi khí. Từ cái này âm binh tướng quân đủ để nhìn ra, bày ra trận pháp này là một vị tu tập binh quyền lưu giá cao thủ. Để Vương Bách Huyền cảm thấy kinh ngạc chính là, bày ra trận này người thế mà đem binh gia cùng trận pháp đem kết hợp, là một cái thiên tài ghê gớm a. Nếu là không có tu tập kỳ môn độn giáp muốn phá giải trận này, Vương Bách Huyền cũng phải phí không nhỏ sức lực. Phùng Hiếu, ôm chặt tâm thần, tiếp xúc âm binh tướng quân. Vương Bách Huyền quát khẽ lên tiếng. Minh Bạch, sư phụ. Quách Gia lúc này ngồi xếp bằng, ôm chặt tâm thần. Âm binh tướng quân điên cuồng tấn công không chỉ, nhưng thủy chung không cách nào công phá cầm tù hắn bình chướng. Tại Vương Bách Huyền áp bách dưới, hắn cưỡng ép xóa đi âm binh tướng quân tâm thần. Như loại này nhớ phải tự mình khi còn sống mệnh lệnh cùng thân thế âm binh tướng quân, muốn thu phục chỉ có xóa đi tinh thần của hắn, cũng chỉ có dạng này mới có thể vì Quách Gia sử dụng. Lớn mật tặc tử, bố tướng quân chính là Đại Lương Thần Võ Quân, há lại cho các ngươi làm cản. Âm binh tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà tình nguyện tự bạo cũng không muốn thần phục. Vương Bách Huyền lông mày nhíu lại, giữa ngón tay kết động, dưới chân hư ảo trận pháp đột nhiên nở rộ tia sáng chói mắt. Rất nhanh, âm binh tướng quân yên tĩnh lại, giống một pho tượng đá đồng dạng sừng sững tại chỗ, không động đậy được nữa. Toàn trình mục đổ Trư Chí Hào trong lòng thất kinh. Quách tiểu tử người sư phụ này không được a. Giải quyết âm binh tướng quân phía sau, Vương Bách Huyền phá trận quá trình bên trong không có lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nửa ngày, kèm theo phanh một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một cỗ bàng bạc mênh mông yêu khí như là hồ thủy điện xả lũ tiết ra, kèm theo một tiếng thoải mái cười to, ha ha ha, ta lão chư cuối cùng đi ra. Lương Thanh Phong, không nghĩ tới a, ta lão chư còn sống. Một cỗ đại yêu khủng bố uy áp như cuồng phong càn quét, điên cuồng hướng bốn phía càn quét mà đi. Vương Bách Huyền động tác rất nhanh, dưới chân trận pháp mở rộng, giúp Tuyết Thỏ nhất tộc chặn lại cỗ uy áp này. Có thể là địa phương khác nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hóa cổ cảnh đại yêu khủng bố yêu thế cũng không phải cái kia mấy tiểu yêu có thể gánh vác được. Lá sen bên trên, một cái phần đầu hết xanh chính ngồi xổm ôm cây đợi thỏ lúc. Cuồng phong gào thét, kinh khủng yêu thế của tới, nó trước mắt, đầu một cắm liền rót vào trong hồ. Thảm thực vật bên trên, một cái châu chấu yêu nằm sấp ở phía trên, một trận cuồng phong thổi qua, lúc này một đầu mới ngã xuống đất. Giữa không trung, một cái chính đang bay lượn chim bị gió thổi qua, giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp đâm vào trên một thân cây, rớt xuống đất. Từ Vân ẩn báo nhất tộc chạy tới báo buồn, vốn còn muốn đang âm thầm quan sát, đột nhiên một trận điên cuồng gió thổi tới, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô, hóa cổ cảnh đại yêu. Chương 243, hoảng sợ báo buồn chương 243, hoảng sợ báo buồn. Cố khí tức này là hóa cổ cảnh đại yêu. T. Cái này là phương nào đại yêu? Hóa cổ cảnh như thế nào tới đây vắng vẻ chi địa? Chư Chí Hào phá trận phát tiết khí tức đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Thanh Thiên Nưu Mãng mặc dù là phương viên trăm giảm bá chủ, có thể đồng thời không đại biểu hắn chỉ là duy nhất hóa hình cảnh đại yêu. Nhiều không đề cập tới, Vân ẩn báo nhất tộc nhưng có một hóa hình cảnh lão tổ. Đa tạ đạo trưởng tương trợ. Cử động lần này không khác ân cứu mạng. Ta lão chư khắc trong tâm hàm, về sau đạo trưởng cần muốn giúp đỡ một câu, ta lão chư tuyệt không chối từ. Chư Chí Hào quyền, trịnh trọng cảm tạ. Phá trận phía sau, thân hình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Không còn là như vậy thấp bé, chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, lại thành một gần như 2 mét cường tráng thanh niên, dáng dấp lớn lên cũng không kém, có một cấu ngạnh hán phong cách. Một ít việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Vương Bách Huyền mỉm cười nói, "Đạo trưởng, chớ như vậy khiêm tốn. Ngươi là không biết ta lão chư khổ a. Bị cái kia cầu Nhật Lương Thanh Phong vây lại mấy trăm năm. Mấy trăm năm a? Đạo trưởng ngươi biết mấy trăm năm nay ta là thế nào qua sao? Mỗi ngày đều bị cầm tù tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, không gặp được một người, nếu như không phải ta lão chư là Thao Thiết chư nhất tộc, có thể nuốt bạt vận, sợ rằng cũng sớm đã thành một bộ can thi." Chư Chí Hào nói xong, đường đường hóa cổ cảnh đại yêu vậy mà khóc lên. Vương Bách Huyền trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại có mấy phần lý giải, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Đều đi qua, đều đi qua." Đối. Chư Chí Hào khẽ hấp cái mũi, hai mắt nở rộ tinh quang, "Đều đi qua. Ta lão chư hiện tại còn sống. Hắn Lương Thanh Phong khẳng định đã chết. Hắn Đại Lương cũng vong." Ha ha ha. Chư Chí Hào nói xong cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. Vương Bách Huyền không nói gì, để hắn thỏa thích phát tiết. Nếu là hắn Vương Bách Huyền bị nhốt mấy trăm năm, sợ rằng so Chư Chí Hào biểu hiện còn muốn không chịu nổi. Lại nói, con khỉ kia bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới 500 năm, còn có thể cảm thụ phơi gió phơi nắng, thỉnh thoảng còn có hài đồng tới đút hắn quả đào, còn có thể nói một chút. Mà Chư Chí Hào bị vây ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương mấy trăm năm, không một người tới nói chuyện, sao cảm giác tình cảnh so với hầu tử còn muốn càng thê thảm hơn mấy phần. Chờ Chư Chí Hào sau khi phát tiết xong, Quách Gia cũng đã thu phục cái kia âm binh tướng quân. Âm binh, binh quyền lưu ra đệ ngũ cảnh mới có thể tiếp xúc, chưa từng nghĩ Quách Gia giúp yêu làm vui lại có phiên này thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà này còn không phải bình thường âm binh, mà là âm binh tướng quân, so sánh đệ ngũ cảnh. Âm binh tạo thành điều kiện rất hà khắc. Cái này một tôn đệ ngũ cảnh âm binh tướng quân đủ để trở thành Quách Gia con bài chưa lật. Gặp lại đại yêu, hắn cũng có ứng đối bản lĩnh, không cần lại đặt mình vào hiểm cảnh. Đạo trưởng, ta lão chư đáp ứng ngươi hậu lễ, tạm thời không cách nào cho ngươi, thế nhưng ngươi yên tâm, ta lão chư lời hứa ngàn vàng nặng, từ trước đến nay là nói được thì làm được, chờ lão chư ta về một chuyến tộc địa, đến lúc đó lại tự mình cho ngươi đưa tới. Chư Chí Hào nói, không có gì đáng ngại. Vương Bách Huyền cười cười, chúng ta rời khỏi nơi này trước ta. Chờ một chút, đạo trưởng. Chư Chí Hào nói. Ngay sau đó, Chư Chí Hào toàn thân yêu khí bộc phát, hắn đông nhiên một quyền vùng ra, chỉnh sơn động nổ tung vỡ vụn, vô số đá vụn bể ra. Ta lão chư hận thấu địa phương này. Sau khi phát tiết xong, Chư Chí Hào hít sâu một hơi, đi thôi, đạo trưởng, Quách tiểu tử. Phát sinh cái gì? Sơn động nổ tung động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là kinh động đến Tuyết Thỏ nhất tộc. Thỏ Đại Sơn vội vàng mang theo thủ hạ thỏ yêu chạy đến. Đã thấy đến hai đạo thân ảnh quen thuộc cùng một thân ảnh xa lạ. Quách gia, đây là phát sinh cái gì? Thỏ Đại Sơn nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì Đại Sơn thúc, cái gì đều không có phát sinh. Quách gia đáp lại nói. Thỏ Đại Sơn không rõ ràng cho lắm. Lúc này lại có thỏ yêu đến hồi báo, nói Vân ẩn báo nhất tộc lao tổ tới. Thỏ Đại Sơn giật mình, nghĩ lại đến Quách gia sư phụ còn ở chỗ này đây, sợ cái gì? Thanh Thiên Nưu Mãng mới chết tại Vương đạo trưởng trong tay, nếu như Vân ẩn báo lao tổ muốn làm chút gì đó lời nói, Vương đạo trưởng khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thỏ Đại Sơn ngạc nhiên phát hiện, loại này có chỗ dựa cảm giác thật tốt, liền xem như đối mặt cường địch cũng không sợ chút nào. Rất nhanh, Thỏ Đại Sơn nhìn thấy báo buồn. Đi theo Thỏ Đại Sơn cùng nhau đến còn có Quách gia bọn họ. Chư Chí Hào khi biết hiện nay Tuyết Thỏ nhất tộc liền một vị đại yêu đều không có lúc, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, lại khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình đã từng vô cùng yêu tha thiết nữ tử. Dù cho đối phương không có lựa chọn chính mình, nhưng nói thế nào Tuyết Thỏ nhất tộc cũng là nàng hậu bối, biết được Tuyết Thỏ nhất tộc gặp nạn, hắn tự nhiên cũng đi theo tới. Mới phá trận đi ra, Chư Chí Hào dù cho không có khôi phục trạng thái toàn thịnh, cũng không phải một nho nhỏ hóa hình cảnh lão gia hỏa có thể người giả bị đụ. Vừa thấy được báo bột, lên tiếng trước nhất không phải Thỏ Đại Sơn, mà là Chư Chí Hào. Vẫn ẩn báo nhất tộc, ta lão chư lúc trước cũng từng quen biết, nhớ đến lúc ấy có cái lao gia hỏa gọi là cái gì nhỉ, hình như kêu Báo Cường. Lời này nghe vào báo bột trong hai, lập tức như kinh thiên người. Báo Cường là gia gia của hắn, bất quá cũng sớm đã chết hơn 300 năm. Trước mắt cái này nam tử to con vậy mà nhận biết mình gia gia, nên biết được, cũng không phải là tất cả yêu đều rất trường thọ. Trừ ra nửa đường vẫn lạc, cũng chỉ có một số dị chủng cùng huyết mạch cường thịnh đại yêu có thể sống thật lâu, huyết mạch đồng dạng đại yêu nếu muốn sống đến càng dài, trừ tiến thêm một bước bên ngoài chính là thôn vệ tăng thọ thiên tài địa bảo. Mà tăng thọ thiên tài địa bảo cực kỳ hi hữu, như thế nào đồng dạng đại yêu có thể nắm giữ? Giống Vân ẩn báo nhất tộc, không đột phá đại yêu, bình thường tuổi thọ đều tại chừng 200 tuổi. Mà báo bột loại này đại yêu, đồng dạng thọ nguyên tại 400 năm tả hữu. Hắn đã sống hơn 300 năm, tiến thêm một bước là không có hy vọng, đời này có thể chết già ở nhà cũng không tệ. Hắn con ngươi run rẩy, cảm nhận được trên người đối phương yêu khí, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây là mới vừa mới cảm nhận được cái kia hóa cổ cảnh đại yêu khí tức. Hắn là cái kia hóa cổ cảnh đại yêu. Rung động, kinh hãi, hoảng hốt, các loại phức tạp cảm xúc đan vào, trong lúc nhất thời khiến báo bột nói không ra lời, toàn thân đều tại hơi run rẩy. Lúc nào Tuyết Thọ nhất tộc nhận biết nhân tộc đại năng cùng hóa cổ cảnh đại yêu a? Uy, tiểu tử, nói chuyện a. Chư Chí Hào mở miệng. Tiền bối, Báo Cường là tiểu tử gia gia. Báo bột hoàn hồn, vội vàng nói, tiểu tử lần này trước đến là hướng Tuyết Thọ nhất tộc nói xin lỗi. Nói xong, hắn vội vàng đem mang tới hậu lễ lời ra. Báo tử một tiểu tử kia cũng là chịu Thanh Thiên Như Mãng sai khiến mới không thể không đến, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Báo bột lúc này nội tâm vô cùng thấp thỏm, hoảng hốt. Đây chính là hóa cổ cảnh đại yêu a, hơn nữa còn nhận biết mình gia gia, là gia gia mình cái kia một đời lão gia hỏa. Bực này đại yêu cũng không phải bọn họ Vân ẩn báo nhất tộc có thể đắc tội nổi, dù hắn gia gia tại thế cũng đắc tội không nổi a. Nghe đến báo bột cái này hóa hình cảnh đại yêu thế mà hô vươn người bên cạnh cái kia nam tử xa lạ tiền bối, Thỏ Đại Sơn cũng khiếp sợ. Thỏ Đại Sơn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ chen ép cùng nhàn nhạt yêu khí, có thể hắn không nghĩ tới chính là người trước mắt này lại là báo bột gia gia cái kia thế hệ. Liên báo bột cái này hóa hình đại yêu đều làm ra thái độ như thế. Chư Chí Hào có chút không rõ ràng cho lắm, nghe không hiểu báo bột đang nói cái gì. Một bên Quách Gia thấy thế, liền đơn giản đem chân tướng nói cho hắn nghe. Nghe xong cái gì kia Thanh Thiên Như Mãng thế mà muốn Tuyết Thọ nhất tộc cống lên, hắn lập tức liền nổi giận. Cái gì Thanh Thiên Như Mãng, cái gì bá chủ, ta lão chư nghe đều chưa từng nghe qua. Ta lão chư hiện tại liền đi giết hắn. Dứt lời, Chư Chí Hào liền chuẩn bị khởi hành. Chư ca chấm đã. Quách Gia bận rộn gọi lại hắn. Quách tiểu tử, chuyện này ngươi đừng quản, Tuyết Thọ nhất tộc chính là đào đào hậu bối, ta lão chư không thể không quản. Chư Chí Hào ngược lại là có tình có nghĩa, dù cho bị đối phương cự tuyệt, có lẽ hắn bị cầm tù tại trong trận pháp, không chừng cũng có cái kia đạo đạo tham dự. Chư ca, ngươi đừng nội, Thanh Thiên Như Mãng đã chết. Quách Gia vội vàng nói ra ngăn cản hắn nguyên nhân. Ân, chết. Chư Chí Hào sững sờ. Chương 244, về nhà ăn Tết sao? Chương 244, về nhà ăn Tết sao? Ta gọi báo bột, chính là Bích Đàm Lâm Vân ẩn báo nhất tộc lão tổ, càng là hóa hình cảnh đại yêu. Mặc dù đời ta thọ chung cũng chỉ có thể tại bước đầu tiên, mặc dù ta đã cao tuổi, nhưng lại thế nào ta cũng là đệ ngũ cảnh hóa hình đại yêu a. Tại Bích Đàm Lâm, trừ đã từng bá chủ Thanh Thiên Như Mãng bên ngoài, ta ai cũng không sợ. Người nào đều phải cho ta báo bột mấy phần chút tình mọn. Vì cái gì nói là đã từng bá chủ? Bởi vì Thanh Thiên Như Mãng chết. Ta hiện tại rất sợ, rất sợ. Bởi vì hóa hình cảnh đệ nhị bộ đại yêu chết, mà hung phạm bây giờ đang ở trước mặt ta. Ta đã tuổi già sức yếu, hoàn toàn không phải Thanh Thiên Như Mãng đối thủ, đối phương tất nhiên có thể tùy tiện đánh giết Thanh Thiên Như Mãng. Vậy ngươi nói có đúng hay không cũng có thể tùy tiện đem ta giết chết. Trừ đánh giết Thanh Thiên Như Mãng hung thủ, thế mà còn có hóa cổ cảnh đại yêu. Điểm trọng yếu nhất là, báo tử một tiểu tử kia tựa hồ đắc tội Tuyết Thọ nhất tộc, mà hung thủ cùng hóa cổ đại yêu đều cùng Tuyết Thọ nhất tộc quen biết. Ta dám cam đoan, đổi lại bất luận cái gì đại yêu tại chỗ này, sợ rằng đều sẽ thất kinh. Không phải ta báo bột không hăng hái, mà là tình huống quá phức tạp, người trước mắt quá khủng bố. Nghe lấy Quách Gia cùng Chư Chí Hào giao lưu, báo bột ở một bên run lẩy bẩy, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không cần liên lụy đến Vân ẩn báo nhất tộc a. Tất cả mọi chuyện đều là Thanh Thiên Như Mãng lao ra hỏa kia chỉ điểm, cùng Vân ẩn báo nhất tộc không hề có một chút quan hệ. Tại báo bột thấp thỏm ánh mắt kinh hoàng bên dưới, Chư Chí Hào ghé mắt liếc mắt nhìn hắn. Thoáng chốc, hắn lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Chư Chí Hào cũng mặc kệ báo bột trong lòng nghĩ cái gì. "Uy, tiểu báo tử." Chư Chí Hào nói. "Tại, ta tại." "Tiền bối." Báo bột toàn thân cứng đờ, cúi đầu không lưng. "Nhìn ngươi cái bộ dáng này, so với gia gia người kém xa." Chư Chí Hào có chút ghét bỏ nói. Báo bột cũng không dám phản bác, chỉ là liếm láp mặt cười làm lành, nụ cười cứng ngắc. "Tuyết Thọ nhất tộc cùng ta lão chư có giao tình, về sau từ ta lão chư bao bọc, liền từ ngươi đi thông báo phụ cận to to nhỏ nhỏ yêu tộc, ai dám động Tuyết Thọ nhất tộc chính là cùng ta lão chư đối nghịch." Nói xong, Chư Chí Hào nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn. "Ta lão chư mặc dù mới ra ngoài, nhưng không ngại thấy chút máu." "Nghe rõ." "Minh bạch, minh bạch." "Tiền bối xin yên tâm, tiểu tử nhất định thông báo đúng chỗ. Về sau ai dám động Tuyết Thọ nhất tộc, trước từ nhỏ trên thi thể bước qua đi." Báo bột vội và nói. Hắn cũng là cơ linh thượng đạo, lúc này liền bày tỏ trạng thái. Vì thế, Chư Chí Hào hài lòng gật đầu, không sai, xem tại cùng gia gia ngươi có giao tình phân thượng, chuyện này cứ tính như vậy. Cảm ơn tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Báo bột mừng như điên, cúi đầu không lưng nói cảm ơn. Được rồi, trở về đi, nhớ tới ta lão chư vừa rồi nói với ngươi sự tình. Chư Chí Hào rất có điểm không kiên nhẫn vung vung tay. Tiền bối yên tâm, tiểu tử hiện tại liền đi. Nói xong, báo bột lúc này liền lên đường, cũng như chạy trốn rời đi. Chuyện này rốt cục là giải quyết. Hắn treo lấy một trái tim cũng cuối cùng để xuống. Có lẽ là nghĩ đến cái gì, báo bột trên mặt lại lộ ra vui mừng. Tiền bối tất nhiên cùng gia gia mình quen biết, nếu là mình nắm chắc cơ hội tốt, chẳng phải là Vân ẩn báo nhất tộc cũng ổn. Nói không chừng có thể lại xuất hiện lúc trước Vân ẩn báo nhất tộc huy hoàng. Có hóa cổ đại yêu ở sau lưng thư xác nhận, hắn Vân ẩn báo nhất tộc về sau chẳng phải là đi ngang. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn thật hưng phấn. Trước tiên đem tiền bối bàn giao sự tình làm tốt. Theo báo bột cái này việc nhỏ xen giữa rời đi. Chư Chí Hào cũng gặp được Tuyết Thọ nhất tộc đương kim tộc trưởng. Biết được Chư Chí Hào muốn che chở Tuyết Thọ nhất tộc, cái này không khác ngày rất đĩa bánh. Thọ Lan kinh hỉ đến ngây người nửa ngày mới kịp phản ứng. Phía sau mới biết được, nguyên lai Chư Chí Hào cùng tiên tổ có giao tình. Liên quan tới tiên tổ Đào Đào sự tình, Thọ Lan chỉ là có biết một hai. Bởi vì Đào Đào lúc trước không để ý trong tộc quyết can, khăng khăng muốn đi theo Lương Thanh Phong rời đi yêu vực, cái này bị Tuyết Thọ nhất tộc xem thành sỉ nhục. Đường đường hóa cổ cảnh đại yêu thế mà tự nguyện đi theo nhân tộc rời đi yêu vực, đây là một loại sỉ nhục, cũng đúng là như thế Đào Đào sự tình tại Tuyết Thọ nhất tộc lúc ấy thành cấm kỵ. Thọ Lan biết một hai cũng là lúc trước Mộ Mộ tại chính mình khi còn bé cho chính mình nói qua một chút liên quan tới tiên tổ sự tình. Đào Đào, Tuyết Thọ nhất tộc từ ngàn năm nay có thiên phú nhất yêu. Ví như lúc trước không cùng nhân tộc rời đi, nói không chừng là có khả năng bước vào đệ thất cảnh, trở thành man hoang đại yêu. Đệ thất cảnh, man hoang đại yêu. Có Chư Chí Hào lớn tiếng, Thọ Lan cuối cùng không cần lại lo lắng Thọ Đoá Đoá trưởng thành. Làm Chư Chí Hào thấy được Thọ Đoá Đoá phản tổ huyết mạch lúc, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Phản tổ huyết mạch, vạn người không được một ta. Được trời ưu ái thiên phú, chú định chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tất thành hóa hình đại yêu. Trong lúc nhất thời, Chư Chí Hào lên lòng yêu tài. Cùng Thọ Lan bàn bạc, để hắn đem Thọ Đoá Đoá mang đi, hắn sẽ thật tốt bồi dưỡng Thọ Đoá Đoá, đến lúc đó không chừng có thể bước vào hóa cổ cảnh. Liên quan tới yêu tộc huyết mạch những chuyện này, Vương Bách Huyền cùng Quách Gia đồng thời không rõ lắm. Tự nhiên cũng sẽ không đi quản những sự tình này. Tại Chư Chí Hào cùng Thọ Lan bàn bạc lúc, Vương Bách Huyền hai sư đầu ngồi trên đồng cỏ, trò chuyện chuyện nhà. Quách Gia giải thích chính mình cái này mấy tháng đến nay quân lữ cuộc đời. Vương Bách Huyền tiên nhẫn nghe lấy, cảm thấy vui mừng. Nhớ tới lúc trước Quách Gia đi theo chính mình lúc, mới bất quá mấy tuổi, lại gầy lại thấp, không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm đều đã lớn lên đại tiểu hỏa, không chỉ dáng người cường tráng, liền thân cao đều nhanh muốn so với mình cái này làm sư phụ cao. Thời gian trôi qua thật nhanh, a nhoáng một cái lại tới gần cửa ải cuối năm. Phùng Hiếu, năm nay muốn về nhà ăn Tết sao? Vương Bách Huyền đỗng nhiên hỏi. Thoáng suy tư, Quách Gia nhẹ lay động đầu, trên mặt ấy nấy, sư phụ, năm nay Đỗ Nhi sợ rằng không cách nào cùng ngài ăn Tết. Ta còn phải về trấn yêu quan. Nói xong, Quách Gia nhìn qua sư phụ, ngài không phải nói cho ta tại vị, như trước sao, hiện tại Đỗ Nhi là trấn yêu quân, không có lên cấp phê chuẩn cũng không thể tùy tiện rời đi. Tốt, không quay về liền không quay về, chính mình ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. Vương Bách Huyền mỉm cười, nhớ được sư phụ nói với ngươi, sinh mệnh an toàn mới là vị thứ nhất. Biết sư phụ, ngài yên tâm đi. Đối mặt sư phụ lại nhải, Quách Gia cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại trong lòng ấm áp. Sư phụ là thế giới này bên trên đối với chính mình người tốt nhất. Chính ngươi một người tại trấn yêu quân, phải thật tốt chiếu cố tốt chính mình, sư phụ cũng không cần ngươi quan tâm, trong nhà còn có ngươi mấy cái sư đệ bồi tiếp sư phụ đâu. Đối mặt Vương Bách Huyền nói liên miên lẩm bẩm, Quách Gia ánh mắt đu hòa, mỉm cười kiên nhẫn nghe lấy. Tốt lâu không nghe được sư phụ lại nhải, còn có mấy phần nhớ đâu. Đương nhiên, Vương Bách Huyền đình chỉ lại nhải, cười cười, ta lúc nào thay đổi đến như thế lại nhải, thật đúng là. Hắn không khỏi cười khẽ lắc đầu. Quách Gia mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào, thân ở nơi nào, sư phụ luôn là tại lo lắng chính mình. Báo bột dựa theo Chư Chí Hào ý tứ, đem thông tin truyền khắp toàn bộ Bích Đàm Lâm. Nhưng mà, Thanh Thiên Nưu mãng bỏ mình, đồng thời không đại biểu báo bột liền có thể một tay che trời. Mặt khác có hóa hình lão tổ yêu tộc đương nhiên phải kêu gào hai tiếng. Báo bột một cái lao ra hỏa, lúc nào Bích Đàm Lâm đến phiên hắn làm chủ. Dạng này tạo thành kết quả chính là Chư Chí Hào đích thân ra mặt, hung hăng giáo huấn một trận kêu gào hóa hình đại yêu. Đánh đến cái kêu một cái thê thảm, toàn bộ Bích Đàm Lâm đều có thể nghe đến kêu rên. Đặc biệt là Chư Chí Hào lộ rõ chính mình hóa cổ cảnh đại yêu thế, còn kinh động đến khu vực khác yêu tộc, dẫn tới không ít đại yêu cảnh giác, nhộn nhịp suy đoán đầu kia dị chủng lao mãng chẳng lẽ hóa giao. Nói tóm lại, tại Chư Chí Hào cường thế phía dưới, Bích Đàm Lâm tất cả yêu tộc đều trung thực. Mà Thọ Lan cũng đồng ý đề nghị của hắn, đem Thọ Đoá Đoá phó thác cho hắn. Thọ Đoá Đoá phản tổ huyết mạch quá hấp dẫn yêu. Chư Chí Hào không có khả năng một mực lưu tại Tuyết Thọ nhất tộc, hắn vừa đi, nếu là phía sau lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là lại không có vận khí tốt như vậy. Chương 245, tỉnh nắm quyền thiên hạ chương 245, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Vương Bách Huyền rời đi. Quách Gia muốn về trấn yêu quan, hắn tự nhiên cũng muốn về đạo quan. Vương đạo trưởng yên tâm, ta lão chư nhất định an toàn bình an đem Quách tiểu tử đưa trở về. Chư Chí Hào nói. Vương Bách Huyền mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn xem Quách Gia, cuối cùng nói một câu, "Phụ hiếu, sư phụ liền đi trước." "Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi sẽ chiếu cố tốt chính mình." Quách Gia nói. Cuối cùng lên tiếng chào, Vương Bách Huyền tay một kết pháp quyết, một giây sau thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chiêu này đem Chư Chí Hào cho kinh hãi đến. Hắn trừng to mắt, tràn ngập kinh hãi. Tại Vương Bách Huyền biến mất mấy mắt, hắn cảm nhận được một tia không gian ba động. Hắn chư chí hào hóa cổ cảnh đại yêu đều không có tư cách chạm đến không gian lực lượng, không nghĩ tới Vương Bách Huyền lại nhưng đã có thể thuần thục sử dụng không gian lực lượng. Rung động, kinh hãi. Vốn là nhìn không thấu Vương Bách Huyền, hiện tại hắn tại chư chí hào trong lòng càng thêm thần bí, phân lượng nặng hơn mấy phần. Hẳn là hắn đã sớm bước vào đệ thất cảnh. T. Không thể nghĩ. Chư chí hào đội vàng tập trung ý chí. Vương Bách Huyền rời đi sử dụng thuật pháp, rõ ràng là cựu tự chân ngôn bên trong hành tự quyết. Lại nói, kỳ thật Vương Bách Huyền đưa Quách Gia trở về càng đơn giản, nhưng chư chí hào nói có lễ vật muốn tặng cho Quách Gia, để Quách Gia cùng hắn cùng một chỗ, đồng thời đáp ứng đích thân đem Quách Gia đưa trở về. Vương Bách Huyền cái này mới đi trước một bước. Quách tiểu tử, đi thôi. Chư chí hào nói. Tốt, chư ca. Quách Gia hoàn hồn. Cuối cùng, cùng Tuyết Thỏ nhất tộc tạm biệt, chư chí hào mang theo Quách Gia còn có Thỏ Đoá Đoá rời đi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Thỏ Lan trong lòng vì bọn họ cầu nguyện. Vừa nghĩ tới Thỏ Đoá Đoá nha đầu này lần thứ nhất đi xa nhà, trong nội tâm nàng liền có mấy phần lo lắng. Vạn nhất đến lúc nha đầu này nhớ nhà, ở Mỹ muốn trở về làm sao bây giờ? Tộc trưởng, đã đi xa, cần phải trở về. Thỏ Đại Sơn nhẹ nói. Đi thôi. Thỏ Lan quay người. Thỏ Đại Sơn cuối cùng liếc nhìn bọn họ rời đi phương hướng, cũng hạ quyết tâm tiếp xuống toàn thân toàn ý suy nghĩ đột phá sự tình. Tuyết Thỏ nhất tộc cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, mà không phải vĩnh viễn giả mượn người khác. Trấn Yêu Quan. Thiên Lao. Ở mức tầm u, tối tăm không mặt trời. Tí tách, tí tách. Trừ một ít giọt nước cầm thành, toàn bộ Thiên Lao lộ ra rất yên tĩnh. Trên vách tường, thiêu đốt bó đuốc xua tán đi hắc ám. Tới tới tới. Mấy ca lại đến hai ly. Trước một cái bàn gỗ, bốn cái thân mặc giáp trụ hán tử cười nâng chén cả ly, tốt không vui. Không nghĩ tới à, đường đường Trấn Yêu Quan vương tướng quân thế mà cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Đột nhiên một cái hán tử mở miệng nói ra, rất có vài phần thổn thức. Hại, mặc kệ hắn, cùng chúng ta những này làm lính lại không có quan hệ, dù sao chúng ta đều là nghe lệnh làm việc. Một hán tử mắt say lờ đờ mông lung nói. Muốn ta nói à, đây chính là bọn họ thượng tầng đánh cờ, vương tướng quân chỉ là đấu thua mà thôi suy. Nói cẩn thận. Loại lời này đều là có thể nói sao? Ngươi cũng không sợ bị phía trên người nghe thấy, đến lúc đó muốn ngươi đầu người không bảo vệ. Một cái hán tử đội vàng cảnh giác nói. Hại, sợ cái gì, nơi này liền huynh đệ chúng ta bốn người, phía trên người làm sao sẽ biết. Đang lúc nói chuyện, hán tử đầy không để ý bỗng nhiên, một trận gió âm thanh thổi tới. Một cái hán tử thấy được cầu thang bên kia xuất hiện một thân ảnh, hắn bỗng nhiên đứng lên, người nào? Bốn cái hán tử mừng rỡ, đều tỉnh rượu mấy phần, sợ đội vàng đứng dậy tay cầm cán đao, quay đầu nhìn lại. Hiu. Một đạo tiếng xé gió đánh tới. Bịch. Một cái hán tử lúc này ngã xuống đất. Một màn này dọa cho phát sợ mặt khác ba cái hán tử. Bang. Bọn họ ba lúc này rút đao, có thể còn chưa kịp có bên dưới bước động tác, liên tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đến người thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một cái cửa tù phía trước. Trong phòng giam, một cái phơi bày nửa người trên hán tử, tóc hai bù xù, dáng dấp thê thảm, tứ chi đều bị tinh sắt chế tạo móc sắt xuyên thấu, giam cầm tại nguyên chỗ. Nghe đến động tĩnh, hán tử cũng không ngẩng đầu lên, quát lạnh nói, "Lan, vọng tưởng bản tướng đầu hàng, si tâm vọng tưởng. Vương tướng quân, ta là đại soái phái tới cứu ngươi." Thấy được Vương Hoạn Thừa bộ này thê thảm dáng dấp, người đến trong lòng âm thầm cảm khái. Vương tướng quân thật đúng là thà chết bất khuất, ta nghe vậy, Vương Hoạn Thừa ngẩng đầu, nhìn về phía phòng giam bên ngoài. Người đến mặc một thân dạ hành phục, dáng dấp cũng chưa bao giờ thấy qua. Sợ hắn không tin, người đến từ trong ngực lấy ra đại soái cho tín vật. Thấy được tín vật này, Vương Hoạn Thừa cái này mới tin tưởng mắt người đến trước chính là đại soái phái tới. Đại soái đâu? Trở về rồi sao? Nhanh bẩm báo đại soái, Tề Chính Tu cùng Diệp Kỳ Nhược muốn làm phản. Vương Hoạn Thừa gấp gáp bận rộn sợ nói. Vương tướng quân an tâm chớ đợi, ta trước cứu ngươi đi ra. Dứt lời, hắn liền mở ra phòng giam, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống khóa lại Vương Hoạn Thừa tứ chi tinh thiết móc. Những này tinh thiết móc chuyên môn đối phó chính là đệ ngũ cảnh. Kiên bất khả thôi, một khi khóa lại mới bị, không có ngoại lực tương trợ gỡ xuống lời nói, bằng vào chính mình hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Cứu Vương Hoạn Thừa, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào Vương Hoạn Thừa trong miệng. Vương tướng quân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, có chuyện gì chúng ta sau đó lại nói. Hắn nói. Vương Hoạn Thừa gật gật đầu. Cả hai rất mau rời đi Thiên Lao. Cùng lúc đó, tại Trấn Yêu Quan bên kia, Trung Quân Đại Doanh. Nơi này là Triệu Ngạn xử lý công việc cùng nghỉ ngơi địa phương, vậy mà lúc này nhưng là đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Tề Chính Tu ngồi tại chủ vị, tại hắn phía dưới hai bên trái phải còn có mấy vị tướng sĩ, trừ ra Diệp Kỳ Nhược cùng Vưu Ngạn Dương hai vị tướng quân bên ngoài còn có mấy cái hiệu ý. Tề Chính Tu giơ ly rượu lên, một ly này kính chư quân. Chư quân công lao vốn tham quân đều sẽ từng cái báo cáo, tất nhiên sẽ không thiếu chư quân chỗ tốt. Nghe vậy, phía dưới một chúng tướng sĩ thần sắc hưng phấn, nhộn nhịp bưng chén rượu lên, kính tham quân đại nhân. Ai, còn kêu cái gì tham quân đại nhân, phải gọi lại soái. Diệp Kỳ Nhược giả bộ cả giận nói. Ha ha ha, Diệp tướng quân nói quá lời, nói quá lời. Tề Chính Tu xua tay, nụ cười trên mặt nhưng là đặc biệt sán lạ. Kính đại soái. Chúng tướng sĩ cũng đều là nhân tình, nhộn nhịp lớn tiếng nói. Ha ha ha. Nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực. Tề Chính Tu cười đến rất vui vẻ, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hắn chờ không phải liền là một ngày này sao? Hiện tại binh phù đã toàn bộ trong tay hắn, cũng chính là nói toàn bộ Trấn Yêu Quan binh quyền đều bị hắn nắm trong tay. Hắn một câu, toàn bộ Trấn Yêu Quan đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Chỉ là suy nghĩ một chút Tề Chính Tu liền kích động. Loại này đại quyền trong tay cảm giác còn thật là khiến người ta trầm mê a. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Hắn Tề Chính Tu cũng có hôm nay a. Uống, tất cả mọi người uống, tối nay không say không về. Tề Chính Tu cười ha ha. Trong lúc nhất thời, trung quân đại doanh chúng cử chén cạn ly, ăn uống linh đình, tiếng cười không ngừng. Mỗi người đều nhìn thấy chính mình quang minh tương lai, làm sao có thể không vui vẻ. Đúng lúc, doanh trướng bị bắn lên, một thân ảnh đi đến, ở sau lưng hắn ngay sau đó đi theo một đội binh mã. Giáp trụ va chạm âm thanh để mọi người lấy lại tinh thần, nhộn nhịp quay đầu nhìn. Nhưng mà, khi thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, mọi người đều là kinh hãi. Triệu Ngạn, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hồi kinh xếp trước sao? Chương 246, cướp đoạt binh quyền chương 246, cướp đoạt binh quyền. Triệu Ngạn, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hồi kinh xếp trước sao? Tề Chính Tu lớn tiếng kinh hô. Đột nhiên xuất hiện tại trung quân đại doanh Triệu Ngạn, khiến cho mọi người đều kinh hãi đứng lên, từng cái mắt lộ ra sợ hãi, hàn ý đánh tới, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Triệu Ngạn liếc nhìn một cái mọi người tại đây, lộ ra nụ cười. Các vị uống đến rất vui vẻ a. Không có người trả lời, yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới chỉ có nuốt nước bọt âm thanh. Lúc này Tề Chính Tu là thật luống cuống. Không phải nói Triệu Ngạn hồi kinh xếp trước đi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Liên quan tới nắm giữ binh quyền thông tin hắn đã chuyển về kinh thành, chờ lấy vị kia đại nhân đáp lời đâu. Ai ngờ Triệu Ngạn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tất cả kế hoạch đều bị làm rối loạn. Bản soái là thật không nghĩ tới à? Tề Chính Tu a, Tề Chính Tu. Triệu Ngạn nụ cười thu lại, biểu lộ thay đổi đến âm trầm xuống. Đoạt binh quyền, lá gan của ngươi cũng là đủ lớn a, dám cầm ngươi Tề ra làm tiền đặt cược. Triệu Ngạn ngữ khí bình thản, có thể nghe ra hắn tại kiểm chế lửa giận của mình. Theo Triệu Ngạn vung tay lên, đi theo phía sau hắn một đám giáp sĩ lúc này hiện ra vây quanh hình dáng, đem mọi người vây quanh. Làm cái gì? Binh phủ tại bốn tham quân trên tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Tề Chính Tu cực kỳ hoảng sợ, uốn quýt đem binh phủ lấy ra, giơ cao tại tay. Nhưng ai biết cái này đội giáp sĩ hoàn toàn nhìn cũng không nhìn cái này binh phủ, càng là mảy may không rảnh để ý một cử động kia dẫn tới mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, lập tức trong lòng không có ngọn nguồn. Cho bản soái toàn bộ cầm xuống, người nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Triệu Ngạn hét lớn một tiếng. Một đám giáp sĩ lúc này động thủ, dừng tay, binh phủ tại tay, ai dám không theo? Các ngươi dám chống lại quân lệnh không được. Tề Chính Tu kinh hoàng là to, nhưng ai biết một đám giáp sĩ mảy may không nể mặt mũi, tiến lên chính là một quyền nện ở trên mặt, đánh đến bước chân hắn một lảo đảo, khó có thể tin nhìn về phía cái này giáp sĩ, lại dám đánh chính mình có thể là tham quân, có thể là tay cầm binh phủ a? Tề Chính Tu sở tu chính là binh hình thế gia, trên chiến trường tác dụng rất lớn, vậy mà lúc này đối mặt giáp sĩ lại thành thư sinh tay trói gà không chặt, tố chất thân thể chính là người bình thường, cũng không có sát phạt thủ đoạn, như thế nào là cái này giáp sĩ đối thủ? Bị giáp sĩ áp tải đồng thời, trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy Triệu Ngạn trong mắt tiêu ý, trong lòng của hắn lột bột một tiếng, tựa như minh bạch cái gì. Hắn điên cuồng giằng co, lớn tiếng kêu gào, chư vị, không phản kháng chỉ có một con đường chết. Động thủ a! Nhưng mà Diệp Kỳ Nhược cùng Bưu Ngạn Xương hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám có chút gì động, chỉ là một trái tim đã rơi vào đáy cốc. Làm Triệu Ngạn xuất hiện thời điểm, bọn họ liền biết xong. Hai vị tướng quân cũng không dám động thủ, phía dưới những cái kia hiệu ý càng là không dám động thủ. Động thủ? Nói đùa cái gì? Hai vị tướng quân cũng không dám động thủ, bọn họ những này thuộc về hạ dám động thủ. Triệu Ngạn thân là trấn yêu quan thống soái hơn 20 năm, uy vọng cao tới đáng sợ, mà còn thật cho là hắn đứng ở một bên chỉ là nhìn xem a. Thân là trấn yêu quan bảy đại tướng quân một trong Diệp Kỳ Nhược cùng Bưu Ngạn Xương, đối Triệu Ngạn thực lực rất rõ ràng. Võ đạo đệ lục cảnh, ngọc hành cảnh thực đủ sức để nháy mắt nghiền ép bọn họ. Chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là khai dương cảnh bước đầu tiên, đệ nhị bộ cao thủ, tại Triệu Ngạn trước mặt liền động thủ dũng khí đều không có. Nếu như nói đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh ở giữa là một đạo khoảng cách lời nói, cái kia đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa chính là không thể vượt qua lại trời. Có Triệu Ngạn tại, hai người căn bản không dám động thủ. Động thủ là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn sẽ liên lụy gia tộc. Nếu như không động thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cuối cùng không chừng còn có chuyện cơ, không quản như thế nào bọn họ hy vọng có thể bảo toàn sau lưng mình gia tộc. Gặp không một người dám phản kháng, Tề Chính Tu sắc mặt tạm đạm, cuối cùng thê lương kêu gào, đại nhân, mời đại nhân xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Triệu Ngạn trong mắt hiện lên một vệt dị sắc. Hiu, một cơn gió nhẹ quét, ôi, áp lấy Tề Chính Tu giáp sĩ bay rất ra ngoài đập xuống đất. Cái này một đột nhiên biến cố gây nên mặt khác giáp sĩ nhộn nhịp cảnh giác bốn phía. Hô, một trận cuồng phong thổi lên, tiếp theo một cái chớp mắt một bóng người xuất hiện ở trong doanh trướng. Tề Chính Tu vừa nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kích động kêu to, đại nhân, đại nhân, chỉ cần giết Triệu Ngạn, chuyện này liền thành. Diệp Kỳ Nhược một đám người thấy được người đến, đồng tử co rụt lại. Tề Chính Tu giấu thật sâu, chưa hề cùng bọn hắn nói qua còn có chuẩn bị ở sau. Người tới là một cái khuôn mặt đường cong nhu hòa nam tử trung niên, tóc dài co lại trên đầu đâm một cái búi tóc, một sợi tóc trắng theo cái trán tự nhiên rủ xuống, một bộ áo xám, khoe miệng mỉm cười. Cao thủ, đây tuyệt đối là so sánh Triệu Ngạn cao thủ. Bưu Ngạn Dương trong lòng kiếp sợ, nỗi lòng lo lắng cũng không vì vậy mà thả xuống. Triệu Ngạn là cái gì thực lực, hắn rất rõ ràng, dù là nam nhân này là cao thủ, chỉ sợ cũng không tốt. Đã trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ, đợi đến cuối cùng kết quả đi ra. Vừa nghĩ tới tạo phản giết tiểu tộc, Vưu Ngạn Xương ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Biết vậy chẳng làm a? Triệu Ngạn nhìn xem người đến, đưa tay ngăn lại xung quanh giáp sĩ động tác. Các hạ đây là muốn hiệp trợ Tề Chính Tu tạo phản? Triệu Ngạn nhìn qua hắn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vậy mà nhìn không thấu đối phương. Đương nhiên, trước mắt nam nhân xuất hiện đồng thời không ra ngoài Triệu Ngạn dự đoán. Coi hắn phát giác được không đúng sức lực, giả ý hồi kinh xếp trước thời điểm, liền đã có một số suy đoán. Tất nhiên dám đoạt binh quyền, há lại sẽ vẹn vẹn chỉ bằng mượn Tề Chính Tu mấy người này? Có chuẩn bị ở sau mới là bình thường. Tạo phản? Nói thế nào nói lên? Trung niên nam nhân khẽ mỉm cười, phủ nhận chính mình là giúp Tề Chính Tu tạo phản. Bần đạo chỉ là được người nhờ vả, có thể đảm đương không nổi như thế lớn tội danh. Đạo gia nhân. Triệu Ngạn khẽ nhíu mày, đạo trưởng bây giờ rời đi, bản soái có thể làm tất cả đều không có phát sinh. Ví như bần đạo cự tuyệt đâu? Trung niên nam nhân mỉm cười nói. Cự tuyệt? Đạo trưởng hẳn là muốn vì sau lưng môn phái mang đến tai họa. Triệu Ngạn nhíu mày nói. Đại soái nói quá lời, bần đạo người cách làm có thể cùng môn phái không có quan hệ, còn nữa bần đạo là cái trọng cam kết người, tất nhiên đáp ứng đối phương, vẫn là muốn hết sức nỗ lực mới được. Triệu Ngạn lời nói cũng không có đem trung niên nam nhân hù dọa. Có loại. Triệu Ngạn cười cười, tất nhiên đạo trưởng chấp mê bất độ, vậy bản soái cũng chỉ phải tự tay cầm xuống ngươi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng từ Triệu Ngạn trên thân bộ phát ra. Không hổ là trấn yêu quân thống soái, cỗ khí thế này quả thật dọa người. Trung niên nam nhân nụ cười thu lại, trong mắt nhiều một vẻ nghiêm trọng. Đại soái, nơi này cũng không phải động thủ địa phương. Hắn nhắc nhở một câu. Có dám theo bản soái đến? Triệu Ngạn hét lớn. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa mới nói xong, hai thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gặp Triệu Ngạn bị điều đi, Tề Chính Tu lập tức lại tức giận. Diệp tướng quân, Bưu tướng quân, chư bị đồng liêu động thủ. Còn sót lại giáp sĩ nháy mắt cảnh giác lên, trong tay binh khí đối cho phép bọn họ, thần sát sơ sát tiêu điều. Có thể mọi người lại không có động thủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Đại soái đều trở về, hiện tại động thủ đây không phải là triệt để ngồi vững tạo phản tên tuổi sao? Nếu như không động thủ, chờ đợi đại soái bọn họ kết thúc, có lẽ còn có chuyển cơ. Triệu Ngạn làm trấn yêu quan hơn 20 năm thống soái, uy vọng quá cao. Hoàn toàn không phải Tề Chính Tu một cái tham quân có thể sánh được. Hiện trong lòng mọi người đều đang hối hận, biết vậy chẳng làm sao lại nghe Tề Chính Tu đầu độc. Trong đó hối hận nhất không gì bằng Bưu Ngạn Dương. Thấy mọi người không nhúc nhích tí nào, Tề Chính Tu luôn cuống. Diệp tướng quân, động thủ a. Binh phủ tại trên tay của ta, chúng ta có thể đi triệu tập đại quân, ta cũng không tin mấy chục vạn đại quân còn giết không được Triệu Ngạn. Diệp Kỳ Nhược sắc mặt do dự, Tề Chính Tu nhậm chức bất quá mới hơn 2 năm, chỗ nào rõ ràng Triệu Ngạn khủng bố a. Triệu Ngạn một người xác thực không cách nào ngăn cản mấy chục vạn đại quân, có thể nếu muốn giết hắn cũng khó như lên trời, hắn nếu là muốn chạy, không một người có thể ngăn cản. Diệp tướng quân, ngươi hẳn là cho là chúng ta làm sự tình là trò trẻ con. Ngươi không động thủ cuối cùng Triệu Ngạn liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Còn có các ngươi, tham dự chuyện này các ngươi chỉ có một con đường đi đến đen. Nếu như không muốn chết, lập tức động thủ. Tề Chính Tu thật sắp điên. Ngày xưa trầm ổn tham quân đại nhân, lúc này đã loạn tâm thần. Hắn không muốn chết. Tề gia không thể bị giết cửu tộc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là triệu tập đại quân, đánh giết Triệu Ngạn, chỉ để đem trấn yêu quân nắm trong tay. Chỉ cần trấn yêu quân tại trong tay, hắn liền đứng ở thế bất bại. Chỉ cần chờ kinh thành bị kia lên tiếng, hắn chính là có tòng long chi công đại công thần. Diệp Kỳ Nhược ánh mắt không ngừng biến hóa, Tề Chính Tu lời nói tại hắn trong thai không khác gác ma nói nhỏ, không ngừng đầu độc hắn. Cuối cùng, hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định xuống. Tề Chính Tu nói đúng, hiện tại chỉ có một con đường đi đến đen. Hắn tham dự cướp đoạt binh quyền quá sâu, Triệu Ngạn không thể lại buông tha hắn, cũng nhất định sẽ không bỏ qua sau lưng mình Diệp gia. Phanh! Diệp Kỳ Nhược xuất kỳ bất ý, đấm ra một quyền. Mấy cái giáp sĩ lúc này bay rất ra ngoài, còn sót lại giáp sĩ kinh hãi, phản ứng ngược lại là không chậm, nhộn nhịp hướng hắn xung phong mà đi. Đáng tiếc, đối mặt khai dương cảnh Diệp Kỳ Nhược, bọn họ chỉ có vươn cổ chịu chết. Gặp Diệp Kỳ Nhược động thủ, Tề Chính Tu lại hỉ, lại kích động Bưu Ngạn Dương bọn họ. Chư vị, hiện tại chúng ta đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể bảo toàn tính mệnh, mới có thể bảo toàn phía sau gia tộc. Chúng ta không có đường lui. Các ngươi yên tâm. Tất nhiên Tề Mỗ dám đoạt binh quyền, khẳng định là có chuẩn bị ở sau. Phía sau có vị tia đại nhân tại, chư vị còn do dự cái gì? Thong Long Chi Công đang ở trước mắt. Tại Tề Chính Tu đầu độc kích động bên dưới, mấy cái hiệu ý ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo người thứ nhất đứng ra, liên tiếp lại đứng ra mấy người, cuối cùng chỉ còn lại Bưu Ngạn Dương cùng hai cái hiệu ý không có động. Thấy bọn họ vẫn như cũ không động đậy, Tề Chính Tu trong lòng tối chửi một câu phế vật, kêu lên Diệp Kỳ Nhược bọn họ liền hướng về bên ngoài chạy đi. Bọn họ muốn đi điều động binh mã, vây giết Triệu Ngạn. Rời đi phía trước, Diệp Kỳ Nhược sâu sắc mà liếc nhìn Bưu Ngạn Dương. Theo Tề Chính Tu một đoàn người rời đi, trung quân đại doanh lập tức chỉ còn lại Bưu Ngạn Dương cùng mặt khác hai cái hiệu ý. Hai cái này hiệu ý sở dĩ không nhúc đích, là bởi vì bọn họ đều là Bưu Ngạn Dương thủ hạ binh. Hai người hoang mang lo sợ, đột nhịp nhìn hướng Bưu Ngạn Dương. Tướng quân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bưu Ngạn Dương trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt, sớm tại Triệu Ngạn xuất hiện thời điểm, hắn liền đã loạn tâm thần. Chết tiệt! Hắn tối chửi một câu, thầm mắng mình ngốc điếc. Thế mà chịu không nổi dụ hoặc, hiện tại không những người một nhà đầu không bảo vệ, còn muốn liên lụy gia tộc. Tướng quân! Hai cái hiệu ý lên tiếng. Hiện tại Bưu Ngạn Dương chính là bọn họ chủ tâm cốt, đến tột cùng là muốn bảng quan vẫn là đi giúp Tề Chính Tu, bọn họ đều nghe Bưu Ngạn Dương. Đi! Lại nhìn xem tình huống. Bưu Ngạn Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn quan sát. Hắn muốn chờ, một khi manh mối không đối hắn sẽ lập tức phản chiến phe thắng lợi. Triệu Ngạn xuất hiện làm hắn hoang mang lo sợ, nhưng Tề Chính Tu lời nói lại để cho hắn kiên định không xuống. Tề Chính Tu người sau lưng chính là nằm ở biện kinh vị kia đại nhân. Hiện tại đã có người đối phó Triệu Ngạn, ai biết có thể hay không còn có chuẩn bị ở sau ẩn tàng. Tất nhiên vị kia đại nhân dám động thủ, khẳng định là đã hoạch định xong áp vào lúc này, Bưu Ngạn Xương thế mà còn do dự, không thể không cảm khái một câu, nào toàn bộ đều dùng tại tu vi đi lên. Liên cơ bản nhất chính trị tư duy đều không có. Muốn quan sát, hai bên áp chú cái này sao có thể? Cấp đoạt binh quyền giống như tạo phản, Bưu Ngạn Xương hành động như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ không rơi vào một cái kết cục tốt. Trên thực tế, Bưu Ngạn Xương có một việc thật đúng là không có đoán sai. Tất nhiên thân ở Biện Kinh vị kia dám phát động binh biến, cấp đoạt binh quyền, há lại sẽ không có chuẩn bị đầy đủ. Trung niên nam nhân cũng không phải là duy nhất chuẩn bị ở sau, trong bóng đêm còn ẩn tàng một người. Mà người này tồn tại, liền Tề Chính Tu cũng không biết. Trong bóng tối, một đôi mắt nhìn qua Triệu Ngạn cùng trung niên nam nhân kia đánh đến có về, không nhịn được nhẹ giọng nam nhi, không hổ là trấn yêu quân thông soái, ngọc hành cảnh võ phu quả nhiên khủng bố. Xem ra Bạch Vô Chân Nhân bất động điểm bản lĩnh thật sự, thật đúng là đánh không lại Triệu Ngạn a. Triệu Ngạn cùng Bạch Vô Chân Nhân đánh nhau động tĩnh lớn, đã sớm kinh động đến trấn yêu quân. Tại hai người đánh nhau đến lửa nóng thời điểm, Tề Chính Tu cũng đã dẫn Diệp Kỳ Nhược đám người, tay cầm binh phủ triệu tập đại quân tập kết. Tề Mỗ cũng không tin hắn Triệu Ngạn có thể tại đại quân phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Tề Chính Tu âm thầm quyết tâm mắng, hắn cũng quả thật có tư cách nói câu nói này, binh hình thế gia đối quân đội tác dụng là kinh khủng. Lúc đầu thuận lợi như vậy một việc, lại bởi vì Triệu Ngạn đột nhiên xuất hiện kém chút sinh biến cố. Vì chính mình, vì Tề gia, Tề Chính Tu quyết không cho phép bất luận cái gì biến cố xuất hiện, tuyệt không cho phép Triệu Ngạn sống. Rất nhanh, Tề Chính Tu tập kết đại quân hướng về hai người nơi tranh đấu mà đi. Mà lúc này, Triệu Ngạn cùng Bạch Vô Chân Nhân chiến đấu cũng đi tới gay cấn. Bạch Vô Chân Nhân rất mạnh, xuất khiếu phân thần cảnh đạo tu, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Lúc này, có thể thấy được ba đạo thân ảnh vây công Triệu Ngạn, các loại thuật pháp, pháp khí nhộn nhịp đập về phía hắn. Nhưng mà, Triệu Ngạn càng mạnh. Ngọc hành cảnh võ giả, có thể gãy chi trọng sinh, khí huyết bàng bạc như biển. Cùng cảnh bên trong, võ phu vô địch cũng không phải một câu nói đùa. Bàng bạc khí huyết kéo theo mỗi một quyền tung ra, liền không gian đều mơ hồ có chút bất ổn, như muốn vỡ vụn. Một quyền, một chân đều là mang theo lớn lao uy thế. Lại thêm nữa ngọc hành cảnh thân thể cảm giác vô song, gần như dự phán năng lực có thể trợ giúp Triệu Ngạn làm ra tốt nhất phán đoán. Triệu Ngạn trong lòng cũng đè lại hỏa khí, đối Bạch Vô Chân Nhân là mảy may không lưu tay. Không khí bên trong âm bạo không ngừng, kinh khủng chiến đấu dư âm hóa thành khí sóng, không ngừng càn quét hướng bốn phía. Hai người quanh mình liền không có một khối là song địa phương tốt. Hôm nay canh một 4000 chữ đại chương, chương 247, Triệu Ngạn uy vọng chương 247, Triệu Ngạn uy vọng. Làm Tề Chính Tu lĩnh lấy mấy vạn đại quân đi tới lúc, còn chưa dựa vào Triệu Ngạn hai người quyết đấu trung tâm, liền bị tán phát chiến đấu dư âm sợ kinh đến. Một vòng lại một vòng sóng khí mang theo chiến đấu dư âm, tôi khô lạp hủ hướng bốn phía càn quét. Đầy trời cắt vàng bay lượn, đá vụn băng khắp nơi. Tề Chính Tu sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Triệu Ngạn cư nhiên như thế dũng mãnh. Cùng hắn chiến đấu chính là vị kia điều động mà đến đệ lục cảnh cao thủ a. Loại này cấp bậc chiến đấu Tề Chính Tu liền đúng tay cơ hội đều không có, đặc biệt là nhìn thấy hai người chiến đấu, một trái tim đều đang run rẩy. Bất quá, hắn đã không có đường quay về. Triệu Ngạn không chết, hắn cùng với sau lưng của hắn Tề gia đều phải chết. Điểm trọng yếu nhất là, Tề Chính Tu dựa vào hướng Biện Kinh vị kia, hiệp trợ hắn cướp đoạt binh quyền, hoàn toàn không có cùng Tề gia người thương lượng. Việc này lại là hắn một người cách làm. Toàn quân bảy trận, Tề Chính Tu giống to, hiện tại mới là hắn sân nhà. Mấy vạn đại quân hành động có thứ tự, kỷ luật nghiêm minh. Giết. Trung thiên túc sát chi khí, trong lúc nhất thời lại mơ hồ cùng Triệu Ngạn hai người chiến đấu địa vị ngang nhau. Trấn yêu quân vốn là tinh nhuệ, bảy trận về sau lại thêm Tề Chính Tu không giữ lại chút nào tăng phúc, rào sát đệ lục cảnh đồng thời không phải là không có thể. Toàn quân nghe lệnh, rào sát Triệu Ngạn. Tề Chính Tu hét lớn một tiếng, muốn chuẩn bị bảy trận rào sát toàn thể tướng sĩ vô ý thức trì trệ, liên quan trùng thiên túc sát chi khí cũng vì đó trì trệ. Thứ độ gì? Rào sát đại soái, có lầm hay không? Đây chính là trấn yêu quân thống soái a, không đi xoắn giết cái kia cùng đại soái đối nghịch, thế mà muốn rào sát đại soái, tham quân là già nên hồ đồ rồi a. Tầng dưới chót tướng sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía trung tầng tướng sĩ đều là quay đầu nhìn về phía Tề Chính Tu, từng cái mắt lộ ra nghi hoặc, kinh ngạc. Tham quân đại nhân là uống rượu giả, hồ đồ rồi a. Chú ý tới con mắt của bọn hắn chỉ riêng Tề Chính Tu biến sắc, nhíu mày giống to. Đều nhìn cái gì? Nghe không hiểu lời ta nói, các ngươi là muốn tạo phản sao? Triệu Ngạn ý đồ mưu phản, toàn quân nghe lệnh, bảy trận rào sát. Nhưng mà, một chúng tướng sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều là mê man, thậm chí liền nắm chắc chiến qua đều để xuống. Đại soái ý đồ mưu phản, quả thực là chuyện cười lớn. Nếu như nói ngươi Tề Chính Tu mưu phản, cái kia ngược lại là có người tin, thế nhưng nói đại soái mưu phản, nói đùa cái gì? Tề Chính Tu sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về phía Diệp Kỳ Nhược. Diệp Kỳ Nhược trong lòng có loại dự cảm xấu, hắn cắn răng nói, Triệu Ngạn ý đồ mưu phản, các ngươi dám không nhập ngũ khiến, đều muốn tạo phản không được. Không nhập ngũ khiến người, trảm lập quyết. Toàn quân nghe lệnh, bày trận rào sát Triệu Ngạn. Nghe vậy, một đám tầng dưới chót tướng sĩ đều là đem ánh mắt nhìn về phía cấp trên. Tại Diệp Kỳ Nhược căm tức nhìn bên dưới, từng cái giơ lên trong tay chiến qua, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt thay đổi đến kiên định. Giết. Sát khí ngất trời giống như thực chất. Bang. Giáp trụ kim loại giao minh âm thanh đều nhịp. Tề Chính Tu cùng Diệp Kỳ Nhược mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Mấy bạn tướng sĩ vậy mà phản chiến, đem đầu mâu nhắm ngay nhóm người mình, giống như thực chất sát khí đánh thẳng tới. Tề Chính Tu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh. Phản thiên, các ngươi muốn tạo phản không được. Tề Chính Tu giơ cao binh phủ, âm thanh đều thay đổi đến bén nhọn. Một chúng tướng sĩ ánh mắt kiên định, căn bản không đi nhìn Tề Chính Tu trong tay binh phủ. bọn họ vẫn là quá coi thường Triệu Ngạn tại Trấn Yêu Quân bên trong hy vọng, cho là có binh phủ liền có thể hiệu lệnh Trấn Yêu Quân, không nghĩ tới thế mà lại là kết cục này. Nếu như Tề Chính Tu để bọn họ giết những người khác, bọn họ sẽ không chút do dự, cho dù là bảy trận rào sát Diệp Kỳ Nhược loại này Trấn Yêu Quan tướng quân, bọn họ cũng sẽ không do dự một điểm. Có thể hắn mà lại muốn những này tướng sĩ đi rào sát Triệu Ngạn vị này thống soái. Triệu Ngạn tại Trấn Yêu Quân hơn 20 năm, uy vọng đã sớm lớn hơn cả binh phủ. Hắn thương lính như con mình, rất được Trấn Yêu Quân toàn thể tướng sĩ kính yêu. Nếu như Triệu Ngạn thật muốn mưu phản, bọn họ không chừng sẽ thật cùng theo mưu phản. Nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc đại soái sẽ không mưu phản, nhất định là Tề Chính Tu trong bóng tối chiếm binh phủ, ý đồ mưu phản. Nếu như Tề Chính Tu biết những này tướng sĩ trong lòng chố nghĩ lời nói, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Binh phủ đều tại lão tử trên tay, thế mà có thể nghĩ ra là chính mình chiếm binh phủ ý đồ mưu phản. Trong quân nói không phải kỷ luật nghiêm minh sao? Binh phủ đều tại lão tử trên tay, các ngươi lại dám kháng mệnh. Nghìn tính bản tính, Tề Chính Tu là thật không có tính tới, tại những này tướng sĩ trong mắt, Triệu Ngạn uy vọng đã cao hơn binh phủ. Đối mặt mấy vạn tướng sĩ bảy trận trên ép, Tề Chính Tu ảm đạm nghiêm mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Mà Diệp Kỷ Nhược cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt mấy vạn tướng sĩ bảy trận, rào sát đệ lục cảnh cũng không phải là không có thể, hắn một cái khai dương cảnh võ giả, thật đúng là không phải là đối thủ. Gặp ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ra hỏa nói thầm một tiếng, sắc mặt đột biến. Hắn bản ý là tìm cơ hội cho Triệu Ngạn một kích chí mạng, có thể đếm được vạn tướng sĩ phản chiến làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền hiểu được, lần này cướp đoạt binh quyền thất bại. Triệu Ngạn uy vọng quá cao, lại nhưng đã cao hơn binh phủ. Nói cách khác, Triệu Ngạn tại Trấn Yêu Quân bên trong uy vọng đã cao hơn tổng đế. Đây đối với Tề Chính Tu đám người mà nói, quả thực hỏng bét cực độ. Bất quá, đối với Triệu Ngạn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Mấy bạn đại quân lâm trận phản chiến, tự nhiên chạy không thoát Triệu Ngạn cùng Bạch Vô Chân Nhân chú ý, nhìn thấy Tề Chính Tu chờ người tay cầm binh phủ đều nắm giữ không được đại quân, Bạch Vô Chân Nhân trong lòng thầm nghĩ không tốt. Đúng lúc, Triệu Ngạn tâm huyết dâng trào, cảm giác được cái gì, một cái rút lui, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh! Một trận đinh thai nhức óc nổ vang. Một bóng người xuất hiện tại Bạch Vô Chân Nhân bên cạnh. Lui! Hắn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, ngay sau đó lách mình rút lui. Bạch Vô Chân Nhân thấy thế, không chút do dự đi theo rút lui. Chỉ là một cái chớp mắt, hai người liền biến mất ở hắc ám bên trong. Triệu Ngạn nhìn lấy bọn hắn thoát đi phương hướng, trong mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Thủ bút thật lớn, vậy mà phái ra hai vị đệ lục cảnh. Triệu Ngạn nam ni một tiếng, tập trung ý chí, hướng về Tề Chính Tu bọn họ bên kia mà đi. Vốn còn lòng mang hy vọng Bạch Vô Chân Nhân có thể chém giết Triệu Ngạn, nhưng ai biết đối phương vậy mà chạy trốn, không chút do dự thoát đi. Một màn này xuất hiện để Tề Chính Tu sắc mặt tái nhợt thay đổi đến càng thêm trắng bạch mấy phần. Nhìn qua đi tới Triệu Ngạn, hắn lập tức tâm như cho tàn. Hắn biết, xong, tất cả đều xong. Không những chính mình muốn chết, liền Tề gia cũng sẽ bị giết cửu tộc. Diệp Kỳ Nhược cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ánh mắt tan rã, môi khẽ nhúc nhích, tâm như cho tàn. Triệu Ngạn đi tới, tùy ý quét mắt một cái Tề Chính Tu bọn họ. Hắn vây tay một cái, mấy cái sĩ tốt tiến lên một cái áp tại bọn họ. Binh phủ thì là một lần nữa trở lại Triệu Ngạn trong tay. Triệu Ngạn đem chơi một chút binh phủ, vung tay lên, giải vào thiên lao. Tề Chính Tu đám người không có người nào phản kháng, từng cái trắng xám như mặt, bước chân lảo đảo. Cướp đoạt binh quyền, ý đồ mưu phản, giết cửu tộc. Chương 248, bị nốt. Chương 248, bị nốt. Ha 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 ha, một trận tiếng cười như chuông bạc theo gió phiêu lãng. Chơi thật vui. Nguyên lai phía ngoài thế giới như thế lớn. Đẹp như vậy a. Về sau ta rốt cuộc không cần đợi tộc địa. Quá tự do. Thỏ đoá đoá nét mặt tươi cười như hoa, vui vẻ cười to. Rời đi tộc địa, rời đi Bích Đàm Lâm, nàng mới phát hiện, nguyên lai phía ngoài thế giới rộng lớn như vậy. Phía ngoài thế giới là như vậy nhiều màu rực rỡ. Nàng quá vui vẻ. Đến mức nhớ tộc địa, nhìn nàng bộ dạng này nào có một điểm nhớ a. Thật không thể cả một đời đều không quay về, tự do tự tại tại rộng lớn ngoại giới chơi cả một đời đâu. Lại nói chư Chí Hảo mang theo Quách Gia đi một chuyến yêu vực chỗ sâu. Sau đó hung hăng đánh một trận một đầu bước vào bước thứ ba hóa hình đại yêu, từ trong tay hắn cướp đoạt một viên thiên tài địa bảo. Mà cái này thiên tài địa bảo chính là chư Chí Hảo muốn tặng cho Quách Gia lễ vật. Cái này thiên tài địa bảo là một viên trái cây, toàn thân lưu đỏ, mặt ngoài giống như trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong có từng điểm giống như nước lưu động. Cái này quả tên là Lưu Minh Huyễn Quả. 100 năm kết một lá, 100 năm kết một quả. Cái này quả tác dụng lớn nhất chính là khởi tử hồi sinh. Nói khởi tử hồi sinh có lẽ hơi cường điệu quá. Thế nhưng, chỉ cần có một hơi tại, liền có thể đem người cứu sống. Mà còn, gãy chi trọng sinh cũng không nói chơi. Biết được cái này quả quý giá như thế, Quách Gia bận rộn cự tuyệt, lại bị Chư Chí Hảo cố gắng nhét cho hắn. Cái này quả giá trị liên thành, có thể nói là thiên kim khó cầu. Nhưng tại Chư Chí Hảo xem ra, cùng mình tự do so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nếu như không có Quách Gia, Chư Chí Hảo không biết còn muốn bị vây ở trong trận pháp bao nhiêu năm. Một khốn liền vây lại mấy trăm năm, Quách Gia như thế nào trải nghiệm Chư Chí Hảo tâm tình a? Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Trên bầu trời, mở ra cánh đủ vài trượng chim yêu bay lượn. Tại trên lưng, có ba đạo thân ảnh. Bọn họ không là người khác, chính là Quách Gia ba người. Chim yêu phi phương hướng, chính là Trấn Yêu Quan vị trí. Chư Chí Hảo đáp ứng Vương Bách Huyền, nói hoàn hảo không chút tổn hại đưa Quách Gia trở về, liền nhất định hoàn hảo không chút tổn hại đem hắn đưa trở về. Đến mức đầu này chim yêu, nửa đường bị Chư Chí Hảo bắt đến sung làm thú cưới. Phía dưới, một mảnh cát vàng. Đột nhiên, Chư Chí Hảo hình như cảm giác được cái gì, nhìn hướng phía dưới một vùng tung lũng. Quách tiểu tử, phía dưới hình như có người đánh nhau, muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Chư Chí Hảo đống nhiên nói. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, có nhân tộc khí tức. Nghe xong có người, Quách Gia gật đầu đáp ứng. Chư ca, phiền phức.
Phiền phức cái gì a, tiểu tử ngươi chính là khách khí.
Chư Chí Hảo cười nói. Trận mệnh lệnh chim yêu hướng về bên kia sơn cốc bay đi. Sa Nham sơn cốc. Lý Kế Long cùng Tông Trạch hai vị tướng quân cùng với một chúng tướng sĩ chúng đại yêu quỷ kế, bị nhốt trong trận pháp. Bọn họ tìm trận nhãn nửa ngày đều không thể phá trận, cuối cùng nếu như không phải Dương Diên Chiêu cùng chủng sư đạo dẫn người đến chi viện, từ ngoại giới phá trận pháp, bọn họ không biết còn muốn bị vây ở trong trận pháp bao lâu. Phá trận phía sau, Lý Kế Long đám người lại lần nữa bị bầy yêu tập kích. Lần này, trừ ra Chu Hậu ba người bọn hắn đại yêu bên ngoài, vậy mà còn nhiều hai cái đại yêu. Trọng yếu nhất không phải năm cái đại yêu, mà là nhiều ra đến cái kia mang theo mặt nạ nam nhân. Năm cái đại yêu, trong đó cũng chỉ có một cái bước vào đệ nhị bộ. Lý Kế Long bốn người bọn họ khai dương cảnh võ giả, trong đó hắn cùng Tông Trạch đều bước vào bước thứ ba, mà Dương Diên Chiêu cùng chủng sư đạo đều là khai dương cảnh đệ nhị bộ, đối phó năm cái đại yêu muốn quá nhẹ nhõm. Nhưng mà, lại bởi vì cái kia mang mặt nạ nam nhân, lại lâm vào khổ chiến. Mặt nạ nam là một cái am hiểu trận pháp thuật sĩ, lại tinh thông đạo gia thuật pháp, mà còn cảnh giới còn không thấp. Đúng là luyện thần hoàn hư đệ tam bộ, đệ ngũ cảnh thuật sĩ. Hắn tại Sa Nham Sơn cốc bày ra trận pháp, lại thêm nữa hắn ở một bên giúp đỡ năm cái đại yêu, dẫn đến Lý Kế Long đám người chính là không cách nào chém giết năm cái đại yêu, ngược lại bị trận pháp dày vò đến khổ không thể tả, hoàn toàn không cách nào phát huy ra nên có thực lực. Chết tiệt. Lý Kế Long thấp giọng giận mắng. Một bên, Tông Trạch sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lại sẽ có người cấu kết yêu tộc, chặn giết nhóm người mình. Hắn phát giác được trong đó sợ rằng có cái gì không muốn người biết âm mưu, bất quá giải quyết trước mắt yêu tộc cùng cái mặt nạ kia nam mới là việc cấp bách. Như Lâm, ngươi có hay không biện pháp gì hay? Lý Kế Long nói, nghiến răng nghiến lợi, mẹ hắn, đừng để lão tử bắt được cái kia đồ chó hoang ra hỏa, không phải vậy lão tử một đao bổ hắn. Tông Trạch đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta cái này không có người tinh thông trận pháp nhất đạo, trận nhãn không có bị phá hư, trận pháp vẫn tại, liền không có những biện pháp khác. Lý Kế Long không cam lòng hỏi, trong lòng chỉ cảm thấy bị khuất, quá hoan uổng. Hắn Lý Kế Long chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất trận, cái này đồ chó hoang đồ vứt đi trận pháp áp chế xuống, hắn hoàn toàn không phát huy ra nên có thực lực, hoặc là tìm tới trận nhãn, đánh vỡ trận nhãn, hoặc là bằng vào thực lực mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ trận pháp. Tông Trạch đắng chát nói, nếu muốn đánh phá trận pháp này, chỉ có đệ lục cảnh mới được. Nghe vậy, Lý Kế Long một đao phách chạm mà ra, đánh lui đánh tới đại yêu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mẹ hắn, chờ lao tử đột phá đệ lục cảnh, lao tử nhất định muốn hung hăng thanh lý dọn dẹp những này không biết sống chết ra hỏa. Tông Trạch khổ sở lắc đầu, đột phá đệ lục cảnh nào có nhẹ nhàng như vậy a, hắn bước vào bước thứ ba đều đã có hơn 10 năm, nhưng như cũ tìm không đến bất luận cái gì đột phá đường. Mà Lý Kế Long so hắn còn trước bước vào bước thứ ba, đến bây giờ vẫn như cũ không phải còn tại đệ ngũ cảnh. Đối con đường phía trước hoàn toàn chính là một cái đen, liền một chút xíu mông lung đường đều nhìn không thấy. Nếu muốn bước vào đệ lục cảnh, nói nghe thì dễ a. Lý Kế Long bọn họ khổ chiến, Dương Tông bảo bọn họ cũng tương tự lâm vào khổ chiến. Dứt bỏ đại yêu bên ngoài, còn có không ít tiểu yêu. Binh đối binh, tướng đối với tướng, đánh đến cắt vàng bay lên, đá vụn văng khắp nơi. Đúng lúc, thình lình một tiếng chim gáy, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn lại. Lý Kế Long đám người sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ đối phương lại đến cứu viện quân? Mà Chu Hậu chờ yêu cũng có mấy phần nghi hoặc, nhộn nhịp nhìn về phía mặt nạ nam, là đại nhân kêu đến viện quân. Gặp chúng yêu đưa ánh mắt thả trên người mình, mặt nạ nam cũng là không hiểu ra sao, mình cũng không có hậu thủ, cái này yêu lại từ đâu tới? Lúc này ở trên lưng chim, Chư Chí Hào nhìn hướng phía dưới, cảm nhận được không khí bên trong năng lượng ba động, khẽ ổ lên một tiếng. Nơi đây lại bị người bố trí trận pháp. Quét ra túi đầu ở giữa, cũng thấy rõ ràng phía dưới tình cảnh. Coi hắn thấy rõ ràng người phía dưới lúc, không nhịn được giật mình. Phía dưới bị vây công không phải tướng quân bọn họ sao? Thấy thế, Quét ra vội vàng nói, "Chư ca, phía dưới bị vây công người ta đều biết, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao?" Tất nhiên là Quét tiểu tử ngươi nhận biết, đó chính là ta lão Chư sự tình, vấn đề nhỏ. Đang lúc nói chuyện, Chư Chí Hào lại nhảy xuống. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc kinh khủng yêu thế từ trên người hắn tản ra, trực tiếp nghiền ép hướng phía dưới. Phía dưới mọi người cùng chúng yêu cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng yêu thế thần sắc không đồng nhất. Gặp, đúng là hóa cổ đại yêu. Lý Kế Long đám người sắc mặt đổi biến, mà trái lại Chu Hậu chờ yêu, từng cái mừng như điên. Không nghĩ tới đại nhân mặt mũi to lớn như thế, thế mà có thể mời đến hóa cổ đại yêu trợ trận. Thanh này, ổn. Chương 249, huyết khế chương 249, huyết khế. Cùng Chu Hậu chờ yêu mừng như điên khác biệt, mặt nạ nam dưới mặt nạ biểu tình biến hóa không ngừng. Hóa cổ đại yêu. Hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không có chuẩn bị ở sau. Cái này đột nhiên xuất hiện hóa cổ đại yêu chính mình cũng căn bản không có biết. Chẳng lẽ có biến cố? Một tôn hóa cổ cảnh giới đại yêu đủ để đánh vỡ cục diện bây giờ, hắn bất luận là đảo hướng bên nào đều sẽ hiện ra thiên về một bên thế cục. Mặt nạ nam lặng yên không tiếng động rút lui mấy bước, đã bắt đầu tính toán rút lui. Tình huống có chút không đúng. Hắn cảnh giác tính cách để hắn theo bản năng hướng hỏng phương diện suy nghĩ. Một khi hắn phát hiện tình thế không đối, sẽ không chút nào do dự bỏ qua Chu Hậu bọn họ, chính mình thoát đi nơi đây. Hóa cổ đại yêu biến số quá lớn, chính mình bày ra trận pháp ở đây đợi đại yêu trong mắt chính là đồ chơi. Một tay có thể phá. Phanh. Đại địa một trận rung dậy. Chư Chí Hào rơi xuống đất tóe lên một trận bụi bằng đá vụn. Nguyên bản còn đánh nhau cùng một chỗ song phương, rất ăn ý chia hai phái, đứng thẳng bất động, toàn trường tất cả ánh mắt đều hướng Chư Chí Hào làm chuẩn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người,
Chư Chí Hào nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại là hình người dáng dấp, tiếp cận người cao 2 mét tại ở đây rất nhiều người, yêu diện phía trước cũng không tính siêu quần mặt tụy. Có thể một thân hóa cổ đại yêu khí thế, nhưng là nghiền ép ở đây tất cả. Không có bất kỳ cái gì một người dám kinh thị. Rất náo nhiệt nha. Chư Chí Hào cười nói câu, ánh mắt liếc nhìn một cái, vẻ mặt của tất cả mọi người biến hóa đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Cảnh giác, mừng rỡ, ngưng trọng. Thần sắc không đồng nhất. Lúc này, xoay quanh tại thiên không chim yêu từ trên trời giáng xuống, hai cánh quạt lên cuồng phong, đất đá bay mù trời, trong lúc nhất thời mơ hồ ở đây ánh mắt. Lý Kế Long đám người vô ý thức đưa tay thả ở trước mắt, che lấp cuồng vũ cát vàng. Lờ mờ có thể thấy được hai thân ảnh từ trên lưng chim nhảy xuống. Lý tướng quân, Tông tướng quân. Tốt thanh âm quen thuộc. Lý Kế Long cùng Tông Trạch đồng thời nhíu mày, trong đầu cấp tốc hồi tưởng, ngay sau đó hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Quét. Hai người lập tức tay, đồng thời quay đầu nhìn. Thế mà thật sự là Quét Gia. Muốn nói ở đây quen thuộc nhất Quét Gia người, tuyệt đối không phải Lý Kế Long cùng Tông Trạch, mà là Dương Tông Bảo. Hai người chưa hề tham quân nhập ngũ thời điểm liền đã tương giao thật vui. Lại là Quét Gia. Dương Tông Bảo trừng to mắt, ngay sau đó một cỗ mừng như điên từ đáy lòng dâng lên. Quét Gia không có việc gì, còn sống. Quét Gia xuất hiện phá vỡ hiện trường nguyên bản hẳn là có bầu không khí. Xong. Chu Hậu chờ yêu trong lòng ngưng lại, thầm nghĩ không tốt. Người này thế mà cùng những cái kia nhân tộc nhận biết. Điểm trọng yếu nhất là, người này là cùng trong tràng hóa cổ đại yêu cùng nhau đến. Chẳng phải là nói, hắn cùng hóa cổ đại yêu quen biết. Nói không chừng giao tình không cạn. Đại nhân, hiện tại làm như thế nào? Chu Hậu quay đầu hỏi thăm, nhưng mà tiếng nói nhưng lại im bặt mà dừng. Nguyên bản mặt nạ nam chỗ đứng lập vị trí, sớm đã trống rỗng. Sớm tại Quách Gia lên tiếng nháy mắt, mặt nạ nam liền đã ý thức được không thích hợp, quả quyết lách mình rút lui. Hóa cổ đại yêu không phải bọn họ có thể chống đỡ. Không xong chạy mau. Đại nhân không thấy. Lao Hắc chỉ ngây ngốc nói câu. Ngu xuẩn. Chu Hậu giận mắng một tiếng, cái này mẹ nó chỗ nào là không thấy, là chạy a. Chu Hậu cũng quả quyết xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới mặt khác mấy cái đại yêu. Mặt khác mấy cái đại yêu hoàn hồn, vội vàng cũng xoay người chạy. Quách Gia liếc nhìn Chư Chí Hào. Chư Chí Hào khẽ gật đầu, không nhịn được cười một tiếng, chạy. Chạy trốn được sao? Nếu là liền các ngươi mấy cái vật nhỏ đều có thể thả chạy, ta lão chư có thể gánh không nổi cái này yêu. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, thoáng chốc một cơn gió lớn càn quét mà đi. Chu Hậu chờ yêu kinh hãi, vội vàng xoay người lại chống cự. Trái lại Lý Kế Long đám người, cùng Chu Hậu chờ yêu phản ứng hoàn toàn khác biệt. Gặp Chư Chí Hào ra tay với bọn họ, từng cái mặt lộ kinh hỉ. Cái này hóa cổ đại yêu lại là phía bên mình. Tại Chư Chí Hào xuất thủ đồng thời, Quách Gia dẫn thỏ đoá đoá hướng về Lý Kế Long bọn họ mà đi. Quách Gia, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Dương Tông Bảo mừng rỡ kêu to, bước nhanh chạy tới. Tông Bảo, ra để ngươi lo lắng. Quách Gia ấy náy cười một tiếng. Ta liền biết bằng vào ngươi bản lĩnh khẳng định sẽ không có chuyện gì. Dương Tông Bảo mừng rỡ cười nói. Đúng Quách Gia, vị kia là chuyện gì xảy ra? Dương Tông Bảo hiếu kỳ hỏi, ánh mắt không tự chủ được liếc mắt Chư Chí Hào. Chỉ thấy lúc này Chư Chí Hào đem Chu Hậu bọn họ đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay. Đường đường năm cái hóa hình cảnh đại yêu, tại Chư Chí Hào trong tay thế mà liền phản kháng quyền lực đều không có, duy nhất có thể làm chính là bị động chống cự. Dương Tông Bảo lời này xem như là đã hỏi tới điểm mấu chốt, Lý Kế Long đám người cũng là hiếu kỳ địa mục lộ vẻ hỏi thăm. Quách Gia thế mà nhận biết hóa cổ đại yêu. Đệ lục cảnh hóa cổ đại yêu a, cùng đại soái một cảnh giới đại năng. Quách Gia thế mà cùng như thế đại năng nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn không bình thường. Nếu không, như thế nào bằng vào Quách Gia một lời, hắn liền đối với cùng là yêu tộc Chu Hậu chờ yêu xuất thủ. Dù cho yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa cũng tràn đầy tranh đấu, nhưng người, yêu dù sao cũng là hai cái khác biệt chủng tộc, ở một mức độ nào đó tất cả mọi người là nhất trí đối ngoại. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, Quách Gia do dự một chút, dùng ngắn gọn nhất, đơn giản nhất lời nói, việc này nói rất dài dòng, nói tóm lại Chư ca cùng ta là bạn tốt, sẽ không đối đại gia xuất thủ, yên tâm đi. Dương Tông Bảo vô ý thức còn muốn hỏi thăm, Quách Gia lời nói này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào a, lại bị Lý Kế Long cướp trước một bước. Đi, việc cấp bách không phải hỏi những ngày thời điểm, trước xử lý tốt trước mắt sự tình. Gặp Lý Kế Long đều nói như vậy, Dương Tông Bảo cũng nhịn trở về. Đến mức mấy người khác, cùng Quách Gia vốn cũng không phải là rất quen, lại thêm nữa tướng quân đều lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến tiếp tục hỏi. Lực chú ý của mọi người theo Lý Kế Long lời này chuyển rời đến Chư Chí Hào bên kia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cắt vàng bay lượn, đá vụn văng khắp nơi. Chờ bụi bặm tản đi, Chư Chí Hào một người đứng tại chỗ, trên mặt đất thì là nằm năm cái đại yêu, không nhúc nhích. Đương nhiên, Chu Hậu chờ đại yêu cũng không có bị làm chết. Chỉ là bọn họ hiện tại mỗi một người đều mất đi năng lực phản kháng, trong lòng hiện lên tâm tình tuyệt vọng. Hóa cổ đại yêu a, dù cho bọn họ liều chết đều đánh không lại tồn tại. Đến tột cùng là đổ cái gì nấm mốc, thế mà lại gặp phải bực này đại yêu. Lại nói, biên cảnh loại này vắng vẻ địa phương, tại sao lại xuất hiện hóa cổ đại yêu a? Mấy cái này tiểu yêu đã mất đi năng lực phản kháng, Quách Gia ngươi nhìn muốn làm thế nào? Chư Chí Hào cười ha hả đi tới. Muốn không tất cả đều giết chết tính toán. Tiểu yêu, toàn bộ đều giết chết tính toán. Như vậy nhẹ nhàng linh hoạt lời nói để Lý Kế Long đám người tình cảm không từ cấm địa nuốt nước miếng một cái, chân thành cảm nhận được như thế nào hóa cổ đại yêu khủng bố. Quả nhiên, đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa là một đạo không thể vượt qua lại trời. Lý Kế Long thậm chí có loại ảo giác, chính mình tại Chư Chí Hào trên tay đi bất quá hiệp thứ ba. Nếu như là làm thật dưới tình huống, năm cái đại yêu tính mệnh hiện tại toàn bộ tại Quách Gia một người trong tay, mọi người cũng đem ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Không đợi Quách Gia nói chuyện, Dương Tông bảo tới câu, Quách gia, muốn ta nhìn toàn bộ giết chết tính toán, để tránh tai họa biến cảnh, vừa vận hóa hình đại yêu một thân đều là bảo. Cầm đi luyện khí cũng không tệ. Lời này nghe vào Chu Hậu chờ đại yêu trong hai, từng cái không nhịn được run lên. Hung ác, quá độc ác. Một câu, muốn chính mình chờ yêu tính mệnh. Quách gia tìm tòi một chút cái cảm, đang chuẩn bị gật đầu lúc, Chu Hậu hoảng sợ kêu lớn lên. Đừng, van cầu ngươi thả ta một mạng, ta nguyện ý thần phục. Theo Chu Hậu lời này vừa nói ra, mặt khác bốn cái đại yêu cũng nhộn nhịp lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ ta một mạng, ta cũng nguyện ý thần phục. Ta láo hắc nguyện ý thần phục. Cầu đừng có giết ta, ta không muốn bị cầm đi luyện khí a. Các tộc bên trong dê đầu đàn, đường đường đệ ngũ cảnh hóa hình đại yêu, lúc này từng cái lại giống khóc lóc om sòm lăn lộn tên du côn đồng dạng. Một cái nước mũi một cái nước mắt lớn tiếng cầu xin tha thứ, vì có thể sống sót, bọn họ nguyện ý từ bỏ chính mình làm đại yêu tôn nghiêm. Trên thực tế, cầu xin tha thứ chuyện này đối với tại Chu Hậu chờ đại yêu mà nói, cũng không phải là cái gì khiến người khinh thường sự tình. Đại yêu muốn hóa hình vốn là không dễ, mà Chu Hậu bọn họ vốn cũng không có đột phá đến hóa hình tiên phú, toàn bộ nhờ mặt nạ nam rút. Bọn họ xa so với những cái kia bằng vào thiên phú huyết mạch bước vào đệ ngũ cảnh đại yêu càng hiểu được chân quý sinh mệnh, càng hiểu tu vi kiếm không dễ, cũng càng làm cho bọn họ khát vọng sống sót. Vốn là sinh tồn ở biên cảnh loại này vắng vẻ khu vực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ năm cái đại yêu chủng tộc có thể mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng sẽ không ra một vị hóa hình cảnh đại yêu. Bọn họ không những thuộc về mình, cũng càng là tộc quần tương lai cùng hy vọng. Bọn họ cầu xin tha thứ cũng không vẹn vẹn chỉ là vì chính mình, càng là vì tộc đàn. Có hóa hình đại yêu tộc đàn cùng không có hóa hình đại yêu tộc đàn là hai việc khác nhau. Điểm này từ Vân ẩn báo nhất tộc cùng Tuyết Thọ nhất tộc liền có thể nhìn ra khác nhau. Nghe đến bọn họ cầu xin tha thứ, nguyện ý thần phục lời nói, Quách Gia vô ý thức dừng lại. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có ý nghĩ gì hay cùng tính toán. Vẫn là Chư Chí Hào mở miệng, để hắn có mạch suy nghĩ. Quách tiểu tử, cái này năm cái tiểu yêu bản lĩnh mặc dù không cường, nhưng dù gì cũng xem như là hóa hình, giữ ở bên người giúp ngươi đánh trợ thủ cũng không tệ. Vừa vặn ngươi Chư Ca ta hiểu chút khế ước, ta để bọn họ năm cái cùng ngươi ký kết khế ước, nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần khế ước một khi thành lập, bọn họ sinh tử toàn bộ tại ngươi trong một ý niệm, cả một đời cũng không thể phản bội ngươi. Nói xong, Chư Chí Hào hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Gia vẫn chưa trả lời, hắn lời nói này lại khiến Lý Kế Long chờ người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái gì khế ước thế mà có thể để cho bọn họ cả một đời thần phục Quách Gia? Sinh tử đều tại Quách Gia trong một ý niệm a. Đây con mẹ nó chính là tà thuật a. Ít nhất Lý Kế Long chưa từng nghe từng có loại này thuật pháp. Mà Chu Hậu chờ yêu nghe đến Chư Chí Hào lời nói, từng cái tâm chìm đến đáy cốc. Bọn họ nguyện ý thần phục chẳng qua là kế hòa bình. Bọn họ cũng không tin Chư Chí Hào sẽ cả một đời đi theo Quách Gia bên cạnh, một khi Chư Chí Hào rời đi, bọn họ sẽ không chút do dự phản bội. Đường đường hóa hình đại yêu, há sẽ như thế không có tôn nghiêm thần phục với nhân tộc. Nhưng bây giờ Chư Chí Hào mấy câu nói triệt để đánh gãy bọn họ đường lui. Hiện tại bày tại bọn họ trước mắt cũng chỉ có hai con đường. Một con đường sống, một con đường chết. Thần phục, sinh. Cự tuyệt, chết. Quách Gia ánh mắt nhìn về phía Chu Hậu mấy cái đại yêu. Các ngươi quả thật nguyện ý thần phục. Chu Hậu chờ đại yêu sắc mặt do dự, cuối cùng gật gật đầu. Chúng ta nguyện ý. Chư Ca, làm phiền ngươi. Quách Gia nói. Ngươi tiểu tử này, luôn là cùng ngươi Chư Ca khách khí cái gì. Chư Chí Hào giả bộ cả giận nói. Tiếp lấy, hắn vây chào để Quách Gia tiến lên đây, đi tới năm cái đại yêu bên cạnh. Hắn một bên giảng giải, một bên chỉ huy Quách Gia đi theo làm. Cái này khế ước tên là huyết khế, nhất định phải yêu tộc cam tâm tình nguyện mới có thể ký kết, là dùng yêu tộc huyết mạch cùng ngươi đạt tới khế ước. Cái này khế ước đối ngươi không cái gì tác dụng phụ, chỉ cần bọn họ không phải cam tâm tình nguyện, có một tia tâm tình mâu thuẫn, khế ước đều không thể ký kết hoàn thành. Nói xong, Chư Chí Hào nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười thoáng có mấy phần dữ tợn. Nếu như khế ước ký kết không thành công lời nói, cái kia cũng không có lưu bọn họ còn sống cần phải. Chu Hậu chớ yêu đấy lòng vốn là có tâm tình mâu thuẫn, nghe xong lời này, từng cái vội vàng bứt bỏ đáy lòng chống đối. Kỳ a kỳ a, vì chính mình, càng là vì tộc đàn, thần phục nhân tộc liền thần phục với nhân tộc, ca người này có thể kết bạn hóa cổ đại yêu, tất nhiên cũng không phải người bình thường. Chỉ hy vọng đi theo đối phương có thể đem chính mình chớ yêu trở thành người một nhà đối đãi, bằng không mà nói tương lai nhưng là khổ. Đến mức tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào, chỉ thuận theo ý trời. Tại Chư Chí Hào thao tác bên dưới, rất nhanh Quách Gia liền cùng năm cái đại yêu ký kết huyết khế. Huyết khế ký kết sau khi hoàn thành, Quách Gia trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Đối mặt Chu Hậu chờ yêu, hắn hiện tại có một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như có thể mơ hồ cảm nhận được bọn họ tim đập mạch đập. Hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để cái kia mạch đập ngưng đập. Loại này tay cầm hóa hình đại yêu tính mệnh cảm giác để Quách Gia có chút hoảng hốt, có loại cảm giác không thật. Ngay sau đó, đáy lòng lại dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình. Hắn Quách Gia bất quá mới đệ tứ cảnh, lại có thể tay niết năm cái hóa hình đại yêu tính mệnh. Từ nay về sau, bọn họ năm cái liền lấy Quách Gia cầm đầu, nhất định phải đối nó nói gì nghe nấy. Thế nào? Quách tiểu tử, Chư Chí Hào cười hỏi. Hoan hồn, Quách Gia gật gật đầu, cái này loại cảm giác có chút kỳ diệu. Ha ha ha, không có việc gì. Chư Chí Hào cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau cái này năm người tính mệnh đều trong tay ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đang lúc nói chuyện, Chư Chí Hào lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Quách Gia gật đầu, thu hết vào mắt. Chư Chí Hào cũng không có đem mấy cái đại yêu đánh đến có nhiều thảm, chỉ là để bọn họ tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi. Huyết khế sau khi ký kết, hắn liền không có lại áp chế bọn hắn. Tiếp xuống, Quách Gia là Lý Kế Long đám người giới thiệu Chư Chí Hào. cũng hướng Chư Chí Hảo giới thiệu Lý Kế Long đám người. Nhưng mà, làm Lý Kế Long đám người nghe Chư Chí Hảo là Thao Thiết Chư nhất tộc lúc, đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ kinh hãi chi tình. Thao Thiết heo, đây chính là yêu vực chỗ sâu bá tộc một trong a. Xem như ở đây tư lịch sâu nhất người, Lý Kế Long so với bọn họ đều rõ ràng hơn, Thao Thiết Chư nhất tộc thế lực khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Lý Kế Long có mấy phần thất thố. Tướng quân, Dương Tông Bảo nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lý Kế Long cái này mới hoàn hồn, thu lại chính mình khoa trương biểu lộ. Nơi đây cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương, không như Lợn Minh theo chúng ta cùng nhau tiến về trấn yêu quan, để Lý Mô cũng tận tình địa chủ hữu nghị, cảm tạ heo huynh nhân cứu mạng. Lý Kế Long nói. Chư ca, cùng một chỗ a. Quách Gia bổ sung một câu. Đi. Chư Chí Hảo cười đáp ứng. Vì vậy, một đoàn người nghỉ ngơi một lát liền lên đường, chạy tới trấn yêu quan. Chu Hậu bọn họ tự nhiên cũng đi theo cùng một chỗ, về phần bọn hắn trong tộc một đám tiểu yêu, cũng bị cưỡng chế liền chờ ở chỗ này, không được tùy ý làm vậy. Chương 250, tất cả đều tại trong dự liệu. Chương 250, tất cả đều tại trong dự liệu. Lần này yêu tộc làm loạn biên cảnh chủ mưu đều đã biến thành Quách Gia nô lệ, có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trở về trên đường càng là thuận buồm xuôi gió, căn bản không có mắt không mở tiểu yêu dám đụng vào. Trên đường, Lý Kế Long hỏi thăm về Chu Hậu, bọn họ lần này vì sao muốn làm loạn biên cảnh, còn có cái mặt nạ kia nam là thân phận như thế nào, vì sao đều nghe theo sắp xếp của hắn. Tại hỏi thăm phía trước, Lý Kế Long trong lòng liền có loại không quá tốt suy đoán cùng dự cảm. Chu Hậu cho ra trả lời đồng thời không chính xác, nhưng tiến một bước sâu hơn Lý Kế Long phỏng đoán, đồng thời để đáy lòng của hắn âm thầm kinh hãi. Ta cũng không biết hắn là ai. Hắn một mực mang theo mặt nạ, không có bại lộ qua chân dung, mà còn hắn là 3 năm trước tìm ta, khi đó ta mới đệ tứ cảnh đỉnh phong, ta có thể thành công đột phá đến hóa hình cảnh, cũng là toàn bộ dựa vào hắn hỗ trợ. Hắn yêu cầu ta dẫn tộc nhân của ta làm loạn biên cảnh, nói tóm lại chúng ta ra tay với các ngươi tất cả đều là sắp xếp của hắn. Mà còn hắn hứa hẹn chúng ta, chỉ cần sự tình lần này xong xuôi, có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều tài nguyên. Lao Hắc bốn người bọn họ cho ra trả lời, cùng Chu Hậu không sai biệt lắm. Bọn họ bị mặt nạ nam tìm tới thời gian không dài giống nhau, sớm nhất một cái là tại 8 năm trước bị tìm tới. Trễ nhất chính là Chu Hậu, là tại 3 năm trước tìm tới nàng. 8 năm trước, ngắn ngủi ba chữ, để Quách Gia đều không nhịn được âm thầm kinh hãi. Thông qua Chu Hậu bọn họ thấu lộ ra ngoài những tin tức này, Quách Gia kìm lòng không được đi phân tích, càng cảm thấy khiếp sợ. Trận này cái gọi là biên cảnh hoắc loạn, thế mà sớm tại 8 năm trước liền đã chôn xuống phục bút. 8 năm trước, mặt nạ nam liền đã tại chuẩn bị sự tình hôm nay. Phần tâm tư này thâm trầm, để Quách Gia đánh đáy lòng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì Chu Hậu chờ yêu tin tức, một đám người ngựa không ngừng vó đuổi về trấn yêu quan, không dám ở trên đường ngừng. Lần này biên cảnh phát sinh hỗn loạn, là một chàng có kế hoạch dự mưu, sớm tại 8 năm trước liền đã có người vì thế tại chuẩn bị. Mặt nạ nam đến tột cùng là thân phận như thế nào? Trợ giúp Chu Hậu chờ yêu đột phá hóa hình cảnh không để cập tới, thế mà tại 8 năm trước liền kế hoạch hiện nay sự tình. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại là cái kia phe thế lực người. Dựa theo đối phương kế hoạch, khẳng định cũng là cực kỳ hiểu rõ Lý Kế Long đám người. Đã như vậy, hắn khẳng định biết chỉ bằng vào mấy cái này đại yêu tuyệt đối không cách nào giải quyết đi Lý Kế Long đám người. Như vậy, đơn thuần vây khốn bọn họ lại là vì sao? Vây cuốn bọn họ đột phá chân yêu quan, đó là nhất định chuyện không thể nào. Chân yêu quan từ trên xuống dưới tổng cộng có mấy chục vạn đại quân, hơn nữa còn có thống soái Triệu Ngạn tồn tại. Càng nghĩ Lý Kế Long càng cảm thấy hỗn loạn, nghi hoặc trùng điệp. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước bay về chân yêu quan, đem mọi chuyện hướng đại soái hồi báo. Loại này sự tình đã không phải là Lý Kế Long một cái tướng quân có thể giải quyết, tất cả cũng còn đến giao cho đại soái định đoạt. Bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, tất cả mọi người lộ ra tâm sự nặng nề. Bởi vì có tổn thương nhân viên nguyên nhân, Lý Kế Long để Dương Diên Chiêu bọn họ mang theo thương binh chậm rãi cùng lên đến. Chính hắn thì là cùng Quách Gia bọn họ đi trước một bước, hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới. Quách Gia bọn họ cũng không có hoa thời gian rất lâu liền đến Trấn Yêu Quan. Còn nữa, Trấn Yêu Quan khoảng cách biên cảnh cũng không phải rất xa, dù sao Trấn Yêu Quan tồn tại chính là vì phòng ngự biên cảnh yêu tộc, khoảng cách quá xa sẽ không có ý nghĩa. Trở lại Trấn Yêu Quan, Lý Kế Long mang theo Quách Gia bọn họ trực tiếp hướng Trung Quân Đại Doanh mà đi. Được đến thông báo, bọn họ đi vào Trung Quân Đại Doanh. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi vào, Triệu Ngạn ngước mắt ở giữa liếc thấy gặp Chư Chí Hảo, lông mày nháy mắt khóa chặt. Người này không đơn giản, chỉ sợ là đệ lục cảnh, vẹn vẹn chỉ là một cái, Triệu Ngạn liền đại khái có một cái khẳng định. Đại soái, mặt tướng có chuyện quan trọng hồi báo. Lý Kế Long lúc này ôm quyền, thần sắc trịnh trọng nghiêm túc. Trong ngôn ngữ, Triệu Ngạn ý thức được Lý Kế Long sau đó muốn hồi báo sự tình sợ rằng không đơn giản. Ghé mắt quét ra cùng Chư Chí Hảo, cùng với cái kia một mặt ngây thơ thỏ yêu. Trong đó, Triệu Ngạn chú ý tới Chư Chí Hảo hơi mang theo mấy phần dò xét ánh mắt, khóa chặt mày nhíu lại đến sâu hơn mấy phần. Tất nhiên Lý Kế Long để bọn họ cùng theo đi bảo, khẳng định có hắn đạo lý, Triệu Ngạn không có để bọn họ đi ra. Nói, được đến đại soái cho phép, Lý Kế Long lúc này liền đem đầu đuôi chuyện này bàn giao đến rõ rõ ràng ràng, trong đó còn tăng thêm chính mình các loại phỏng đoán, sau đó lại nói lên Quách Gia cùng với Chư Chí Hảo. Đặc biệt là đề cập Quách Gia, Chư Chí Hảo cứu bọn họ, nói thêm vài câu. Xem như là tại cho Quách Gia thành công, để hắn tại đại soái trước mặt lộ mặt, ra thêm ấn tượng. Là cao quý trấn yêu quân thống soái, vị đi nhớ khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Triệu Ngạn nhìn xem Chư Chí Hảo, biết được Chư Chí Hảo đúng là Thao Thiết Chư nhất tộc, lại là hóa cổ đại yêu, Triệu Ngạn âm thầm kinh hãi đồng thời khó tránh khỏi cũng chăm chú nhìn thêm Quách Gia. Tiểu tử này thế mà nhận biết hóa cổ đại yêu, nghe bá đổ lời nói quan hệ lại rất thân mật. lúc nào thủ hạ của mình có loại này thần thông quảng đại binh. Cảm tạ heo huynh cứu bá đồ bọn họ. Triệu Ngạn cảm tạ nói, không cần cảm ơn, ta lão chư cũng là xem tại Quách tiểu tử phân thượng mới ra tay, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn a. Chư Chí Hảo cười ha hà nói. Nghe vậy, Quách gia âm thầm cảm kích mà liếc nhìn Chư Chí Hảo, đồng thời Triệu Ngạn cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Cùng Chư Chí Hảo đơn giản giao lưu vài câu phía sau, hắn liền chủ động đề cập muốn đi trước một bước. Cuối cùng khách sáo nói mấy câu nói phía sau, Triệu Ngạn để Quách gia đi đưa tiễn. Trong lúc nhất thời, trung quân đại doanh bên trong chỉ còn lại hắn cùng Lý Kế Long hai người. Đại soái, Lý Kế Long lên tiếng. Theo Quách gia bọn họ rời đi, Triệu Ngạn sắc mặt lập tức trầm xuống. Bá đồ, các ngươi không có ở đây trong đó, Tề Chính Tu cùng Diệp Kỳ Nhược, Vưu Ngạn Dương bọn họ muốn cướp đoạt binh quyền nữ phản. Cái gì? Lý Kế Long trong lúc nhất thời không có khống chế được nổi âm lượng, kinh hãi hô lên. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào đại soái, không thể tin vào tai của mình, là chính mình nghe lầm vẫn là đại soái nói sai. Đoạt binh quyền nữ phản, đây chính là giết cựu tộc đại tội. Lý Kế Long biểu hiện tại Triệu Ngạn dự đoán bên trong, coi hắn tận mắt chứng thực trong lòng mình suy nghĩ thời điểm, so Lý Kế Long tâm tình phức tạp phải nhiều. Trong lúc khiếp sợ xen lẫn một tia quả là thế, chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Người không nghe lầm. Triệu Ngạn trầm mặt, đơn giản đem sự tình nói một lần. Lý Kế Long nửa ngày chưa thể lấy lại tinh thần, hoàn hồn phía sau vẫn như cũ ở vào rung động trạng thái. Hắn thực sự là khó mà tin được, đủ tham quân thế mà lại mang theo Diệp Kỳ Nhược bọn họ đoạt binh quyền. Không quản trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tâm tình làm sao, sự tình đã phát sinh, thành chuyện vắn đã đóng thuyền thực, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Hiện tại Tề Chính Tu chờ một đám người chính bị giam giữ tại Thiên Lao đầu. Triệu Ngạn chỉ là bản tóm tắt một cái sự tình, cũng không đem trong lòng mình suy nghĩ, cùng với biết rõ nào đó một số chuyện báo cho Lý Kế Long. Đặc biệt là tại kết hợp Lý Kế Long mang về thông tin phía sau, Triệu Ngạn một trái tim chìm vào đáy cốc, mặt ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào, một mực trầm mặt. Đột nhiên, Lý Kế Long tựa như nghĩ đến cái gì, đồng tử hung hăng co rụt lại, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Triệu Ngạn. Triệu Ngạn nhìn thẳng hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, không nói gì. Lý Kế Long cũng không có mở miệng, trong lòng đột nhiên có một cái kinh khủng suy nghĩ hóa thành một thân ảnh. Hắn há to miệng, lại phát hiện hình như có đồ vật gì ngăn chặn cổ họng của mình, một câu cũng nói không nên lời. Bá đồ, ngươi đi xuống trước đi, việc này bản soái tự có định đoạt. Triệu Ngạn nhìn ra Lý Kế Long lúc này không thích hợp, âm thanh trầm thấp nói câu. Lý Kế Long gật gật đầu. Khi hắn đi ra trung quân đại doanh một khoảng cách phía sau, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp vậy trên người mình, hắn mới trong thoáng chốc hoàn hồn. Chính mình là thế nào đi ra trung quân đại doanh hắn cũng không có ấn tượng. Toàn thân có chút băng lãnh cứng ngắc, hắn hít thở sâu mấy cái, hoạt động một chút lạnh buốt người cứng ngắc. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía chân trời treo mặt trời chói chang. Ánh sáng chói mắt để hắn mở mắt không ra, vô ý thức hí mắt. Trước mắt tia sáng lập loè biến hóa, ánh mắt thay đổi đến mơ hồ. Đứng tại chỗ nửa ngày, Lý Kế Long mới cúi đầu thu tầm mắt lại, không nói một lời cúi đầu đi lên phía trước. Sự tình đã vượt ra khỏi suy đoán của hắn, cũng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Triệu Ngạn không có nói rõ, hắn vô cùng rõ ràng chuyện này không phải hắn có thể hỏi tới, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ như không biết. Việc này đã không vẹn vẹn chỉ là khoai lang bỏng tay đơn giản như vậy. Không chút nào khoa trương nói, người nào tham dự vào, không cẩn thận chính là chém đầu cả nhà. Giết cửu tộc, trung quân đại doanh. Triệu Ngạn một thân một mình ngồi ở chỗ ngồi, cau mày, âm thầm trầm tư. Hắn một tay cầm bút, suy tư tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ. Mãi cho đến hắn viết xong, dừng lại trong tay bút, lại lần nữa liếc nhìn chính mình viết xuống nội dung, Triệu Ngạn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, hắn tiếp nhận Triệu Ngạn phong thư trong tay, cung kính rút lui lui vào hắc ám. Toàn bộ hành trình không có phát ra bất kỳ thanh âm, cả hai cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Sự xuất hiện của hắn cùng rời đi đều giống như quỷ mị, chui vào doanh trướng một bên hắc ám phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Bóng người rời đi phía sau, Triệu Ngạn mới ngước mắt phóng xa ánh mắt, thở phào một hơi. Trong mắt hiện lên một vẻ thoải mái. Trên thực tế, Triệu Ngạn biết được sự tình xa so với Lý Kế Long trong tưởng tượng càng nhiều. Hắn đến trấn yêu quan đến mặc cho chức thống soái, là Tống Đế đích thân hạ mệnh. Cho đến bây giờ, trong lòng của hắn đều nhớ rõ lúc trước Tống Đế đích thân cho chính mình nói lời nói. Cái kia lời nói làm hắn kinh hãi thật lâu. Mà Tống Đế trong tiếng nói nhân vật chính đương nhiên đó là hắn bảo đệ, là cao quý đại Tống vương gia. Đây là đường đường chính chính hoàng thất vương gia, mà không phải giống Tô Thức, Lý Thanh Chiếu đám người đồng dạng khác họ Vương. Triệu Ngạn tại trấn yêu quan tất cả đều là Tống Đế đích thân an bài. Trên thực tế, có người cướp đoạt binh quyền, ý đồ mưu phản đều tại Triệu Ngạn dự đoán bên trong, duy nhất ngoài ý liệu chính là mưu phản người lại là Tề Chính Tu cùng với Diệp Kỳ Nhược cùng Vưu Ngạn Dương. Khi biết được Lý Kế Long bọn họ tình cảnh, cùng với biên cảnh phát sinh sự tình phía sau, Triệu Ngạn liền đã phát giác cái gì. Hắn liền mượn cơ hội này, giả ý hồi kinh xét trước, mục đích đúng là vì nhìn xem biên cảnh sự tình đến tuột cùng là có người mưu đồ, vẫn là yêu tộc náo động. Quả nhiên, còn thực sự có người nhảy ra ngoài. Kỳ thật Tề Chính Tu bọn họ cướp đoạt binh quyền, ý đồ mưu phản đã thành công. Nếu như Triệu Ngạn chưa từng xuất hiện, trấn yêu quan mấy chục vạn đại quân đều sẽ nghe theo Tề Chính Tu chỉ huy. Mà binh phủ một bước này cũng đã sớm tại Tống Đế mưu đồ bên trong. Triệu Ngạn uy vọng cao hơn binh phủ cũng đều là tại trong kế hoạch. Từ ngày đó Tống Đế cùng Triệu Ngạn giao lưu phía sau, trấn yêu quan hết thảy đều đã bị bày ra một cái che trời lưới. Chờ đợi chính là hôm nay. Toàn bộ quá trình nhìn qua tựa như chơi đùa đồng dạng, Tề Chính Tu đoạt được binh quyền, tay cầm binh phủ, xúi giục hai vị tướng quân và mấy tên hiệu ý. Tất cả đều thuận lợi như vậy, thuận lợi đến Tề Chính Tu đều đã có thể tưởng tượng ra được tổng lòng chi công rơi vào trên đầu mình. Lại không biết, tại Triệu Ngạn rời đi về sau, hắn làm tất cả đều bị Triệu Ngạn để ở trong mắt, mọi cử động chạy không thoát Triệu Ngạn cơ sở ngầm. Tề Chính Tu đám người mưu đồ đã sớm tại Triệu Ngạn trong dự liệu. Cũng chính là nói, có người cướp đoạt binh quyền tạo phản chuyện này, Triệu Ngạn từ vừa mới bắt đầu liền tại bố cục, chờ chính là nhảy ra người. Tề Chính Tu bọn người ở tại tầng thứ nhất đắc chí, lại không biết Triệu Ngạn đã tại tầng thứ 5, nhìn xuống bọn họ. Vốn là như thế trọng đại một việc, hiện nay lại giống như là chơi đùa kết thúc. Còn có một việc vượt quá Triệu Ngạn dự đoán. Thân ở kinh thành bị kia, thế mà sớm tại 8 năm trước liền bắt đầu nưu đồ, đồng thời cấu kết yêu tộc. Cấu kết yêu tộc chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể bạo lộ ra, nếu không phía dưới binh sĩ không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bọn họ bán mạng, không để ý sinh tử cùng yêu tộc chém giết, thế mà chỉ là thượng tầng đánh cờ. Một khi để tầng dưới chốt binh sĩ biết, tất nhiên sẽ trái tim băng giá. Tất cả tin tức Triệu Ngạn đều đã viết tại bức thư bên trong. Hắn hiện tại chỉ cần chăm sóc tốt trấn yêu quan, liên quan tới kinh thành vị kia cùng với Tề Chính Tu đám người, còn cần Tống Đế đích thân quyết định. Triệu Ngạn chỉ là một cái cầm hành giả, mà không phải mệnh lệnh người. Ai hắn thở dài một hơi, ánh mắt biến hoa không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Đại Tống đô thành, Biện Kinh. Tháng 12 ngày gào thét lên gió lạnh. Từng mảng lớn đông tuyết giống lông ngỗng đồng dạng bay xuống. Một gian trong thư phòng, một người trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mắt có chút buông xuống. Tại phía trước, có một bóng người một gối quỳ xuống, đặc biệt cung kính. Bù bù. Xoạt xoạt trang giấy ma sát âm thanh tại yên tĩnh gian phòng bên trong đặc biệt chói tai. Xem xong thư kiện, trung niên nam nhân thu về ánh mắt mấy mắt, trên bàn trang giấy hóa thành một chút cho tàn tiêu tán, không lưu một tia dấu vết. Nói cho bọn họ, án binh bất động. Tuân mệnh. Bóng người cung kính trả lời. Theo trung niên nam nhân nhẹ nhàng xua tay, bóng người cung kính lui cách. Cửa phòng mở ra nháy mắt, một cơn gió lạnh thổi tới. Chỉ là một sát, trong phòng liền lần nữa khôi phục ấm áp, liền tựa như cái kia gió lạnh chưa hề từng xuất hiện. Đông 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 đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ vang, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đột nhiên, trung niên nam nhân khỏe miệng có chút nâng lên một vệt đường cong, có ý tứ, hy vọng cao hơn binh phủ, lại là một công cao trấn chủ hạng người, lại huynh cũng sẽ không tha thứ loại người này tồn tại. Thấp giọng nam ni ở giữa, trung niên nam nhân lông mày lại nhịn không được khẽ nhíu một cái, buông xuống đáy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại xen lẫn mấy phần nghi hoặc. Hóa cổ đại yêu, cái này thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Ngoài phòng, gió lạnh gào thét. Trong phòng, ấm áp như hỏa. Tiên tĩnh gian phòng bên trong, vẹn vẹn có một đạo nam nhân thấp giọng tự lẩm bẩm, mãi cho đến cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại. Sự tình tựa hồ đang trở nên càng ngày càng có thú vị. Bằng hưu theo bên ngoài đến tìm ta chơi, mấy ngày nay đều chạy ở bên ngoài, viết sách đều là dạng sáng 4-5 giờ bất thời gian viết, chất lượng có thể không phải rất cao, ngày mai liền trở về, đến lúc đó sửa sang một chút mạch suy nghĩ, là chư vị hiện ra càng đặc sắc kịch bản. Cảm tạ. Chương 251, Diệt yêu quân chương 251, Diệt yêu quân. Đại Tống đô thành, Biện Kinh. Thủy cùng điện. Một thân áo tơ trắng tống đế ngồi tại trước bàn, mặt mày buông xuống, nhìn xem từ trấn yêu quan đưa tới bức thư, hắn sắc mặt bình tĩnh, không giận tự uy. Bức thư nội dung thu hết vào mắt phía sau, khóe miệng của hắn bỗng nhiên hướng giơ lên dương. Quang Nghĩa a Quang Nghĩa, nhiều năm như vậy đều không có có chút tiến bộ sao? Liền cái này chút thủ đoạn lời nói, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng không thể như nguyện. A môi hắn khẽ nhúc đích, thấp giọng nam nhi. Hắn nhấc bút lên, tại trước mặt giấy tuyên bên trên viết một cái chữ. Người tới. Vậy hạ. Một cái thân mặc trường bào thái giám tiến lên, cung kính tiếp nhận tống đế trong tay giấy tuyên. Đưa đi trấn yêu quan, giao cho Triệu Ngạn. Tuân mệnh. Thái giám cung kính đáp lại, lui lại quay người rời đi. Đại điện trống trải còn sót lại tống đế một người. Gật đầu thuận theo, nhìn xem người phía dưới trình lên tấu chương, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một bệnh giá rời. Từ ngày đó Thiên Hiểu tiên sinh tới qua về sau, đại tống các nơi chỉ tại không ngừng phát sinh các loại phiền toái sự tình, tạo thành không nhỏ náo động. Cái này chút ít náo động còn không đả thương được đại tống căn cơ, lại thêm nữa tống các thành lập cũng là đều tại trong phạm vi không chế. Nhìn xem trình lên các loại tấu chương, mãi cho đến tống đế thấy được nào đó cái tin phía sau, hơi nhíu mày, không giận tự uy. Hừ, một đám dương nghiệt cũng dám làm loạn đại tống, quả thật cho rằng quả nhân không dám triệt để tiêu diệt các ngươi sao? Người tới. Vậy hạ. Truyền Thiên Hiểu tiên sinh tới gặp chấm. Tuân mệnh. Trống trải đại sảnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, sau một lúc lâu vang lên một tiếng mơ hồ thở dài âm thanh. Trấn yêu quan. Bị sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ lính mới toàn bộ đều trở về, bao gồm bị vây ở xa Nham Sơn Cốc một đám người. Nhiệm vụ lần này vượt xa bình thường hoàn thành. Kẻ đầu sỏ năm cái đại yêu đều bị quách ra nô dịch. Đương nhiên, cũng tạo thành thương vong không nhỏ. Trong đó thương vong lớn nhất chính là xa Nham Sơn Cốc một nhóm. Không có tiến về xa Nham Sơn Cốc những tiểu đội khác vẫn còn tốt, tổn thương không lớn. Liên quan tới Tề Chính Tu cùng Diệp Kỳ Nhược, Vưu Ngạn Xương ý đồ mưu phản, cướp đoạt binh quyền sự tình, cũng không có trắng trợn truyền ra. Những tin tức này gần như chỉ ở cao tầng biết. Đến mức ngày đó bị Tề Chính Tu tụ họp lại mấy vạn đại quân, cũng đều được báo cho việc này là diễn tập. Cơ sở đương nhiên là có người thông minh, mà người thông minh có một cái đặc thù, đó chính là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thậm chí quét ra đám người cũng không biết trấn yêu quan thế mà phát sinh qua một tràng binh biến. Lần này lính mới chấp hành nhiệm vụ, từ trong bộc lộ ra không ít vấn đề. Trải qua Triệu Ngạn cùng Lý Kế Long, Tông Trạch chờ tướng quân thảo luận, cuối cùng quyết định thay đổi một cái này chi tinh nhuệ chi sư phương thức tác chiến cùng lý niệm, đồng thời trao tặng cái này chi lính mới tên. Trấn yêu quan, Diệt yêu quân. Diệt yêu quân từ Lý Kế Long đảm nhiệm chủ tướng chỉ huy. Lại bởi vì Quách Gia lập công lớn nguyên nhân, lại thêm hắn tự thân bản lĩnh, trở thành cái này chi lính mới tham quân. Nói cách khác, Quách Gia địa vị một lần hành động nhảy lên Trấn yêu quân trung thượng tầng. Có độc thuộc về lính mới tên, cái này chi tinh nhuệ chi sư lại lần nữa tiến vào huấn luyện bên trong. Diệt yêu quân ba chữ, cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái tên đơn giản như vậy. Tất nhiên được trao tặng cái tên này, Trấn Yêu Quân cao tầng khẳng định là ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ có bản lĩnh có thể diện sát Sâm Phạm Yêu. Ngày hôm đó, Triệu Ngạn ngồi tại Trung Quân đại doanh, chính xử lý Trấn Yêu Quan công việc thời điểm, được đến từ Tống Đế chỉ lệnh. Coi hắn mở ra giấy tuyên, nhìn thấy phía trên viết chữ lúc, mặt mày nảy dựng, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc lại xen lẫn mấy phần nên như vậy. Giấy tuyên bên trên vẹn vẹn có một chữ, giết. Triệu Ngạn trong lòng thở dài một tiếng, chuyện này hắn không định mượn danh nghĩa tay người khác, mà là đích thân xử lý. Dù sao, bọn họ ba vị đã từng cũng là Trấn Yêu Quan cao tầng, nên cho thể diện vẫn là phải cho. Triệu Ngạn xử lý bản thân bọn họ. Về phần bọn hắn người nhà, gia tộc thì là một người khác hoàn toàn đi xử lý. Cướp đoạt binh quyền, ý đồ mưu phản, là giết cựu tộc đại tội, có thể từ hỗn loạn Nam Cương cương vực bên trong giết ra đến, một tay thành lập Đại Tống Tống Đế, như thế nào nhân từ nương tay hạng người. Dưới tay hắn vong hồn cũng không ít. Thế gia, Diệp gia, Vưu gia, cùng với mấy cái hiệu ý gia tộc, chém đầu cả nhà, giết một cái đầu người quần quật. Có thể nuôi dưỡng được đệ ngũ cảnh gia tộc, trên cơ bản liền không có tiểu gia tộc. Mấy ngàn người, tại Tống Đế một lời phía dưới không có lực phản kháng chút nào, bị ép mất đi tính mệnh. Từ đây, bọn họ ba cái kia nhất mạch dòng họ như vậy đoạn tuyệt. Tại Đại Tống, Tống Đế mới thật sự là trên ý nghĩa ngôn xuất pháp thủy. Hắn mới là Đại Tống này. Biết được Tống Đế không chút nào nhân từ nương tay, giết một cái đầu người quần quật, thân ở đỉnh viện bên trong cái nào đó trung niên nam nhân cảm khái một câu. Đại huynh lòng dạ ác độc, không giảm năm đó a. Năm mới đến, để Trấn Yêu Quan từ trên xuống dưới đều nhiều hơn mấy phần vui mừng. Thân là biên quan quân nhân, bọn họ không thể trở về nhà. Mà thân làm thống soái Triệu Ngạn, tự nhiên cũng sẽ chiếu cố tâm tình của mọi người, trừ cần thiết cương vị thay phiên trực ban bên ngoài, đình chỉ tất cả huấn luyện, cho đại gia nghỉ ngơi, đồng thời thông báo hậu cần làm tốt bảo đảm công tác. Đại gia tân tân khổ khổ một năm, cũng là nên ăn ngon một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Cửa hải cuối năm vừa qua, dù là Tây Bắc chi địa lâu dài mặt trời chói chang cao chiếu, nhiệt độ không khí cũng theo đó hạ thấp xuống đến. A một hơi, đều có thể thấy được không khí bên trong sương trắng. Năm mới là tốt đẹp, là Đại Tống bách tính trọng yếu nhất ngày lễ. Năm mới là một năm kết thúc, cũng là một năm mới ban đầu. Tại ngày này bên trong, dân chúng đều sẽ buông xuống trên tay công tác, mặc quần áo mới, ăn đồ ăn ngon, khao chính mình vất vả một năm. Đồng thời cũng sẽ đối một năm mới giao cho mới tốt đẹp ký thác. Đây là một cái phổ thiên cùng chúc mừng thời gian. Tại cái này tốt đẹp trong ngày lễ, tất cả chuyện không tốt đều sẽ bị trước để qua một bên. Theo thời gian chuyển rời, cửa hải cuối năm kết thúc. Trấn Yêu Quân trên dưới lại lần nữa khôi phục ngày xưa trật tự. Diệt Yêu Quân cũng nên đón biến cách trọng đại. Cái này một hạng biến đổi, từ Lý Kế Long đưa ra, cùng Quách Gia chặt chẽ tương quan. Chuẩn xác hơn đến nói, là cùng Quách Gia năm cái đại yêu nô lệ tương quan. Ký kết huyết khế năm cái đại yêu, hoàn toàn nghe lệnh của Quách Gia làm việc, không dám có chút làm trái. Mà cái này trọng đại cải cách thì là cùng năm cái đại yêu chặt chẽ tương quan. Bọn họ đều là chính mình tộc đàn bên trong thủ lĩnh, bọn hắn đối với riêng phần mình tộc đàn đến nói chính là mệnh lệnh. Mà Quách Gia lời nói đối năm cái đại yêu đến nói cũng là mệnh lệnh. Nhân, yêu liên hợp quân. Đây chính là Lý Kế Long ý nghĩ. Dựa vào năm cái đại yêu tộc đàn, cùng Diệt Yêu Quân kết hợp, tổ kiến một chi người, yêu liên quân. Ý nghĩ này dẫn đầu đưa ra thời điểm, năm cái đại yêu nghe mà biến sắc. Nhân tộc đây là nghĩ lấy chính mình chờ yêu tộc nhân xung làm bia đỡ đạn. Năm cái đại yêu một cái bắt bỏ, tuyệt không đồng ý về sau theo Quách Gia cho bọn họ làm việc, lại thêm Lý Kế Long cho ra một hệ liệt hứa hẹn. Chỉ cần bọn họ đồng ý kế hoạch này, nguyện ý để bọn họ tộc nhân gia nhập liên hợp quân, đãi ngộ đó đem cùng Diệt Yêu Quân ngang nhau. Mà còn phàm là trong quân đội lập công người, cũng sẽ có tương ứng khen thưởng. Liên quan tới khen thưởng một chuyện, Lý Kế Long đích thân hướng Triệu Ngạn hồi báo, vẫn là tranh thủ đến không ít tài nguyên. Cuối cùng cho Chu Hậu bọn họ trả lời chắc chắn là luận công hành thưởng, cho bọn họ đột phá hóa yêu cảnh tài nguyên cũng không phải là không thể được. Được đến Lý Kế Long cái này trả lời chắc chắn, Chu Hậu chờ yêu mừng rỡ trong lòng, không có chút nào do dự lúc này đáp ứng. Chương 252, Tà Phật xuất thế. Chương 252, Tà Phật xuất thế. Đại Tống lịch, 68 năm. Thiên Nam phủ cảnh nội phát sinh một kiện khiếp sợ toàn bộ Đại Tống sự tình. Thanh Châu, Thiên Nam phủ hạ hạt mấy cái châu một trong. Thanh Châu là Thiên Nam phủ mấy cái châu bên trong kinh tế tốt nhất một tòa thành thị. Châu Mục càng là một vị nho gia ngôn xuất pháp tùy đại nho. Có bực này đại nho tòa chấn, Thanh Châu theo lý mà nói có lẽ vững như Thái Sơn. Còn nữa nó đất chỗ Thiên Nam phủ đất liền, khoảng cách Nam Man biên cảnh cách nhau ba cái châu, càng sẽ không gặp phải Nam Man tập kích quấy rối. Nhưng mà, một cái khiếp sợ toàn bộ Đại Tống thông tin bắt đầu từ Thanh Châu truyền ra. Tà Phật xuất thế, Thanh Châu luân hãm. Toàn bộ Thanh Châu biến thành một mảnh tà ma tự do. Đồ Nhi, phía trước có người ta, theo sư phụ đi hóa duyên. Một cái thân mặc dấu trường sam màu xám lao hòa thượng nhẹ giọng thì thầm. Tại bên cạnh, đi theo một cái ước chừng 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng. Hắn đồng dạng cũng là một bộ hòa thượng trang phục. Tại lao hòa thượng dẫn đầu xuống, tiểu hòa thượng theo sát phía sau, hướng về người phía trước nhà đi đến. Đây là một cái cũng không lớn thôn trang. Tới gần hoàng hôn, các nhà các hộ đều tại chuẩn bị cơm tối, khói bếp lượn lờ. Lao hòa thượng dẫn tiểu hòa thượng đi đến một gia đình nhà phía trước, khá có lễ phép gõ cửa một cái. Rất nhanh, chủ nhà nghe tiếng mà ra. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, tiểu tăng cái này mái hiên hữu lễ, tiểu tăng cùng gia sư đã có nhiều ngày chưa từng ăn, trên đường đi qua nơi đây, chuyên tới để hóa duyên, mong rằng thí chủ phát thiện tâm, bố thí tiểu tăng cùng gia sư một ít ăn uống. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, đi một cái Phật lễ. Lao hòa thượng từ mặt mày thiện ở một bên đứng yên, một lời chưa phát. Gặp lại là hai tên hòa thượng đến hóa duyên, chủ nhà có mấy phần ngạc nhiên. Đầu năm nay, hòa thượng cũng không thấy nhiều, a phụ cận cũng không có cái gì chùa miếu loại hình. hai cái tới cửa hóa duyên hòa thượng, để chân một cái đầu to, đối với chủ nhà đến nói thật đúng là có mấy phần mới lạ. Muốn một ít thức ăn đúng không? Chờ lấy. Chủ nhà liếc mắt lão hòa thượng, gặp hắn cái cằm sợi râu đều toàn bộ trắng, cái này cao tuổi rồi còn đi ra hóa duyên, cũng thuộc về thực có chút đáng thương. Bố thí một ít ăn uống cũng là không tính việc khó. A Di Đà Phật, làm phiền thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại. Một lát sau, chủ nhà cầm mấy cái bánh bao chay đi ra, đưa cho tiểu hòa thượng. Cầm a. Tiểu hòa thượng cũng không có lập tức tiếp nhận màn đầu, mà là do dự quay đầu liếc nhìn một bên sư phụ. Lão hòa thượng một lời chưa phát, mặt mày buông xuống tựa như đứng ở một bên ngủ rồi đồng dạng. Không có việc gì, cho ngươi liền cầm lấy. Chủ nhà vừa cười vừa nói. Tiểu hòa thượng tiếp nhận màn đầu, cảm tạ nói, A Di Đà Phật, cảm tạ thí chủ bố thí. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, không biết thí chủ có thể lại bố thí một điểm. Chủ nhà khẽ nhíu mày, cái này tiểu hòa thượng khẩu vị còn rất lớn nha, thế mà còn muốn. Chủ nhà cũng căn cứ chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa lên tây, nói câu trở lấy, lại vào nhà cầm mấy cái bánh bao. Lần này đủ chứ? Chủ nhà nói. A Di Đà Phật, cảm tạ thí chủ, không biết thí chủ có thể hay không lại bố thí chút. Tiểu hòa thượng nói. Này. Chủ nhà tức giận cười. Ngươi cái này tiểu hòa thượng thật vô lễ, ta căn cứ hảo ý bố thí cho ngươi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần muốn. Mau mau cút, không có không có, ngươi đi nhà khác muốn đi. Chủ nhà cảm giác hảo tâm của mình đụng phải lòng lang dạ thú, hảo tâm cơ sở sao còn biến thành cưỡng ép yêu cầu. Thí chủ xin dừng bước. Tiểu hòa thượng gặp chủ nhà quay người liền muốn đi, bận rộn lên tiếng nói. Sao? Nếu không tới còn tính toán trắng trợn cướp đoạt. Chủ nhà bước chân dừng lại, quay đầu đầy mặt không giỏi. Thí chủ, ngươi phạm vào giận ai, Phật gọi thế nhân nên khai tham giận si mê. Tiểu hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói. Này, ngươi cái này tiểu hòa thượng não không có ma bệnh a? Lão tử cũng không phải là hòa thượng, ngươi quản ta phạm cái gì? Chủ nhà nổi giận mắng. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi đã bị giận ma xâm lấn, tiểu tăng cái này liền giúp ngươi khử ma. Tiểu hòa thượng nói. Ngươi cái này tiểu hòa thượng nói hiệu nói bượn chút, chủ nhà tức giận mắng, tiếng nói nhưng là im bặt mà dừng. Chỉ thấy tiểu hòa thượng đưa tay một tấm, một cỗ hắc khí hóa thành vệ nhân dã thú, nháy mắt đem chủ nhà vây quanh. Chủ nhà há to miệng, đầy mắt sợ hãi. Một câu cũng không kịp nói ra, chỉ nghe phụ phụ một tiếng mới ngã xuống đất. Lúc này, nghe phía bên ngoài động tĩnh, chủ nhà tức phụ đi ra. Vừa đi ra đã nhìn thấy chính mình nam nhân ngã xuống đất không đứng dậy nổi, nàng cuống quýt túi người kêu to lên. Vị thí chủ này phạm vào giận ai, tiểu tăng người tốt làm đến cùng, đưa ngươi đi gặp trưởng phu ngươi. Tiểu hòa thượng gương mặt non nớt bên trên không có chút nào biểu lộ. Hắn quát tay, hắc khí nháy mắt bao phủ lên nữ nhân. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, tiểu hòa thượng quay đầu nhìn về phía thôn trang này. A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, hôm nay gặp phải tiểu tăng, các ngươi may mắn. Nơi đây sợ có tà ma, tiểu tăng cái này liền giúp các vị khử tà. Tiểu hòa thượng nói xong, hai tay chắp lại, một cỗ nồng đậm hắc khí từ thân thể tiết ra. Bọn họ giống như là có sinh mệnh, cấp tốc hướng về thôn trang lan tràn mà đi. Trong thời gian cực ngắn, hắc khí bao phủ toàn bộ thôn trang. Đây là có chuyện gì? Những hắc khí này là cái gì? Thứ quỷ gì? Hắc khí bao phủ lên toàn bộ thôn trang, tự nhiên có thôn dân chú ý tới, hiếu kỳ, kinh ngạc, nghi hoặc nhìn qua. Lão bà tử, ngươi mau nhìn đó là vật gì? Hình như, tựa như là một người. Không đối, không phải người, nhìn qua làm sao giống như là một tôn vật. Phốc phốc. Hắc khí bao phủ xuống, nháy mắt thôn phệ toàn bộ thôn trang. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, ngâm tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Phật gọi, có công đức người có thể đi hướng Tây Thiên Cực Lạc, chư vị thí chủ không cần cảm ơn tiểu tăng. Nhất ngây thơ chất phác niên kỷ, lại làm như vậy kinh khủng sự tình, hắn gương mặt non nớt bên trên tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, liền phảng phất chính mình thật là đang làm gì lớn công đức sự tình đồng dạng. Sư phụ, Đỗ Nhi trợ giúp bọn họ đi hướng Tây Thiên Cực Lạc. Tiểu hòa thượng đối lão hòa thượng nói. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Lão hòa thượng đi một cái Phật lễ, Đỗ Nhi, ngươi làm tất cả Phật tổ đều nhìn ở trong mắt, đợi ngươi công đức viên mãn ngày, liền có thể tu đến chính quả, đi hướng Tây Thiên. Nghe vậy, tiểu hòa thượng hai mắt tỏa ánh sáng, A Di Đà Phật. Đỗ Nhi nhất định cần tuân sư phụ dạy bảo. Đi thôi, Đỗ Nhi, nhân gian khó khăn, còn có vô số bách tính chờ ngươi đi cảm hóa, giải cứu. Lão hòa thượng nói. A Di Đà Phật, Phật gọi, ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục, Đỗ Nhi nhất định sẽ tại thế gian trong khổ nạn giải cứu bách tính. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, thần sắc đống nhiên trang nghiêm. Theo lão hòa thượng dẫn tiểu hòa thượng từng bước một tiến lên. Tiểu hòa thượng một đường đều tại thực hiện tín niệm của mình, giải cứu hãm sâu bể khổ dân chúng. Ngày hôm đó, vào lúc giữa trưa, Thanh Châu trên không bay lên vô số khói đen, gây nên vô số người quan tâm, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn trời, không biết là cái gì. Thật kỳ quái, những này khói đen là cái gì? T. Nhìn cái này dáng dấp, hẳn là muốn bên dưới mưa to. Mau nhìn, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong, chân trời khói đen một trận bốc lên, lại tạo thành một tôn đại Phật dáng dấp. A Di Đà Phật. Thoáng chốc, trong hai mọi người đều là nghe đến một trận Phật hiệu, như hoảng sợ thiên âm, để mọi người rung động. Hán động. Chân trời, khói đen tạo thành đại Phật chậm rãi đưa tay, cuối cùng hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, như trên trời rơi xuống tận thế đè xuống. Chương 253, Đồ Nhi muốn đi ra ngoài đi đi. Chương 253, Đồ Nhi muốn đi ra ngoài đi đi. Tiểu đạo trưởng, giúp nhà ta lão bà tử xem một chút đi, nhà ta lão bà tử một mực ho khan không ngừng, uống thuốc cũng không thấy tốt. Tiểu đạo trưởng, gần nhất ta buổi tối đi ngủ luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chúng ta, phiền phức ngài giúp ta mời một tấm phụ a. Tiểu đạo trưởng, nhà ta trưởng phu không biết làm sao vậy, gần nhất cái gì đều ăn không trôi, ăn hết liền phun ra, Lang Trung nhìn cũng không biết là nguyên nhân gì, xin ngài giúp giúp ta. Đây là một cái vẹn vẹn từ một cái bàn chi lên quán nhỏ. Quán nhỏ phía trước kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo. Mà chủ quán thì là một cái nhìn qua niên kỷ cũng không lớn thiếu niên. Thiếu niên mặc một thân áo tơ trắng, khuôn mặt bình tĩnh, mặc dù lộ ra non nớt nhưng lại không mất trầm ổn. Tuổi nhỏ lão thành, cái từ này ở trên người hắn cụ tượng hóa. Đại gia không nên gấp, xếp thành hàng từng cái đến. Thiếu niên mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn khẽ mỉm cười, ra hiệu trước mặt nam tử nói một cái trong nhà gặp phải tình huống, là sinh bệnh, hoặc là gặp đồ không sạch sẽ. Nghe xong nam tử miêu tả, thiếu niên hiện trường dùng chu sa vẽ một tấm lá bùa, giao cho nam nhân, đồng thời dặn dò, tấm bùa này lấy về thiêu, hóa thành một bát phù thủy cho thê tử ngươi uống xuống, sau một ngày thê tử của ngươi liền sẽ khôi phục bình thường, nếu như không có khôi phục bình thường, lại tới tìm ta. Cảm ơn ngài tiểu đạo trưởng. Nam tử giống dấu bảo bối đồng dạng đem lá bùa xít sao ôm vào trong ngực. Dứt lời liền thuận thế lấy ra một ít bạc vụn đưa cho thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt hơi đổi một chút, cự tuyệt nói, thu hồi đi, nếu như ngươi như vậy lời nói, lá bùa kia liền còn cho ta. Nghe vậy, nam nhân đành phải thu hồi bạc vụn, liên thanh cảm tạ. Đưa đi cái này cái nam nhân phía sau, thiếu niên ra hiệu kế tiếp xếp hàng tiến lên đây. Không biết lúc nào, xuyên bảo trấn ra một vị bản lĩnh bất phàm tiểu đạo trưởng. Hắn lấy chính mình bản lĩnh trợ giúp bách tính hóa giải trong nhà tai nạn, không quản là trong nhà có người sinh bệnh, vẫn là gặp một chút đồ không sạch sẽ, tiểu đạo trưởng bằng vào sự tình miêu tả, đều sẽ họa một tấm lá bùa. Sinh bệnh liền uống phù thủy, mà gặp phải không sạch sẽ liền đem lá bùa dán trong nhà. Thật đúng là đừng nói, phàm là trước đến cầu qua lá bùa bách tính đều nói tốt. Điểm trọng yếu nhất là, tiểu đạo trưởng sẽ không thu lấy bất luận cái gì vàng bạc chi vật, tất cả đều là miễn phí. Theo gần đây xuyên bảo trấn loạn tượng nhiều lần tăng, tiểu đạo trưởng thanh danh cũng là càng ngày càng vang dội. Bách tính trong miệng, tiểu đạo trưởng đã bị chuyển thành một vị cao nhân đắc đạo, gặp thế nhân khó khăn, đặc biệt hành tẩu thế gian giải cứu trong nước sôi lửa bỏng bách tính. Một đạo mặc áo tơ trắng thân ảnh đứng tại cách đó không xa, nhìn qua phía trước kín người hết chỗ tình cảnh, khóe môi nết lên cười nhạt, ánh mắt chỗ sâu lại có một vệt vùng đi không được ưu sầu. Nhìn qua cái kia bận rộn thiếu niên, Lý Duyên thấp giọng nam ni một câu, không hổ là Bách Huyền huynh đồ đệ, xuyên bảo trấn có thể có Bách Huyền huynh, quả thật đại hạnh a. Gần đây, xuyên bảo trấn là càng ngày càng loạn, từ lần trước Nam Man tập kích qua một lần phía sau, cho đến bây giờ phía Nam đều rất an tĩnh, thậm chí tại biên cảnh liền Nam Man trinh sát đều không gặp được. Xuyên bảo trấn loạn cùng Nam Man không có quan hệ. Loại này loạn đến từ các loại không sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu, đến từ người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật. Cũng đúng là như thế, làm cho Lý Duyên tâm thần tiểu tụy, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, người nhìn qua đều tang thương mấy phần. Thân là trấn thủ sứ, Lý Duyên như thế nào đối quản lý bách tính gặp phải cực khổ làm như không thấy. Hắn nhiều lần thượng thư mang đến Châu Lý, hy vọng có thể được đến Châu Lý chi viện. Nhưng mà, Dương Diên Thuận chính mình cũng bị cung Châu sự tình bể bộn đến loạn tay loạn chân, chỗ nào còn nhớ được xuyên bảo trấn A Văn Hạnh, xuyên bảo trấn có Vương Bách Huyền tại. Vương Bách Huyền không định giờ xuống núi, phàm là gặp mấy thứ bẩn thỉu, đều sẽ thuận tay giúp bách tính giải quyết. Lại về sau, Trương Giác mỗi ngày đều sẽ xuống núi, chuyên môn chống lên tới một cái quán nhỏ, vì bách tính giải quyết các loại nghi nan tạp chứng. Cũng đúng là như thế, Lý Duyên mới được đến thở dốc. Trương Giác giúp hắn như vậy đại ân, hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Trương Giác, không những đưa lên vàng bạc chi vật, còn chuyên môn an bài cho hắn chỗ ở, để hắn không cần mỗi ngày lên xuống núi. Chỉ là đều bị Trương Giác cự tuyệt. Hắn giúp bách tính, đồng thời không phải là vì cầu tài, cho nên Lý Duyên mới sẽ cảm khái, vạn hạnh xuyên bảo trấn có Vương Bách Huyền tại a thế đạo này, đến tột cùng là thế nào. Lý Duyên ngửa đầu nhìn trời, thấp giọng nam nhi. Trên núi, đạo quan. Theo sát trời dần dần muộn, thanh âm non nớt tại đạo quan bên trong kinh hỉ vang lên. Trương Giác sư minh, ngươi trở về rồi. Vừa mới chân bước vào cửa lớn, Trương Giác đã nhìn thấy Tiểu Quan Vũ. Trở về. Trương Giác cười nói. Tiểu Quan Vũ cười hì hì tiến lên trước, nháy mắt, một mặt trở mong. Trương Giác sư huynh gặp hắn bộ dáng này, Trương Giác cười sờ một cái đầu của hắn, ừ. Tay thuận thế sờ mó, lấy ra một cái băng đường hồ lô. Tiểu Quan Vũ hai mắt nháy mắt sáng lên ánh sáng, kinh hỉ kêu to, cảm ơn Trương Giác sư huynh. Trương Giác sư huynh người quá tốt rồi. Trương Giác cười cười, đi vào đạo quan. Thấy được ngồi ở trong viện dưới cây nam nhân, Trương Giác mở miệng, sư phụ. Trở về, chuẩn bị ăn cơm đi. Vương Bách Huyền để chén trà trong tay xuống, từ trên ghế đứng dậy, duỗi lưng một cái. Vân Trường, đi gọi ngươi mấy cái sư huynh ăn cơm. Vương Bách Huyền nói. Tốt, sư phụ. Tiểu Quan Vũ bước nhanh chạy cách, đi gọi mình mấy cái sư huynh. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời một mảnh ráng đỏ, đẹp không sao tả xiết. Trước bàn, ngồi đầy một bàn lớn người. Lúc ăn cơm, tất cả mọi người rất yên tĩnh. Chính mình ăn chính mình. Ăn, Trương Giác đột nhiên mở miệng, sư phụ. Vương Bách Huyền ngước mắt nhìn hướng hắn. Đỗ Nhi muốn đi ra ngoài đi. Lời này vừa nói ra, Vương Bách Huyền thoáng sửng sốt. Lã Bố cùng ra cắt lượng ghé mắt, có chút kinh ngạc. Đến mức Chu Du mấy tên thì là chính mình ăn chính mình. Đi thôi. Vương Bách Huyền không có cự tuyệt. Cũng nên đi ra đi, nhìn xem phía ngoài thế giới. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, hỗ trợ Trương Giác quyết định. Nghĩ kỹ muốn đi đâu sao? Vương Bách Huyền hỏi. Trương Giác lắc đầu, còn không có, Đỗ Nhi nghĩ đi khắp nơi đi, không có chỗ cần đến. Rất tốt, muốn đi thì đi a. Vương Bách Huyền gật đầu. Ân. Trương Giác sư huynh, ngươi muốn đi đâu a? Tiểu Quan Vũ hình như đột nhiên lấy lại tinh thần đồng dạng, đặt chén trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Theo Tiểu Quan Vũ câu nói này mới ra, Chu Du mấy người cũng là thả xuống bát, đồng loạt nhìn hướng Trương Giác. Trương Giác sư huynh, nghe nói bên ngoài bây giờ không yên ổn, muốn không phải là chờ an ổn xuống phía sau lại đi thôi. Chu Du nói. Chu Thái ở một bên dùng sức gật đầu, bày tỏ đồng ý đối mặt chư vị sư đệ ánh mắt, Trương Giác cười liếc nhìn một cái, ôn hòa nói, yên tâm đi, sư minh tâm lý nắm chắc, đều ăn cơm. Thấy thế, mấy người liếc nhau, có ý muốn nói cái gì cuối cùng đều biến thành tích cực ăn cơm. Trương Giác nhìn xem Vương Bách Huyền, sắc mặt thoáng do dự. Vương Bách Huyền tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng cùng trong lòng suy nghĩ, cho hắn một viên thuốc an thần. Đi thôi, muốn đi thì đi, ngươi bản lĩnh cũng kém không nhiều, là thời điểm ra đi xem một chút. Các huynh đệ, miễn phí tiểu lễ vật một chút rồi cảm tạ cảm tạ. Chương 254, thiếu niên lang lữ đồ. Chương 254, thiếu niên lang lữ đồ. Sư phụ, đồ nhi đi. Trương Giác đứng tại đạo quan cửa ra vào, thần sắc trịnh trọng. Vương Bách Huyền cười như gió xuân, ánh mắt nhu hòa. Tiến lên hai bước, đưa tay giúp hắn chỉnh sửa lại một chút cổ áo, bên ngoài có thể không so được trong nhà, một người đi ra bên ngoài nhớ tới chiếu cố tốt chính mình, ghi nhớ kỹ sư phụ nói với ngươi lời nói. Ân. Đồ nhi biết. Trương Giác trùng điệp gật đầu, viên mắt thoáng có chút tầm ước. Nhìn trước mắt gần như sắp còn cao hơn chính mình thiếu niên lang, Vương Bách Huyền trong lòng hơi xúc động, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này dáng dấp. Đầy người vũ bùn, gương mặt non nớt bên trên nhưng lại một mặt kiên nghị. Trong bất chi bất giác, tiểu tử này đều đã lớn á đều nhanh muốn so sư phụ cao. Đi thôi, ở bên ngoài gặp chuyện không cần sợ, ta không sợ phiền phức, mọi việc có sư phụ ở đây. Vương Bách Huyền mỉm cười nói. Ừ, đồ nhi biết, sư phụ. Trương Giác cắn môi. Đi thôi. Vương Bách Huyền nhẹ nhàng xua tay. Lúc này, lão bố mở miệng nói ra, Trương Giác sư minh, ở bên ngoài ngươi đừng sợ, nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền trở về nói cho sư đệ nhất định giúp ngươi lấy lại danh dự. Nghe vậy, vốn là còn mấy phần trước khi ly biệt thương cảm, bị lão bố một câu chỉnh không có. Trương Giác cười cười, tốt, sư minh nhớ kỹ. Ánh mắt Nazi quét về phía đứng tại sư phụ phía sau một các sư đệ. Sư minh, một đường trân trọng. Gia Cát Lượng nói. Sư minh, nhớ nhà liền trở lại thăm một chút, chúng ta đều ở nhà chờ ngươi. Chu Du nói. Sư minh, đến lúc đó trở về nhớ tới cho sư đệ nói một chút phía ngoài đặc sắc. Chu Thái nhếch miệng cười nói. Cuối cùng, tiểu quan Vũ viền mắt đỏ lên, méo miệng, một bộ muốn khóc dáng vẻ muốn khóc. Hắn rủi mắt một cái, hút lấy cái mũi, Trương Giác sư minh, ngươi đi về sau liền không có người mua cho ta mức quả. Hoa nói xong, tiểu quan Vũ miệng một xẹp, khóc lên. Một màn này chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười. Còn treo nhớ kỹ mức quả đâu? Tốt, không khóc không khóc, chờ sư minh trở về nhất định cho ngươi mang mức quả. Trương Giác vừa cười vừa nói. Nghe vậy, tiểu quan Vũ lập tức im tiếng, viền mắt đỏ lên, Trương Giác sư minh, ngươi về sớm một chút. Tốt. Trương Giác ôn hòa cười một tiếng. Ánh mắt đảo qua một các sư đệ, cuối cùng nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, đồ nhi đi. Trương Giác viền mắt từng đỏ. Kim Long không được hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất đầy người vũng bùn xuất hiện tại đạo quan cửa ra vào. Vương Bách Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, đi thôi. Trương Giác cuối cùng nhìn thoáng qua sư phụ cùng các sư đệ, xoay người sang chỗ khác hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, bước ra bước đầu tiên. Sư minh, nhớ nhà liền trở về. Sư minh, chúng ta đều ở nhà chờ ngươi. Sư minh lần này, Trương Giác không quay đầu lại. Hắn đưa lưng về phía mọi người, đưa tay lắc lắc, mặt hướng mặt trời, nhanh chân hướng về phía trước. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, chiếu sáng rạng rỡ. Cái bóng của hắn bị kéo đến rất dài, rất dài. Mọi người nhìn qua Trương Giác bóng lưng càng lúc càng xa, mãi cho đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Đều trở về đi. Vương Bách Huyền quay người, đi vào đạo quan. Mọi người cũng đều tập trung ý chí, ngược lại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình đi. Một lần nữa nằm trên ghế, Vương Bách Huyền nhắm mắt lại, sau một lúc lâu khẽ thở dài một hơi. Trương Giác quyết định này, sớm tại Vương Bách Huyền dự đoán bên trong. Đương nhiên, hắn đồng thời không phản đối, ngược lại rất ủng hộ. Luôn không khả năng cả một đời ở tại cái này địa phương cất chim cũng không có a, sớm tại Trương Giác chủ động đề cập phải xuống núi trợ giúp Bách Tính thời điểm, Vương Bách Huyền liền phát hiện, Trương Giác thật vẫn là cái kia Trương Giác. Đến tột cùng là thái bình yếu thuật ảnh hưởng tới hắn, vẫn là bản tính của hắn chính là như vậy. Hoặc là nói, làm giao cho hắn Trương Giác chi danh lúc, hắn liền đã tiếp thu Trương Giác thiên mệnh. Lòng mang Bách Tính, thương hại thế nhân. Vương Bách Huyền không biết, không rõ ràng. Trương Giác tương lai đường, hắn không sẽ đi can thiệp, dù cho hắn như một cái khác đời là Trương Giác đồng dạng, muốn lấy Cửu Châu Lê Dân, lay một nhà chi vương đỉnh, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Lúc cũng, mệnh cũng. Vương Bách Huyền xuất hiện vốn là dị số, hắn cùng thử giới cũng không có tình cảm, ví như thật đến chính mình đệ tử cùng thử giới là địch, hắn cũng sẽ đứng ra. Tư hiếp hắn Vương Bách Huyền đệ tử, trải qua đồng ý của hắn không có. Hắn trong xương, là bao che cho con. Công đạt ta công đạt. Vương Bách Huyền nhắm mắt chớp mắt, nhẹ giọng nam nhi. Sư phụ thật rất chờ mong ngươi tương lai đến tột cùng sẽ đi ra một đầu cái dạng gì đường, đây là Trương Giác lần thứ nhất rời nhà. Là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất xuống núi. Hắn đi tới quen thuộc địa phương, đỡ lấy con nhỏ. Rất nhanh, biết được tiểu đạo trưởng lại đỡ lấy con nhỏ. Dân chúng nhộn nhịp bước nhanh chạy đến, từng cái cao hứng mừng mừng. Tiểu đạo trưởng, nếm thử nhà mình làm bánh nướng. Tiểu đạo trưởng, nếm thử đây là ta nhà mình trồng trái cây. Tiểu đạo trưởng dân chúng rất nhiệt tình, nhộn nhịp lấy ra một chút ăn uống. Tiểu đạo trưởng không lấy tiền, đây là mọi người đều biết sự tình. Đây không phải là giả vờ giả vịt, ai dám cho tiểu đạo trưởng tiền, tiểu đạo trưởng sẽ trở mặt. Mọi người cũng đều biết tiểu đạo trưởng nguyên tắc, tự nhiên sẽ không có người đi đụng vào ranh giới cuối cùng. Hôm nay cũng cùng thường ngày, Trương Giác hiểu rõ ràng Bách Tính sở cầu, sau đó mới vẽ phủ. Sau đó căn dặn một phen, báo cho lá bùa dùng như thế nào. Mãi cho đến vì tất cả trước đến Bách Tính giải quyết vấn đề, Trương Giác cái này mới thu hồi quầy hàng. Lúc này đã gần kề gần hoàng hôn. Trương Giác đưa đi cái cuối cùng trước đến xin giúp đỡ Bách Tính, đứng lên ngắm nhìn một cái chân trời, thở phào một hơi. Quay người rời đi. mãi cho đến đi ra xuyên bảo trấn cửa thành. Tại trước khi đi, Trương Giác quay đầu nhìn thoáng qua tòa thành này. Trời chiều chiếu rọi tại loang lổ trên tường thành, vì nó độ một tầng màu vàng. Đột nhiên, Trương Giác khẽ mỉm cười, sau này còn đập lại, xuyên bảo trấn mặt trời chiều ngả về tây, một thân ảnh trở mình lên ngựa, đón trời chiều càng lúc càng xa. Một trận gió nhẹ quét, lay động cành cây chập chờn, cuốn lên trên đất lá khô vũ động. Bọn họ tựa như tại hướng Trương Giác tạm biệt, cũng là vì hắn tiệc tiễn đưa. Một người một ngựa, đường xa dài đằng đẵng. Không biết con đường phía trước là thiếu niên lang đi xa, là lãng mạn cũng là tiêu dao. Thiếu niên lang chưa đọc thánh hiền thư, lại sinh ra quản chuyện ngoài cửa sổ tâm, lòng sinh thương hại hắn đối thế nhân cực khổ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn bản lĩnh cũng lớn, lại có thể giải bách tính một ít ưu sầu. Con đường của hắn rất dài, có thể sẽ có bất lực thời điểm, nhưng hắn sẽ kiên định chính mình lựa chọn. Thế gian khó khăn, hắn cũng bản thân làm thì, độ thế nhân tại nước sôi lửa bỏng. Vận mệnh mái vòm, chung quy là không ngăn nổi thiếu niên lang lưng. Hôm nay tiểu đạo trưởng sao không có tới? Có lẽ là tiểu đạo trưởng có việc không thể tới đi, ngày mai nói không chừng liền tới. Sao hôm nay tiểu đạo trưởng cũng không có đến? Có thể tiểu đạo trưởng có chuyện gì, mấy ngày nữa lại nhìn a. Tiểu đạo trưởng vẫn là không có tới, không biết từ lúc nào bắt đầu, đạo thân ảnh quen thuộc kia, tại xuyên bảo trấn trống lên quầy hàng nhỏ, vì bách tính giải ưu sầu tiểu đạo trưởng đã đi rất lâu rồi. Không có ai biết hắn đi nơi nào, mọi người không hẹn mà cùng đều ở trong lòng vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn bình an. Đứng tại xuyên bảo trấn trên cổng thành, Lý Duyên nhìn qua thiếu niên lang rời đi phương hướng, thật lâu thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thiếu niên lang lữ đồ vừa mới bắt đầu. Chương 255, chủ động kết giao. Chương 255, chủ động kết giao. Tiếng vó ngựa, từng tiếng không ngừng. Thiếu niên lang đón gió mà đi, hăng hái. Gió nhẹ quét, tự nhiên rủ xuống tóc đen đón gió mà động. Các hạ cùng lâu như vậy, nên hiện thân a. Trương Giác lôi kéo dây cương, dưới khố con ngựa phì mũi ra một hơi, lắc lư đầu, vó ngựa vừa đi vừa về khởi động. Sớm tại Trương Giác rời đi xuyên bảo trấn lúc, không bao lâu hắn liền chú ý tới mơ hồ có một đạo ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Điều khiển ngựa lao nhanh sau một thời gian ngắn, trong bóng tối cảm giác bị người dòm ngó cũng không cứ thế biến mất. Loại này bị người trong bóng tối thăm dò cảm giác đồng thời không thoải mái, thấy đối phương thật lâu không hiện thân, Trương Giác chuẩn bị bước đối phương đi ra. Trương Giác ánh mắt liếc nhìn, thấy đối phương vẫn như cũ không hiện thân, hắn đầu lông mày nhảy dựng, đơn tay kết pháp quyết, một điểm kim quang sáng lên, hướng về nơi xà kích bắn đi. Bá, một đạo tiếng xé gió, người chưa đến, tiếng tới trước. Vi vi vi, người người kính ngưỡng tiểu đạo trưởng xuất thủ như thế hung ác. Một thân ảnh lóe ra từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. Trương Giác hơi sững sờ, nghe đối phương lời này, để mắt tới chính mình không phải một ngày hai ngày a. Hắn định thần nhìn lại, đây là cả người dài tới 8 thước thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, gò má cường tráng, mặc một thân màu xám trang phục, cho người một loại rất khô luyện, gọn gàng cảm giác. Tại Trương Giác quan sát đối phương thời điểm, cái này thiếu niên cũng đang đánh giá Trương Giác. Các hạ bám theo một đoạn, muốn ý là sao? Trương Giác lông mày khó mà nhận ra cao lại. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chưa gặp qua thiếu niên này, hắn khẳng định cả hai không quen biết. Tiểu đạo trưởng không cần như vậy cảnh giác, ta nói ta không có ý đồ xấu ngươi thì không. Thiếu niên cười nói, không cần Trương Giác đáp lời, thiếu niên lại tiếp tục nói, tiểu đạo trưởng, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ họ Hạng, tên một chữ một cái An. Gắn ở cái này trước hướng tiểu đạo trưởng nói lời xin lỗi, đương nhiên An đối tiểu đạo trưởng cũng không có ý đồ xấu, sớm tại trên trấn thời điểm, An liền chú ý đến tiểu đạo trưởng làm được thiện ý cử chỉ. An đối tiểu đạo trưởng cách làm rất là kính nghệ, không vì tiền tài, chỉ vì bất tính. Đang lúc nói chuyện, Hạng An ôm quyền, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần kính nghệ, trong ngôn ngữ không giống làm giả. Nghe vậy, Trương Giác cảnh giác tâm thần hơi chậm lại hai phần, đưa tay thở dài đáp lễ. Hạng huynh nói quá lời. Hạng An cười một tiếng, hỏi, không biết tiểu đạo trưởng tục danh? Vân đạo Trương Giác. Trương Giác đáp lại nói, Trương Minh, không biết ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi hướng nơi nào? Hạng An hỏi, đi xung quanh một chút nhìn xem. Trương Giác thành thật trả lời, đúng lúc An cũng chuẩn bị đi xung quanh một chút nhìn xem, ví như Trương Huynh không chê, An có thể cùng Trương Huynh đồng hành, không biết Trương Huynh ý như thế nào? Hạng An nói, Trương Giác cũng không ngay lập tức đáp ứng, mà là nhìn xem hắn. Chỉ từ tướng mạo nhìn, Hạng An nhìn qua không giống như là làm sằng làm bậy hạng người, nhưng người không thể xem bề ngoài. Lại nhìn hắn hai mắt kiên nghị, lóe ra ánh sáng, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Do dự một chút phía sau, Trương Giác gật đầu đồng ý, tất nhiên Hạng Minh nguyện cùng bần đạo đồng hành, cầu còn không được. Trương Giác cười nói, ha ha ha. Hạng An cười ha hả, liền ổn quyền, vậy kính xin Trương huynh chiếu cố nhiều hơn a. Cả hai đạt tới chung nhận thức, liền cùng một chỗ đồng hành lên đường. Trên đường, Trương Giác mới xem như minh bạch Hạng An vì sao bám theo một đoạn chính mình. Hắn vốn không phải xuyên bảo trấn người, là từ phía bắc mà đến, rời nhà du lịch bốn phương. Một lần tình cờ đi tới xuyên bảo trấn, nhìn thấy Trương Giác hành động, liên tiếp quan sát mấy ngày. Phía sau gặp Trương Giác tựa hồ muốn rời khỏi, hắn liền âm thầm theo dõi. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng Trương Giác kết giao một phen. Trương Giác hành động để hắn kính nể. Đến mức vì sao muốn âm thầm theo dõi, Hạng An không có nói rõ, nhưng Trương Giác cũng có thể đoán được một điểm. Đơn giản chính là nhìn nhìn mình bản lĩnh đến tuột cùng làm sao. Hạng An mặc dù kính nể Trương Giác, nhưng nếu như hắn liền chính mình bám đuôi đều không phát hiện được lời nói, Hạng An có thể sẽ suy tính một chút. Thông qua cùng Hạng An chuyện phiếm, Trương Giác có thể nhạy cảm phát giác được, hắn là một người kiêu ngạo. Trong xương tất cả đều là ngông nên, không phải loại kia tận lực tự phụ, mà là sâu tận xương tùy ngạo. Loại này ngạo tuyệt không phải chỉ bằng vào mượn tự thân bản lĩnh, mà là đến từ phía sau nội tình. Hạng An cũng không có đối Trương Giác nhắc lên thân thế của mình, Trương Giác trong bóng tối suy đoán, hắn nhất định là xuất từ danh môn vọng tộc. Mà còn, tại gia tộc bên trong thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. cả hai trên đường đi tán gẫu, không có chỗ cần đến hướng về phía trước mà đi. Màn đêm dần dần che đậy ban ngày. Chúng tinh phủ nguyệt. Đây là một thôn trang, lúc này đèn đuốc sáng trưng, một gian đại viện khắp nơi đều mang theo mắt cờ. Đại viện chính đường bên trong, trưng bày một cái linh cứu. Linh cứu phía trước có linh bài bày ra, triển biết quan tài bên trong người thân phận. Chính đường bên trong, không ít nam nữ già trẻ đều đốt giấy để tang, mơ hồ có thút thít khóc thút thít âm thanh truyền ra. Lúc này một cái lão giả từ cửa bên ngoài bước nhanh đi tới, đi đến một đốt giấy để tang trung niên nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu gia, mời cao người tới. Tốt, trương bá, nhất định muốn đem cao nhân chiếu cố tốt, hắn có yêu cầu gì đều thỏa mãn. Trung niên nam nhân nói, thiếu gia, lão nô minh bạch. Lão giả nói xong, bước nhanh rời đi. Theo lão giả rời đi, trung niên nam nhân hướng về một bên ngồi nhạc cụ gõ ban đi đến. Hắn thuận tay từ trong ngực lấy ra mấy cái bọc lại bạc vụn hồng bao, đưa cho bọn họ. Gia phụ khi còn sống thích náo nhiệt, tối nay phiền phức mấy vị. Tiếp nhận hồng bao, mấy nam nhân vội vàng nói, vương thiếu gia khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Trung niên nam nhân miễn cưỡng cười một tiếng, lên tiếng chào phía sau liền bay người một lần nữa trở lại chính đường. Mấy nam nhân nhộn nhịp cầm từ bản thân ăn cơm ra hỏa, một trận khua chiêng gõ trống âm thanh kèm theo kèn sổ nạ âm thanh trong đêm tối vang lên. Tướng công, nếu không trước hết để cho tiểu quả trở về phòng ngủ đi, đêm đã khuya. Một đốt giấy để tang nữ tử nhỏ giọng nói, cúi đầu liếc nhìn trong ngực, trong mắt hiện lên một vẻ đau lòng. Tại nàng trong ngực, tuổi nhỏ tiểu gia hỏa sớm đã ngủ. Tiểu hài không giống đại nhân đồng dạng tinh lực tràn đầy, loại này gần như muốn suốt đêm phát sự, tiểu hài tử không kiên trì nổi rất bình thường. Trung niên nam nhân liếc nhìn trong ngực vợ hài tử, lại quay đầu liếc nhìn chính đường bên trong những người khác. Nam nữ già trẻ đều có, mấy cái niên kỷ tương tự tiểu hài đều đã tại mâu thân mình trong ngực ngủ. Cũng liền đại nhân bọn họ ngồi tại trên ghế, nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Trung niên nam nhân lại quay đầu liếc nhìn chính đường chính giữa bày ra linh cứu, lắc đầu, lão gia tử khi còn sống thích náo nhiệt, mà còn thích nhất tiểu quả nha đầu này, tối nay vất vả một cái đi. Nói xong, hắn có chút đau lòng mà liếc nhìn thê tử, đưa tay giúp nàng vuốt vuốt bên thai tóc đen. Thê tử không có phản bác, chỉ là gật đầu đáp ứng. Nàng biết lão gia tử mất đi để tướng công trong lòng rất khó chịu, làm vì thê tử lúc này cần chính là cùng tướng công cùng nhau đối mặt. Nói một cách đơn giản hai câu phía sau, trung niên nam nhân đi đến linh cứu phía trước, nhìn xem phụ thân linh bài, nhẹ giọng lẩm bẩm một thứ gì. Trương Minh, phía trước có người đang làm việc tang lễ a. Hạng An ngắm nhìn một cái. Một nhóm hai thân ảnh đi ở trong thôn, bên hai truyền đến thua chiêng gõ trống âm thanh. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, trong phòng ngoài phòng treo đầy mất cờ. Lại đi xem một chút a. Trương Giác lên tiếng. Không biết nhân vật quan trọng sắc huynh đệ kia còn tại nhìn không có, chuyện đã đáp ứng ta có thể chưa quên. Tiện thể cầu một đợt tiểu lễ vật, chương 256, đạo gia cao nhân chương 256, đạo gia cao nhân. Đại sư, làm phiền ngài. Linh đường phía trước. Vương gia thiếu gia bồi theo một thân mặc đạo bào nam tử, thần sắc ở giữa mơ hồ có mấy phần tôn kính. Vị này chính là phụ cận nghe tiếng đạo gia đạo trưởng, nghe nói là từ Long Hổ Sơn xuống cao nhân. Vương thiếu gia khách khí, lệnh tôn sự tình giao cho bần đạo, chỉ là nha nam tử nói xong, khẽ bước sợi dâu. Đại sư, gia phụ sự tình liền làm phiền ngài. Vương gia thiếu gia tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, từ trong ngực lấy ra bạc đưa cho hắn. Nam tử tiếp nhận bạc, trong tay nhẹ nhàng một thước lượng, bỏ vào trong ngực. Vương thiếu gia yên tâm, lệnh tôn sự tình giao cho bần đạo, không quản có vấn đề gì, có bần đạo tại đều sẽ không có vấn đề. Nam tử sờ một cái sợi dâu, đã tính trước. Được đến lời này, Vương gia thiếu gia trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đi, để bọn họ trước dừng lại, đều đi ra ngoài trước. Lư Minh vung vung tay. Xem như Vương gia thiếu gia lương cao thuê mà đến cao nhân, đối hắn nói ra, đại gia tự nhiên sẽ không có ý kiến. Đều ra ngoài đi. Vương gia thiếu gia cũng xua tay, ra hiệu mọi người trước rời đi. Không quản là tộc người vẫn là nhạc cụ góp ban, toàn bộ đều rời đi linh đường. Chỉ còn lại Lư Minh cùng Vương gia thiếu gia. Đại sư, còn cần ta làm những gì sao? Vương gia thiếu gia hỏi. Không sao, ngươi cũng ra ngoài đi, sáng sớm ngày mai lại đi bảo. Lư Minh nói. Nói xong, hắn biến sắc, tiếng nói thay đổi đến ngưng trọng, ghi nhớ kỹ, không đến sáng sớm ngày thứ hai nhất định không thể để bất luận kẻ nào đi vào, nếu như đánh gây ta pháp sự, tự gánh lấy hậu quả. Minh Bạch, Minh Bạch, đại sư xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào đi vào. Vương gia thiếu gia liền vội vàng gật đầu. Ân. Lư Minh hài lòng gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước a. Vương gia thiếu gia gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi, rời đi linh đường, còn chi kỷ khép cửa lại. Toàn bộ trong đại viện chỉ còn lại Lư Minh một người. Gió nhẹ quét, treo màu trắng đèn lồng cùng mất cờ theo gió lắc lư. Hắn đi vào linh đường, ồ, mua đến còn rất phong phú nha. Linh cứu bày ở chính đường trung ương, phía sau trên bàn dài hương nến tiêu đốt, bày đầy các loại trái cây ăn uống. Lư Minh đi lên trước, thuận tay cầm lên trong mâm trái cây, tại trên quần áo xoa xoa, cắn một cái bên dưới, nước súng mãn. Thường thọ 76, người lão gia hỏa này cũng sống đủ bốn. Lư Minh một bên cắn trái cây, vừa nói. Hắn dạo bước đi đến linh cứu phía trước, vô vô quan tài, lão gia hỏa, ngươi ngược lại cũng coi là tích không ít được à, sinh ra một đứa nhi tử tốt, vì ngươi có thể an ổn đi, ngươi biết hắn hoa bao nhiêu bạc mời ta tới sao? Chọn bẹn 20 lượng bạc a. Lư Minh nói xong, chính mình cũng có mấy phần cảm khái. 20 lượng bạc có thể so với hắn gần mấy tháng qua đi lừa gạt toàn bộ ngân lượng cộng lại đều nhiều. Không sai, Lư Minh chính là một cái giang hồ lừa đảo. Hắn muốn là giang hồ hạ cửu lưu, dựa vào hãm hại lừa gạt nhu sinh. Gần đây chẳng biết tại sao, các nơi đều thường xuyên phát sinh một chút không quá bình thường sự tình. Mà Lư Minh may mắn có thể tận mắt nhìn thấy đạo gia cao nhân hàng yêu trừ ma. hắn liền mặt dày mày dạn quấn đi lên, hy vọng đối phương có thể thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ chính mình bản lĩnh thật sự. Pháp không kinh truyền, còn nữa Lư Minh là ai, đối phương một cái liền có thể nhìn đấu, như thế nào thu loại này đệ tử nhập môn bên trong? Nếu để cho sư tôn hoặc là trưởng môn biết, khẳng định sẽ hung hăng dạy dỗ chính mình. Bị cự tuyệt Lư Minh rơi vào đường cùng, lại bắt đầu nghề cũ. Ai ngờ, hắn đi lừa gạt quá trình bên trong thế mà lừa gạt đến một cái bản lĩnh không nhỏ tà đạo trên thân. Lư Minh cầu xin tha thứ phía dưới, tà đạo chẳng những không có tổn thương tính mạng hắn, ngược lại chuyển thụ hai tay cho hắn. Đây không thể nghi ngờ là Liều Ám Hoa Minh lại một thôn, đáng tiếc Lư Minh thiên phú có hạn, chỉ học được một ít gia lông. Về sau tà đạo liền không thấy bóng dáng. Lư Minh y phục một đuổi, vì chính mình bao trang một cái đại sư thân phận, lại lần nữa bắt đầu đi lừa gạt. Thật đúng là đừng nói, đại sư cái này thân phận có thể so với hắn ngày trước đi lừa gạt dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt là gần đây các loại quái dị sự tình phát sinh, Lư Minh thành đi đến chỗ nào đều được người kính ngưỡng đại sư. Bằng vào công phu mèo vào kia của hắn, thật đúng là trợ giúp bách tính xử lý mấy vụ chúng ta sự kiện. Hắn mặc dù không có thiên phú, nhưng tà đạo thuật pháp vốn là thương thiên hại mệnh phương pháp tốt thành, chính là bởi vì không phù hợp thiên đạo luân lý, tự nhiên tuần hoàn, mới sẽ bị gọi là tà thuật. Phát hiện cái này thân phận chỗ tốt, Lư Minh trong bóng tối vì chính mình tạo thế. Hắn tự dạy hắn tà thuật tà đạo cửa ra vào bên trong nghe nói, đại tống cảnh nội có một đạo gia đại giáo tên là Long Hồ Sơn, hắn liền đối ngoại tuyên bố chính mình là Long Hồ Sơn xuống núi đạo trưởng. Ai, thật đúng là đừng nói. Cái này thân phận để hắn kiếm không xong tiền. Cái này không, lại có người mời hắn đến làm pháp sự, vừa ra tay chính là 20 lượng bạc. Không thể không nói những này chó nhà giàu là thật giàu có. Lư Minh ăn bàn thờ bên trên ăn uống, đặt mông ngồi trên quan tài, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, giống như mắng những này chó nhà giàu. Hai vị, ngượng ngùng, nơi đây cấm chỉ đi vào. Cửa đại viện, hai cái hán tử ngăn cản Trương Giác hai người. Trương Giác đưa tay thở dài, bần đạo Trương Giác, trên đường đi qua nơi đây, gặp chủ nhà hình như có việc tăng lễ, có thể miễn phí giúp làm pháp sự, làm phiền hai vị hướng chủ nhà thông báo một tiếng. Nghe vậy, hai cái hán tử đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Thiếu niên trước mắt này thế mà còn là một vị đạo gia tu sĩ. Không quản thật giả, hai người tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội Trương Giác. Còn mời tiểu đạo trưởng chờ, ta cái này liền đi thông báo gia chủ. Hai cái hán tử liếc nhau phía sau, lúc này liền làm ra quyết định. Đầu năm nay càng ngày càng loạn, bất kể có phải hay không là thật đạo gia tu sĩ, tóm lại không đắc tội khẳng định không sai. Tại hán tử đi xin phép gia chủ thời điểm, Hạ An lôi kéo Trương Giác đi xa mấy bước. Hắn liếc mắt đại viện, có chút nghi hoặc, "Trương Minh, ngươi có thể là nhìn ra cái gì?" Trương Giác khẽ mỉm cười, "Hạ Minh lại yên tâm, một ít việc nhỏ mà thôi." Nghe vậy, Hạ An gật gật đầu, không có lại hỏi quá nhiều. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn vừa tu hành võ đạo người, tại xử lý tà ma cái này một chuyện bên trên tự nhiên là không cách nào cùng Trương Giác so sánh. Tại xử lý tà ma một chuyện bên trên, thật đúng là không có người nào dám cùng đạo gia khiêu chiến. Mặc dù không phải tất cả người tu đạo đều tinh thông cái này thuật, nhưng tuyệt đại bộ phận đều sẽ liên quan đến một hai. Trong nhà Vương gia thiếu gia nghe đến hạ nhân đến hồi báo, nói có một cái tiểu đạo trưởng chưa đến, nghe hạ nhân miêu tả, hắn suy tư một chút, để hạ nhân lấy chút bạc vụn cho đối phương, sau đó để bọn họ rời đi. Dù sao, chính mình đã mời một vị đạo gia cao nhân, nếu như còn để người đi lời nói, không chừng cao nhân sẽ nghĩ như thế nào. Đều nói ngoài miệng công lông, làm việc không bền vững. Đối phương chỉ là một thiếu niên, bản lĩnh khẳng định không có Long Hổ Sơn xuống đạo trưởng cao. Vương gia thiếu gia căn dặn hạ nhân, nhất định phải khách khách khí khí. Hạ nhân được đến phân phó, bước nhanh đuổi về, khách khí biểu đạt thiếu gia nhà mình ý tứ. Nói xong, đem bạc vụn đưa cho Trương Giác hai người. Trương Giác xua tay cự tuyệt, không có nhận lấy bạc, cũng không có quá nhiều dây dưa. Khách khí nói một tiếng phía sau liền quay người rời đi. "Này, cái kia tiểu đạo trưởng thật đúng là đạo gia cao nhân, tặng không bạc đều không muốn, tiện nghi ta." Hán tử vui vẻ nói. "Ai, người gặp có phần a." Bên cạnh hán tử vội vàng nói. "Nhanh cho, đều là huynh đệ." Hai cái hán tử vui tươi hớn hở nhận lấy bạc, còn tưởng rằng tối nay là kiện khổ sai sự tình, không nghĩ tới vẫn là cái mỹ xoa. Chương 257, nhìn dưới người đồ ăn chương 257, nhìn dưới người đồ ăn. Màn đêm bao phủ, chúng tinh phùng nguyệt chi cảnh voi bị không biết từ chỗ nào thổi tới mây đen dần dần che lấp. Nhìn cái tiên tượng này, giống như muốn mưa. Vương gia trạch viện, nhà chính bên trong, một chút dưới ánh nến. "Cha, ngài cũng đừng trách ta, ngài nói ngài nếu là đem nhà nghề đều để lại cho ta còn sẽ làm như vậy sao? Ta tân tân khổ, cẩn trọng làm sự tình ngài làm sao lại nhìn không thấy đâu, vì cái gì luôn muốn đem nhà nghề đều giao cho lão tam đâu? Ta mới là lão đại a. Ta vì lo liệu gia sản, tại trên trấn cửa hàng bên trong đi sớm về tối, không hoàn toàn là vì gia tộc bọn ta sao? Lão tam không chỉ là có chút đọc sách thiên phú nha, hắn là trong nhà làm qua cái gì? Ngài già thật quá bất công." "Cha, đừng trách Hải Nhi, ta cũng là vì gia tộc tốt, ngài thật quá bất công." Một bóng người đứng tại nơi hẻo lánh, thấp giọng lẩm bẩm cái gì, âm thanh rất nhỏ, cho dù là tại yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới cũng nghe được không hề quá thật cắt. Cái phòng cửa bị đẩy ra, khẽ cuốn quần áo xinh đẹp phụ nhân đi tới cửa, nhìn thấy ngoài cửa thân ảnh, nàng có chút nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng, "Tướng công." Bóng người lấy lại tinh thần, quay đầu xem ra. "Tướng công, đêm đã khuya, ngủ đi." Xinh đẹp phụ nhân nhẹ nói. "Tới, ngủ đi." Vương gia thiếu gia đi tới, đỡ thê tử trở lại trong phòng, đóng cửa phòng. Yếu ớt ánh đến tại chụp đèn bên dưới nhảy lên. Phu thê hai người nằm ở trên giường. Vương gia thiếu gia cảm nhận được trên lồng ngực ấm áp, duỗi tay nhẹ nhàng nắm nàng. "Tướng công, ta biết phụ thân tạ thế ngươi rất thương tâm, người chết không có thể sống lại, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chúng ta một cái đại gia đình đều nhờ vào ngươi, tiểu quả cũng còn nhỏ yên tâm đi, ta không có việc gì." Vương gia thiếu gia dựa vào đầu của nàng, ngủ đi.
Ân.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, linh đường bên ngoài vang lên một thanh âm. Đại sư, có thể đi vào sao? Vương ngủ mơ hồ Lư Minh vừa nghe đến ngoài phòng âm thanh, lập tức một cái giật mình, một cái từ trên ghế đứng lên, chỉnh sửa lại một chút y phục, trên lưng kiếm gỗ đảo, đứng tại linh cứu trước mặt. Vào đi. Nghe đến bên trong đại sư lên tiếng, Vương gia thiếu gia cái này mới dám đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào đại viện, hắn đã nhìn thấy đại sư đứng tại phụ thân quan tài phía trước, trong miệng đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Hắn không dám quay dậy, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại chỗ. Chỉ thấy đại sư hai tay vũ động, một chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất giẫm mấy lần. Làm xong những động tác này phía sau, đại sư hít sâu một hơi, hai tay để tại trước ngực, chậm rãi thả xuống đồng thời thở ra một hơi. Đại sư, Vương gia thiếu gia cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lư Minh quay người, một mặt vẻ bại. Vương thiếu gia, gặp đại sư một bộ vẻ bại suy sụp dáng dấp, dọa hắn nhảy dựng, hỏi đội, đại sư, ngươi sao bộ dáng như vậy? Gia phụ có thể là có lời còn chưa dứt, Vương gia thiếu gia có chút kinh hoàng. Lư Minh là ai? Vốn là trà trộn tại giang hồ hạ cửu lưu, nhìn dưới người đồ ăn mới là hắn bản lĩnh thật sự. Gặp Vương gia thiếu gia bộ dáng này, hắn lập tức giật mình. Vương thiếu gia, thực không dám giấu giếm, chuyện này thật đúng là có hơi phiền toái. Lư Minh ngữ khí nghiêm trọng, phối hợp thêm hắn vẻ bại sắc mặt, Vương gia thiếu gia lập tức trong lòng liền luống cuống. Đại sư, mời ngài nhất định muốn giúp ta một chút, gia phụ khi còn sống hay làm việc thiện, không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, sao sẽ như thế à? Vương gia thiếu gia hốt hoảng dáng dấp bị Lư Minh để ở trong mắt, trong lòng mừng thầm. Đây chính là một đầu lớn dê béo a. Nghe nói Vương gia tại trên trấn sản nghiệp rất nhiều, vốn liếng có thể giàu có đây. 20 lượng, mặc dù rất nhiều, nhưng đối với Vương gia đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. Quả nhiên, người tham lam là vô tận. Vương thiếu gia, thứ không dám giấu giếm, lệnh tôn thi thể có thể xảy ra chút vấn đề, nếu là không giải quyết, sợ rằng có trá thi nguy hiểm. Lư Minh nói chuyện giật gần, ra vẻ nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trọng. Nghe xong thi thể của cha mình xảy ra vấn đề, còn có trá thi có thể, vốn là trong lòng có quỷ Vương gia thiếu gia lập tức liền luống cuống. Hắn đem Lư Minh xem như cây cỏ cứu mạng, gấp gáp bận rộn sợ nói, đại sư. Đại sư, mời ngài nhất định muốn giúp ta một chút. Sự tình mặc dù khó làm, nhưng lại không phải là không thể xử lý. Lư Minh nếu có nói. Nghe vậy, Vương gia thiếu gia lập tức hiểu được. Vốn là người làm ăn hắn, chỗ nào sẽ nghe không hiểu Lư Minh tiềm ẩn ý tứ, lúc này liền từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc, "Đại sư, nhỏ tấm lòng nhỏ, không thành kính ý. Chỉ cần ngài giúp ta giải quyết vấn đề, để gia phụ bình yên hạ táng, sau khi chuyện thành công nhất định có trọng lễ cảm tạ." Lư Minh thoáng do dự một chút, mới tiếp nhận bạc trong tay của hắn, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài nhưng là ra vẻ nghiêm túc, thở dài một tiếng. Ai bảo bần đạo là người xuất gia đâu, đã như vậy liền giao cho bần đạo a. Làm phiền ngài, đại sư. Vương gia thiếu gia mừng rỡ nói. Cái này chàng pháp sự cần làm 3 ngày, 3 ngày ngươi có thể để nhạc cụ gõ ban đi vào, buổi tối cũng không để cho người vào linh đường. Lư Minh bàn giao nói. Tốt, đại sư. Vương gia thiếu gia liền đội vàng gật đầu. Đi, trước như vậy đi. Lư Minh vừa mới nói xong, Vương gia thiếu gia liền đội vàng nói, vất vả ngài, đại sư, ta lập tức để hạ nhân an bài cho ngươi nghỉ ngơi địa phương. Dứt lời, Vương gia thiếu gia đích thân tiện hắn đi ra đại viện. Sau đó kêu đến hạ nhân, cẩn thận căn dặn một phen, cái này mới để hạ nhân mang Lư Minh đi nghỉ ngơi thật tốt. Đưa đi Lư Minh phía sau, Vương gia thiếu gia đứng tại chỗ, ánh mắt lóe ra một tia ý vị không rõ ánh sáng. Trương Bá, an bài nhạc cụ gõ ban đi vào đi. Tốt, thiếu gia. Trương Bá gật đầu đáp. Rất nhanh, trong linh đường liền truyền đến khua chiêng gõ trống cùng với kèn số nạ âm thanh. Cái thôn này ngược lại là rất lớn, mù dạ cả mi người cũng không ít. Đêm qua tại một lão giả trong nhà ta túc, trời vừa sáng trương giác vừa ra cửa đã nhìn thấy đang luyện võ Hạ An. Trương Minh, luyện qua vũ hậu. Hạng An xoa xoa trên thân vết mồ hôi, lộ ra nụ cười. Trương Giác mỉm cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Cả hai ăn xong điểm tâm phía sau, đi ở trong thôn. Nhìn xem lui tới, hơi có vẻ bận rộn mọi người, Hạng An nhịn không được nói, xem ra cái này Vương gia là trong thôn đại hộ nhân gia à. Không sai, không ít lui tới bận rộn thôn dân tất cả đều là đang vì Vương gia việc tang lễ bận rộn. Đi đến trống trải khu vực, có thể thấy được trưng bày rất nhiều cái bàn, tại khu chiêng gõ trống âm thanh bên dưới, còn có thể nghe thấy giết heo tiếng đều thảm thiết. Có người đi lò nhóm lửa, có người rửa rau nhặt rau. Tất cả mọi người lộ ra bể bộn nhiều việc. Nhìn bộ dạng này, Vương gia là phải làm lớn một tràng a, bất quá ngược lại cũng bình thường, nhân sinh trọng yếu nhất không phải liền là hai chuyện nha. Việc hiếu hỉ, một kiện là khi còn sống sự tình, một kiện là sinh hậu sự. Khác biệt duy nhất chính là chính mình có thể tham gia một tràng, không có thể tham gia trận thứ hai. Trương Giác giữ chặt bên cạnh một cái nhàn rỗi không chuyện gì hắn tử, cùng hắn hàn huyên. Cho chuyện xong mới đại khái biết được cái này Vương gia địa vị. Vương gia vốn là trong thôn này người, Vương gia lão gia tử lúc tuổi còn trẻ tại bên ngoài đánh liều hạ lớn như vậy gia sản. Nghe nói trên trấn sản nghiệp không ít. Theo Vương lão gia tử cao tuổi, hắn liền trở lại trong thôn dưỡng lão, trên trấn sự tình đều giao cho Vương gia đại thiếu gia xử lý. Nhưng ai biết, Vương lão gia tử trở lại trong thôn không có 2 năm liền chết. Cái này không, Vương gia đại thiếu gia muốn vì nhà mình lão gia tử hậu sự phong quang lớn xử lý. Người trong thôn không ít đều nhận được Vương gia ân huệ, lão gia tử chết để không ít người cảm thấy tức hận, tự phát đến Vương gia hỗ trợ. Đơn giản hiểu rõ một chút phía sau, Trương Giác kêu lên Hạ An, chậm rãi bước hướng đi Vương gia trại viện. Khóc thảm khóc thảm. Ban cầu tiểu lễ bật, cần chút động lực gia trì một cái. Chương 258, thi thể có vấn đề. Chương 258, thi thể có vấn đề. Còn không có tới gần Vương gia đại viện, Trương Giác bước chân dừng lại. Hạng An thoáng nghi hoặc, lần theo Trương Giác ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía trước có một cái đốt giấy để tang trung niên nam nhân, hắn chính đối mấy cái hạ nhân nói xong thứ gì. "Làm sao vậy, Trương Minh?" Hạng An lên tiếng hỏi thăm. Người này ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ là chọc tới đồ không sạch sẽ. Trương Giác nói. "A." Hạng An khẽ ồ lên một tiếng, có chút ngạc nhiên, "Trương Minh ngươi còn biết xem tướng?" "Hiểu sơ một hai." Trương Giác khiêm tốn cười một tiếng. "Vậy ngươi giúp ta xem một chút gương mặt ta làm sao?" Hạng An hai mắt lóe ánh sáng, lộ ra rất có hào hứng. Trương Giác không nhịn được cười một tiếng, nhìn xem hắn nói, giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, Hạng huynh là một cái người có phúc, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen đại sự. "Hắc hắc, cảm ơn Trương huynh cát ơn." Hạng An cười hắc hắc, lộ ra có mấy phần tự đắc. Hắn cũng không đi phủ nhận Trương Giác lời nói, rất hiển nhiên hắn cũng đồng ý, nhận vì chính mình tương lai nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Trung niên nam nhân an bài tốt hạ nhân phía sau, quay đầu ở giữa thấy được Trương Giác chính nhìn xem chính mình. Gặp hắn chú ý tới mình, Trương Giác tiến lên hướng về hắn đi đến. Vương gia thiếu gia nghi hoặc mà nhìn xem cái này thiếu niên đi tới. Bần đạo Trương Giác gặp qua các hạ, ví như bần đạo không có đoán sai, các hạ hẳn là cái này chủ nhà a. Trương Giác tiến lên, đưa tay thở dài. Nghe xong Trương Giác tự giới thiệu, Vương gia thiếu gia lập tức nghĩ tới, ngày hôm qua không phải có cái tiểu đạo trưởng nói muốn miễn phí giúp mình làm pháp sự sao? Chắc hẳn cái này thiếu niên chính là ngày hôm qua cái kia tiểu đạo trưởng. Nguyên lai là tiểu đạo trưởng, Vương Mỗ hữu lễ. Vương gia thiếu gia ôm quyền đáp lễ, cũng không vì Trương Giác niên kỷ nhỏ mà xem nhẹ hắn, nếu không hôm qua trời cũng sẽ không cho chút mặt mũi. Vương gia chủ khách khí. Trương Giác khẽ mỉm cười. Ngược lại tiếng nói biến đổi, "Vương gia chủ, nghèo đạo quan ngươi tốn mạo, ấn đường có chút biến thành màu đen, chỉ sợ là dính dáng tới chút đồ không sạch sẽ." Vốn còn đang thầm vui cái này tiểu đạo trưởng thật biết nói chuyện, ai ngờ lời kế tiếp nhưng là để hắn biến sắc. Hắn cái này Vương gia vị trí gia chủ còn chưa ngồi vững vàng, hắn cũng không muốn mệnh tang hoàng tuyển a. Có lẽ là bởi vì trong lòng có quỷ, lại có lẽ là bởi vì đại sư lời nói, hắn vội vàng nói, "Tiểu đạo trưởng, lời ấy thật là, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút?" Tiền thù lao không nói chơi. Nhìn xem biểu hiện như vậy cuống quýt Vương gia thiếu gia, Trương Giác lông mày khó mà nhận ra cao lại. Như vậy phản ứng cũng không giống như là một người bình thường nên có phản ứng á, theo lý mà nói, người bình thường liền tính không phải quá lớn, cũng có thể bảo trì nghi hoặc, như thế nào nghe lời này biểu hiện hốt hoảng như vậy. Vương gia chủ yên tâm, việc này không khó, bất quá bần đạo cần muốn tìm tới đầu nguồn mới được. Trương Giác nói. Tiểu đạo trưởng cứ mở miệng, chỉ cầu tiểu đạo trưởng có thể giúp đỡ giải quyết việc này. Vương gia thiếu gia vội vàng nói. Thấy thế, Trương Giác suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái gấp thành hình tam giác lá bùa đưa cho hắn, cái này cái phủ Vương gia chủ trước thu, giấu kỹ cho người. Tốt tốt tốt. Vương gia thiếu gia vội vàng tiếp nhận dấu ký trong người, sau đó hỏi thăm, "Tiểu đạo trưởng còn có gì cần?" "Vương gia chủ có thể cho phép ta đi xung quanh một chút nhìn xem." Trương Giác hỏi. "Không có vấn đề." Vương gia thiếu gia một cái đáp ứng đến, tiếp lấy vây chào gọi tới một cái hạ nhân. "A Thủy, ngươi đi theo tiểu đạo trưởng cùng một chỗ, tiểu đạo trưởng đi chỗ nào ngươi thì giúp một tay nhìn một chút." Vương gia thiếu gia nói. "Tốt, thiếu gia." A Thủy là một cái tuổi trẻ tiểu tử, nhìn qua so Trương Giác lớn hơn không được bao nhiêu, trên hai tay nhưng là mọc đầy làm việc nặng vết chai. "Vương gia chủ có việc trước bận rộn, có A Thủy huynh đệ dẫn chúng ta là được rồi." Trương Giác nói. Thấy thế, Vương gia thiếu gia dặn dò A Thủy vài câu, cùng Trương Giác nói hai câu phía sau mới rời khỏi. Xem như Vương gia đại thiếu gia, Vương gia lão gia tử tại thế, hắn mới là bận rộn nhất cái kia. "A Thủy huynh đệ, chúng ta đi thôi." Trương Giác nói. "Tiểu đạo trưởng, ngươi gọi ta A Thủy là được rồi." A Thủy có chút sợ hãi nói. Trước mắt cái này tiểu đạo trưởng có thể là đại thiếu gia đều tôn kính người, hắn một nho nhỏ hạ nhân sao xứng đáng như xưng hôn này. A Trương Giác lý giải A Thủy, thật không có ở trên đây xoắn xuýt. Đã từng Trương Giác thân phận so với A Thủy càng không chịu nổi, tại xã hội tầng dưới chốt nhất trà trộn, ăn uống đều dựa vào nhặt cùng người khác bố thí. A Thủy một bên nói, một bên dẫn đường. Đem Vương gia trạch viện phương hướng, cái nào gian phòng là dùng tới làm cái gì toàn bộ đều nói một lần. Đi vào khu dân cư, Trương Giác trong miệng thấp giọng nói thầm, ngón trỏ ngón giữa khép kín, ở trước mắt một bệ. Một điểm kim quang từ trong mắt lập lòe. Thật vừa đúng lúc, một màn này vừa lúc bị A Thủy thấy được, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Vừa rồi cái này tiểu đạo trưởng hình như đọc thứ gì, tay ở trước mắt một bệ, trong mắt thế mà sáng lên kim quang. Đây mới thực là có bản lĩnh cao nhân a. A Thủy lập tức càng thêm cung kính mấy phần. Chú ý tới A Thủy biến hóa, Trương Giác không nói gì thêm, chỉ là tại khu dân cư đi dạo. Dạo qua một vòng không có phát hiện phía sau, Trương Giác hướng về linh đường đại viện đi đến. Vừa đi vào đại viện, một cái thấy được chính đường chính giữa bày ra linh cứu, Trương Giác lông mày lập tức nhíu một cái. Tại trong tầm mắt của hắn, có khả năng rõ ràng thấy được từng tia hắc khí tại quan tài toát ra. Tìm tới đầu nguồn. Tiểu đạo trưởng. Gặp Trương Giác đứng tại cửa ra vào bất động, A Thủy nhẹ lên tiếng, đồng thời lần theo hắn ánh mắt nhìn, nhìn thấy chính đường bày ra quan tài. Không có việc gì. Trương Giác nói, cất bước hướng về bên trong đi đến. A Thủy như có điều suy nghĩ, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hạng An đứng tại cửa ra vào, nhìn xem chính đường quan tài, vỗ cằm, thấp giọng nam nhi, hẳn là trong quan tài thi thể xảy ra vấn đề. Có ý tứ tốt 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 nhạc cụ gõ ban rất là kinh nghiệm, toàn bộ đại viện đều tràn đầy khua chiêng gõ trống âm thanh. Bọn họ liếc mắt đi tới Trương Giác cùng Hạng An, không để ý đến, chính mình làm chính mình sự tình. Đi vào linh đường, Trương Giác ánh mắt đầu tiên là từ trên linh bài đảo qua, sau đó quét mắt một cái toàn bộ linh đường bố trí, ánh mắt dừng lại tại trên bàn tiêu đốt hương bên trên. Ba cây hương, hai ngắn một dài. Người sợ nhất không hay xảy ra, mà hương tối kỵ hai ngắn một dài. Trương Giác mặt không đổi sắc, cuối cùng đưa ánh mắt thả trên quan tài. Gặp Trương Giác một mực nhìn lấy quan tài, A Thủy không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng không biết là nghĩ đến chút chuyện kinh khủng gì. "A Thủy, tiểu đạo trưởng." A Thủy lập tức đáp. "Lão gia tử là lúc nào tạ thế?" Trương Giác hỏi. A Thủy trả lời, "Lão gia chủ là ngày hôm qua qua đời." Ngày hôm qua Trương Giác mở môi khẽ nhúc nhích. "Tiểu đạo trưởng, có phải là có cái gì?" A Thủy không dám nói xong. "Không có việc gì." Trương Giác tập trung ý chí, đối với hắn cười một tiếng. "Đi thôi." Quay người rời đi linh đường. Về sau Trương Giác ra hiệu A Thủy không cần lại đi theo. Chờ A Thủy rời đi phía sau, Hạ An Hiếu kỳ hỏi, "Trương Minh, có thể là trong quan tài thi thể xảy ra vấn đề?" Trương Giác gật đầu. "Không sai, quan tài có hắc khí toát ra, như ta đoán không lầm lời nói, không nhanh chóng đem thi thể xử lý, khả năng sẽ thi biến." "Thi biến?" Hạ An nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. "Không sai, chính là thi biến." Trương Giác gật đầu. Chương 259, thi biến chương 259, thi biến. Người trước khi chết, sinh khí, nột ngạt, nín thở, sau khi chết sẽ có một hơi tập hợp tại yết hầu chỗ ấy, khẩu khí này không thể đi lên không xuống được, cuối cùng liền sẽ dẫn đến thi thể thi biến. Thi biến tổng cộng chia làm 18 loại, cương thi, huyết thi, ấm thi, nhục thi, bị thi, ngọc thi, hành thi, trá thi, hãn thi, mao thi, tẩu thi, tỉnh thi, giáp thi, thạch thi, đấu thi, thái thi, miên thi cùng một thi. Trong đó phổ biến nhất thi biến chính là cương thi. Thi biến cương thi khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt chia làm xanh, trắng, đùi ba màu. Hung ác nhất chính là cương thi cùng huyết thi, hoang khí lớn nhất chính là ấm thi cùng đấu thi. Trương Giác đơn giản là Hạ An giải thích một phen. Hạ An một tu tập võ đạo người, còn thật không rõ ở trong đó đạo đạo. Nghe xong Trương Giác giải thích, hắn lại hỏi, cái kia vương gia lão gia tử sẽ thi biến thành cái gì thi? Không biết. Trương Giác lắc đầu. Cụ thể cần thấy được thi thể mới có thể hạ định nghĩa, khác biệt thi biến có biến hóa khác. Trương Giác nói xong, bỗng nhiên nhớ tới vương gia chủ ấn đường biến thành màu đen. Chỉ là ngắn ngủi một suy tư, hắn liền nghĩ đến một đáp án. "Trương Minh, nghĩ đến cái gì?" Hạ An lên tiếng. "Nếu như ta đoán không sai, vương lão gia tử sẽ thi biến thành ấm thi." Trương Giác nói. "Vì sao?" Hạ An hiếu kỳ hỏi. Đối với những này hắn không hiểu rõ huyền học tri thức, hắn tràn đầy hứng thú. Đương nhiên, hắn hứng thú giới hạn tại nghe một chút, muốn hắn vứt bỏ võ đi tu đạo, hắn mới không muốn. Hạ Minh còn nhớ đến ta xem vương gia chủ, nói hắn ấn đường biến thành màu đen. Trương Gia Cảnh. Hạ An gật đầu, biết. Vương lão gia tử thi biến, vương gia chủ ấn đường biến thành màu đen, cả hai ở giữa nhất định có liên quan. Trương Giác nói xong, lại giải thích nói, ấm thi lại xưng nuôi thi, lại bị chia làm can thi cùng thấp thi. Thấp thi là chỉ người chết hạ táng về sau, lông cùng móng tay sẽ còn liền tiếp tục lớn lên, giống thai nhi đồng dạng tiếp tục trưởng thành. Đây là bởi vì hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là hấp thụ nhà mình trong nhà vượng khí nguyên cớ, cuối cùng sẽ phá quan tài mà ra, hút máu người, mà quan trọng nhất đối tượng chính là từ gia tử tôn. Mà can thi thì là chưa xuống chôn cất phía trước, bởi vì tập hợp tại yết hầu hóa khí là hỏa khí, một khi thời cơ chín muồi đồng dạng sẽ phá quan tài mà ra, mục tiêu thứ nhất chính là hút nhà mình con cháu đời sau máu. Chỉ cần một khi hút nhà mình con cháu đời sau máu, thực lực sẽ trong thời gian cực ngắn tăng vọt. Nhớ hút mấy cái lời nói, sợ rằng trong thời gian cực ngắn liền sẽ hóa thành phi cương. Hạ An hơi nhíu mày, phi cương? Thi ở giữa cũng có giai cấp phân chia, chính là thực lực phân chia. Bạch cương, hắc cương, khiêu cương, phi cương, bạch. Đương nhiên, cho đến tận này ta cũng chưa bao giờ gặp phi cương, đại khái phi cương thực lực có thể sánh ngang đệ ngũ cảnh. Trương Giác giải thích nói. Hạ An khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nghe xong Trương Giác giải thích, Hạ An cảm giác chính mình lại học được không ít kiến thức mới. Đại khái hiểu rõ ràng phía sau, Hạ An lại hỏi, "Trương Minh, vậy kế tiếp ngươi định làm gì?" Trực tiếp nói cho vương gia chủ. Trương Giác lắc đầu, không có trả lời ngay. Bình thường mà nói, thi biến nhiều nhất là lại biến thành cương thi. Nghĩ muốn biến thành ấm thi là có điều kiện tiên quyết. Vừa rồi giải thích bên trong nâng lên, ấm thi là hoàng khí lớn nhất. Khi còn sống bao hàm hoàng khí, chết không nhắm mắt mới có thể biến thành ấm thi. Cho nên vương lão gia tử có thể cũng không phải là bình thường sinh lão bệnh tử. Lại liên tưởng đến vương gia chủ khắc thường, Trương Giác trong lòng như có điều suy nghĩ. Bao hàm hoàng khí mà chết, tùy thời có biến ấm thi có thể. Suy đi nghĩ lại, Trương Giác vẫn là tính toán cùng vương gia thiếu gia nói một chút, ấm thi nguy hại cũng không nhỏ. Hiện tại ấm thi còn chưa thành hình, giải quyết rất thuận tiện, chỉ cần một mũi lửa liền được. Chỉ khi nào ấm thi thành hình, có thể liền không phải là một mũi lửa có thể giải quyết. Trương Giác tìm tới vương gia thiếu gia, không có nói thi biến sự tình, chỉ nói là tốt nhất có thể đem lão gia tử hỏa táng. Không đợi hắn trả lời, liền có một đạo tiếng người hô to. Không được, tuyệt đối không được. Nhập thổ vi an, sao có thể đem phụ thân di thể hỏa táng? Hô to gọi nhỏ là một cái tuổi trẻ nam tử. Nhìn qua ước chừng 26-27 dáng dấp, mặc một bộ người đọc sách trường sam, trong tay cầm một cái quạt xếp. Trương Giác nghi hoặc, liền nghe vương gia thiếu gia nói, "Xin lỗi tiểu đạo trưởng, đây là xá đệ, mới từ thư viện trở về." Nói xong, hắn lại hướng nam tử trẻ tuổi quát khẽ nói, "Lão Tam, chú ý một chút người thái độ, vị này chính là có bản lĩnh thật sự tiểu đạo trưởng." Lão Tam lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường khẽ hất. Như vậy tiểu tử trẻ tuổi, cho dù có bản lĩnh thật sự lại có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn nhưng là Nhạc Lộc thư viện học sinh. Đúng lúc, lại là một thanh âm chen vào. "Vương thiếu gia, nghe phủ đi lên một vị có bản lĩnh thật sự đạo hữu, bần đạo cũng là nghĩ nhìn một cái có cái gì bản lĩnh thật sự." Lần theo âm thanh nhìn, một thân đạo bảo Lư Minh đi tới. Thấy thế, vương gia thiếu gia lập tức trong lòng lộ bộ một cái, thầm nghĩ không tốt. Ai? Sao liền đụng vào nhau nha? Còn cần đại sư làm pháp sự, Vương gia thiếu gia cũng không dám đắc tội lãnh đạm hắn, đây chính là phụ cận nghe tiếng đại sư, Long Hổ Sơn, cao độ a. Hắn vội vàng giải thích nói, đại sư hiểu lầm, tiểu đạo trưởng đi qua nơi đây, đúng lúc gặp quý phủ có việc tang lễ, liền nghĩ đến giúp làm một tráng pháp sự. Đang lúc nói chuyện, gặp Lư Minh sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng lại bổ sung một câu, cái này không đã có đại sư tại, ta liền từ chối nhã nhặn. Đại ca, vừa rồi cũng không là nói như vậy, tiểu tử này có thể nói muốn đem phụ thân hỏa táng. Một bên lão tam lớn tiếng ồn ào, lập tức để nhà mình đại ca sắc mặt biến đổi. A, hẳn là giả danh lừa bịp lừa đảo. Người chết là lớn, nhập thổ vi an, bần đạo còn chưa từng nghe qua cần đem gì thể hỏa táng. Đang lúc nói chuyện, Lư Minh chuyện nhắm thẳng vào Trương Giác. Tiểu tử, ngươi để Vương thiếu gia bọn họ đem phụ thân mình di thể hỏa táng, để xung quanh phụ lão hương thân biết, sợ rằng sẽ ở sau lưng chọc Vương thiếu gia bọn họ của sông a. Đốt cháy phụ thân di thể, là để người chết chết đều không yên ổn a. Nói xong, Lư Minh ngữ khí biến đổi, quát khẽ nói, tiểu tử, ngươi đến tụt cùng ăn cái gì tâm? Nghe vậy, Vương gia thiếu gia biến sắc, liên quan nhìn hướng Trương Giác ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Mà một bên lão tam cũng là bất thiện nhìn xem Trương Giác. Trong lúc nhất thời, Trương Giác thành mục tiêu công kích. Các ngươi đây là ý gì? Một bên Hạng An nổi giận, hảo ý đến giúp bọn hắn, thế mà được đến như thế một cái thái độ. Trương Minh hảo ý tới giúp các ngươi thế mà ngược lại trách móc. Nói xong, Hạng An trợn mắt nhìn mà nhìn xem Lư Minh. Ngươi có bản lĩnh gì, có gan liền hạ mình? Trương Giác đánh gãy Hạng An lời nói. Hạng An quay đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Việc này thật là bần đạo cân nhắc không chu toàn, mong rằng Vương gia chủ thứ lỗi, bần đạo liền không quấy rầy. Nói xong, Trương Giác kêu lên Hạng An rời đi. Hạng An muốn ra tay dạy dỗ một cái kia cái gọi là đại sư, có thể tại Trương Giác ánh mắt bên dưới, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cái này mới đi theo rời đi. Nhìn qua Trương Giác hai người rời đi bóng lưng, Lư Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ muốn cùng lao tử đoạt mối làm ăn, cho cười. Bản đại gia trên giang hồ hãm hại lừa gạt thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Vương gia thiếu gia trợn mặt, ánh mắt biến hóa không ngừng. Mà một bên lão tam, khi nghe đến Trương Giác đối đại ca của mình xưng hô lúc, cau mày, trong bóng tối liếc mắt đại ca của mình. Trong lúc nhất thời, ở đây ba người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Chương 260, không muốn tin tưởng kết quả. Chương 260, không muốn tin tưởng kết quả. Trương Minh, chúng ta vì sao muốn đi? Vừa rồi cái kia lấm la lấm lét ra hỏa xem xét liền không phải là người tốt lành gì, theo ta thấy hắn chính là một cái giả danh lừa bịp lừa đảo, nhằm vào ngươi chính là sợ ngươi hỏng hắn tài lộ. Hạng An căm giận không công bằng nói, rất có muốn quay đầu trở về, cùng cái kia đại sư đơn đấu, thay Trương Giác xả giận tư thế. Hạng Minh an tâm chớ đội. Trương Giác khẽ mỉm cười, chỉ bằng vào bọn họ mấy câu còn không ảnh hưởng được Trương Giác tâm cảnh. Là người, trọng yếu nhất chính là linh động. Tất nhiên bọn họ không tin cái này tà, liền chờ coi tốt chính là. Thành hình ấm thi khó giải quyết, đồng thời không phải là không thể giải quyết. Còn nữa, Trương Giác trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, thành hình ấm thi là bộ dáng gì, có thứ gì bản lĩnh. Hạ Minh, dứt khoát vô sự, không bằng tại cái này chờ hơn mấy ngày. Trương Giác cười nói. Hạ An tới lướt nhau, tựa hồ sáng lượm hắn trong lòng suy nghĩ, cười một tiếng. Đi, liền theo Trương Minh lời nói. Đêm tối đúng hạn mà tới. Vương gia trạch viện. Trong màn đêm, một đạo lén lén lút lút bóng người lặng yên không tiếng động đi tới một gian nhà phía trước. Hắn nhìn xung quanh, gặp quanh mình không người phía sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, cấp tốc chui vào, sau đó đóng cửa phòng. Tam thiếu gia. Trong phòng, một chiếc u ám nến nhảy lên diễm hỏa, xua tán đi hắc ám. Trương Bá. Trong phòng, một người là Vương gia Tam thiếu gia, một người khác thì là Vương gia Quảng gia, Trương Bá. Trương Bá, cha thân thể một mực quá cứng rắn sáng, vì sao cha lại đột nhiên tạ thế? Lao Tam nhíu mày hỏi. Tại thư viện nhận đến phụ thân qua đời thông tin lúc, cả người hắn đều sợ ngây người. Phụ thân niên kỷ mặc dù lớn, nhưng thân thể một mực rất cường tráng, cũng không có cái gì nhỏ hay bệnh nhẹ, sao lại đột nhiên liền tạ thế? Lao Tam cảm thấy phụ thân chết nhất định có vấn đề, lại thêm 3 tháng trước phụ thân chuyển tin tức cho chính mình, nói muốn đem gia sản giao cho chính mình kế thừa. Lúc đầu hắn đối kế thừa gia sản liền không có bao nhiêu hứng thú, đang chuẩn bị rút một cơ hội, gần đoạn thời gian trở về hướng phụ thân nhắc lên, trong nhà sản nghiệp vẫn là giao cho đại ca xử lý. Hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng không hiểu trên phương diện làm ăn sự tình. Coi hắn tiến vào Nhạc Lộc thư viện, mở rộng tầm mắt phía sau, đọc thánh hiển thư phía sau, đối một ít vàng bạc chi vật càng thêm không có hứng thú. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Trong nhà sản nghiệp rất sớm trước đây cứ giao cho đại ca tại quản lý, đến mức nhị ca thì là tham quân đi, đã có 3 năm không có trở về nhà. Hắn hoài nghi phụ thân chết là người khác cách làm, có thể hắn lại không dám đi tin tưởng, hoặc là nói theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Đại ca là ai, hắn tự nhận là rất rõ ràng, ngày bình thường xử lý gia sản cẩn trọng, đối phụ thân hiếu thuận, đối thê tử thân mật, đối hài tử hòa nhã, đối với chính mình cùng nhị ca cũng rất tốt. Không những như vậy, đại ca tại trên trấn cùng với trong thôn danh dự cũng vẫn luôn rất tốt. Đại ca sẽ vì kế thừa gia sản sự tình hại chết phụ thân. Lao Tam không tin, không một chút nào tin. Có thể ý nghĩ này xuất hiện về sau, hắn liền vung đi không được. Lại nói, hắn tại bên ngoài cầu học cũng có 2 năm không có trở về nhà. Đối mặt Tam thiếu gia hỏi thăm, Trương Bá trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào. Trương Bá, ngài tại quý phủ cũng có hơn 30 năm, chúng ta mấy cái đều là ngài nhìn xem lớn lên, cha đối với ngài cũng luôn luôn xem như thân huynh đệ. Chẳng lẽ có chuyện gì là không thể đối ta nói sao? Đối mặt Tam thiếu gia lời nói này, Trương Bá ánh mắt lập lòe, cắn răng, Tam thiếu gia, có mấy lời lao nô không biết có nên nói hay không. Trương Bá lại nói, Lao Tam nói, Tam thiếu gia chủ thân thể xác thực vẫn luôn quá cứng rắn sáng, có thể tại nửa tháng trước, gia chủ thân thể liền dần dần không tốt, tinh thần cũng càng không tốt. Nói đến đây, Trương Bá dừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự. Trương Bá, ngươi liền yên tâm to gan nói. Lão Tam nhìn đến trong lòng gấp. Tam thiếu gia, chuyện này lão nô cũng không dám bước tin. Trương Bá một mặt đắng chát, nói. Lão Tam nói, tại đại thiếu gia từ trên trấn trở lại về sau, gia chủ thân thể liền chậm rãi trở nên kém. Có thiên lão nô thấy được đại thiếu gia ôm một cái bình, đối với cái bình lẩm bẩm một thứ gì. Còn có một lần, lão nô còn thấy được đại thiếu gia đem chính mình giọt máu vào cái bình bên trong. Lão nô cảm thấy có điểm gì là lạ. Về sau có lần thừa dịp đại thiếu gia không có ở đây công phu, lão nô muốn đi xem cái bình bên trong là cái gì, kết quả căn bản tìm không được cái bình. Nói đến đây, Trương Ba sắc mặt có chút trắng bệnh. Gần đoạn thời gian cũng không thái bình, hắn cũng từng nghe nói liên quan tới một chút thần thần quỷ quỷ sự tình. Cho nên trong lòng của hắn có mấy phần suy đoán. Có thể loại này không có chứng cứ cũng không thể nói loạn, đối phương có thể là đại thiếu gia, lão gia tử thân nhi tử. Nghe vậy, lão Tam sắc mặt một trận biến hóa, trong lúc nhất thời không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, "Trương Bá, ngươi đi về trước đi, chuyện đêm nay không muốn hướng về bất kỳ ai nhắc lên." "Tam thiếu gia, lão nô biết." Trương Bá hồi đáp. Tiếp lấy, hắn liền quay người rời khỏi phòng. Lão Tam một người một mình túi đầu trầm tư. Hiểu càng nhiều, hắn càng rõ ràng cái này thế giới chân thật. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này đại tống cảnh nội phát sinh sự tình. Tại hắn đuổi trở về thời điểm, còn từ thư viện các tiên sinh trong miệng nghe nói, Thanh Châu luân hãm. Nghe nói là có tà Phật tại Thanh Châu xuất thế. Đây cũng là hắn vì sao đối kế thừa gia sản không có hứng thú nguyên nhân. Chỉ có thật sự hiểu cái này cái thế giới hình thành, mới sẽ phát hiện, vàng bạc chi vật thật không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thực lực, vàng bạc chi vật đều là người khác cướp cho người đưa tới. Đại ca, ngươi có thể tuyệt đối không cần đi đến đường tà đạo a, linh đường. Khắp phòng mất cờ theo gió lay động. Bốn phía rất tiến tĩnh, thậm chí nghe không được một tia côn trùng kêu vang. Màu trắng đèn lồng tại gió nhẹ quét bên dưới lay động, diễm hỏa nhảy lên chập chờn. Thả mắt nhìn đi, lớn như vậy viện tử bên trong không thấy một bóng người, chính đường chính giữa trưng bày một bộ quan tài, tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt âm trầm, khủng bố. Ai, lão gia hỏa, ngươi cái này nhi tử thật đúng là đủ đại khí a. Tĩnh mịch hoàn cảnh bên dưới đột ngột vang lên một tiếng lầm bầm. Hình ảnh nhất chuyển, trong linh đường, quan tài bên cạnh trên ghế ngồi một người mặc đạo bào nam nhân. Chỉ thấy trong tay hắn chính thưởng thức một thỏi bạc, bên cạnh trên bàn còn để đó một ít ngân lượng. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ngân lượng thu vào. Đứng dậy duỗi lưng một cái, đi đến bàn phía trước cầm lấy một cái trái cây liền cắn một cái đi xuống. Hắn đi đến quan tài phía trước, vỗ vỗ quan tài, tự đủ, lão gia hỏa, ngươi ngược lại là sinh ra một đứa nhi tử tốt ta, là ngươi hậu sự, xuất thủ là thật là hào phóng. Đang lúc nói chuyện, hắn lại cắn một cái, một bên ngay vừa nói, ngươi đây, cũng đừng trách ta cũng không dễ dàng, đầu năm nay kiếm miếng cơm ăn là thật khó, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhiều cho ngươi đốt điểm dưới giấy đi, cũng coi là ta một phen tâm ý. Nói xong, Lư Minh lại vỗ vỗ quan tài. Ăn xong trái cây phía sau, hắn ngáp một cái, đi đến một bên ghế ngồi xuống, liếc nhìn quan tài, ngươi lão gia hỏa này cũng coi là có phúc. Chết cũng còn có người tại chỗ này bồi tiếp ngươi. Chương 261, ấm thi thành hình. Chương 261, ấm thi thành hình. Tối nay đặc biệt đen. Quần tinh nhận nấp, càng là không thấy mặt trăng bóng dáng. Đen nghịt cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trương Minh, tối nay liền sẽ thì biến. Màn đêm đen kịt bên dưới, hai đạo nhân ảnh chậm rãi bước đi tại đầu thôn. Trương Giác ngựa đầu liếc nhìn sắc trời, trời muốn mưa. Hạng An không rõ ràng cho lắm, Trương Minh, thi biến quan trời mưa chuyện gì? Mưa to đan xen đêm có lợi cho thì biến, có thể thúc đẩy thì biến gia tốc. Trương Giác giải thích một câu. Vừa dứt lời, đen nhánh màn trời vạch qua một đạo tiềm điện, thoáng chốc chiếu sáng cả mảnh trời. Theo sát mà đến chính là một tiếng sấm nổ. Ầm ầm, lôi âm cuồn cuộn, lớn đất phảng phất đều đang run rẩy. Hạ An sâu sắc mà liếc nhìn Trương Giác, không nói một lời đi theo bên cạnh hắn. Hô hô hô, gió lớn gào ghét, thổi đến trắng như tuyết mất cờ cùng đèn lồng tùy ý loạn vũ. Trong linh đường, phanh, đột nhiên tiếng vang dọa đến Lư Minh nâng cầm lên tay chợt đi, đông nhiên giật mình tỉnh lại. Gào thét gió cạo vào chính đường, mất cờ đèn lồng của vũ. Lư Minh nắm thật chặt trên thân đạo bảo, đi tới cửa ngắm nhìn. Nhìn bộ dạng này muốn bên dưới mưa to a. Hắn vừa dứt lời, một đạo thiểm điện chiếu sáng màn đêm, ngay sau đó là một tiếng sấm nổ. Ồ, đột nhiên tiếng sấm giống như lão thiên nổi giận, dọa hắn ngã dựng. Ba. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang, dọa đến Lư Minh thân thể run lên, bận rộn quay đầu nhìn lại. Trên bàn bày ra linh bài bị gió thổi rơi tại. Lư Minh tiến lên đem linh bài nhặt lên dọn xong, tức giận một trưởng vỗ trên quan tài, la mắng, ngươi lão gia hỏa này, đều đã chết còn muốn dọa lao tử đúng không? Lư Minh hùng hùng hổ hổ tiến lên đem cửa đều đóng lại. Đóng cửa lại phía sau, ngăn cách gào thét gió lớn. Chính đường lập tức khôi phục bình tĩnh. Thấy thế, Lư Minh ngáp một cái, lẩm bẩm nói, kiếm chút tiền này thật đúng là không dễ dàng a. Nói xong lôi néo bên dưới thắt lưng, chờ nơi này sự tình kết thúc thật tốt ngủ một giấc mới được a. Nói xong, hắn lại lần nữa ngồi đến trên ghế, một tay nâng cầm lên nhắm mắt lại. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, buồn ngủ đánh tới. Phanh! Thứ gì đập đụng âm thanh ầm vang lên, dọa đến Lư Minh giật mình, theo sát chính là một tiếng sấm nổ vang lên. Ầm ầm. Buồn ngủ đánh tới, Lư Minh chỉ cho là tiếng sấm, đồng thời không để ý, trong miệng lẩm bẩm một câu, tiếp tục ngủ. Ngoài phòng, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Một môn ngăn cách chính đường bên trong liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Trên bàn thiêu đốt hương nến, vốn bình tĩnh hỏa diễm nhảy lên kịch liệt. Cắm ở lư hương bên trong hương cũng tại lấy tốc độ cực nhanh thiêu đốt. Cũng chính là một màn này không người thấy được, bằng không mà nói tất nhiên sẽ để người kinh hoàng. Hô một trận âm phong đánh tới. Buồn ngủ mông lung Lư Minh không nhịn được dùng mình một cái, vô ý thức nắm thật chặt y phục, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, làm sao lạnh buốt à? Phanh! Đột nhiên vang lên âm thanh cũng không đem Lư Minh đánh thức. Phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp đập tiếng ba đập cuối cùng để Lư Minh tỉnh lại. Hắn đứng lên, buồn ngủ mê ly hướng cửa ra vào đi đến. Hắn tưởng rằng gió lay động thứ gì tại số cửa, có thể vừa đi đến cửa ra vào, lại truyền tới tiếng vang. Hắn bước chân dừng lại, lập tức liền tỉnh táo thêm một chút. Âm thanh, tựa như là từ phía sau truyền đến. T. Lư Minh chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ánh nến điên cuồng hoạt động, không gió mà bay. Phanh phanh phanh. Lư Minh vô ý thức chừng to mắt, buồn ngủ hoàn toàn không có. Lần này hắn nghe đến rất chân hành, âm thanh lại là từ trong quan tài truyền đến. Không thể nào. Lư Minh nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng về quan tài đi đến. Chẳng lẽ trá thi? Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm quan tài, mới vừa đi tới quan tài phía trước, kịch liệt đập tiếng va đập truyền vào hắn trong tai. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, nắp quan tài đột nhiên bay lên, dọa đến hắn vô ý thức lui lại. Có thể tiếp xuống đập vào mi mắt một màn, dọa đến hắn lui lại bước chân một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong quan tài, một đạo cứng ngắc thân ảnh thẳng tắp ngồi dậy. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ nghe một trận xương cốt nổ vang, cùng Lư Minh đối mặt cùng một chỗ. Màu nâu xanh khuôn mặt, giữ tận dọa người, dọa đến Lư Minh hoảng sợ quay kêu lên. Mẹ hắn, thật chán thì a. Hắn bối rối dọa đến luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy. Lúc này, trong quan tài lão gia tử một cái đứng dậy, chỉ nghe phanh một tiếng, quan tài trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, trên bàn nhảy lên kịch liệt ánh nến trực tiếp dập tắt, liên quan bên trong Lư Hương Hương cũng trực tiếp cắt ra. Hoảng sợ Lư Minh luống cuống tay chân nghĩ đi mở cửa. Lúc này đã thi biến lão gia tử nhẹ nhàng nhảy lên, giống như bay hướng hắn đánh tới. Nửa ngày mở cửa không ra Lư Minh, lại quay đầu đã nhìn thấy một tấm mặt xanh nhanh vàng khuôn mặt dữ tợn đánh tới, dọa đến hắn hú lên quái dị, lộn nhào né tránh ra. Đã hoàn toàn thi biến trở thành ấm thi lão gia tử, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân cứng ngắc, màu cho tàn móng tay như lưỡi dao. Phanh! Cửa phòng trực tiếp bị hắn chọc nát nổ tung. Tiếp lấy, hắn quay người lại lần nữa để mắt tới Lư Minh. Hoảng sợ Lư Minh cũng không đoái hoài tới cái khác, lúc này liền căn phá ngón tay, đem tà đạo dạy cùng hắn tà thuật phát huy ra. Hắn một tay nắm lấy một cái tay khác cổ tay, ngón giữa ngón trỏ khép lại, dưới chân giẫm mạnh, đột nhiên hướng phía trước hất lên. Đầu ngón tay máu tươi giống phi tiêu đồng dạng bắn ra ngoài, đục vào ấm thi trên thân. Lập tức, ấm thi bước chân dừng lại, một cái miệng trong cổ họng phun ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Thấy không có hiệu quả, Lư Minh lập tức hoảng loạn. Nhưng mà, ấm thi lại không theo sáo lộ ra bài, chỉ thấy thân thể của hắn nhất chuyển, cứng ngắc hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về ngoài phòng mà đi. Hắn tựa hồ hoàn toàn đối Lư Minh không có hứng thú. Thấy thế, Lư Minh thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng không đoái hoài tới cái khác, thậm chí liền để ở trên bàn kiếm gỗ đào cũng không kịp đi lấy, cuống quýt chạy tới cửa. Thấy được đại viện cửa phòng bị phá tan, hắn nuốt nước bọt, bước nhanh thoát đi. Mẹ hắn, vậy mà trả thi. Lão tử không hầu hạ, mạng nhỏ quan trọng hơn. Nói xong, hắn bước nhanh thoát đi. Trá thi sự tình có thể cùng hắn không có một chút quan hệ. Tiền này hắn cũng không tham, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Ấm thi một khi thành hình, đệ nhất muốn tìm mục tiêu chính là đời sau của mình huyết mạch. Ấm thi sẽ tìm hậu đại huyết mạch hương vị, sau đó đại khai sát giới. Cái này là đến từ ấm thi bản năng. Bọn họ sớm đã không có tình cảm, ý thức, tất cả hành động đều là ấm thi bản năng. Hắc ám bên trong, một đạo cứng ngắt thân ảnh nhảy cả tương hướng về phía trước mà đi. Ầm ầm. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng sấm, tựa hồ muốn đem thương khung chấn vỡ. Một gian tối lửa tắt đèn trong phòng, đột nhiên sáng lên một vệt ánh đến, xua tán đi hắc ám cùng rét lạnh. Thượng công, trên giường, thê tử buồn ngủ mông lung mà liếc nhìn ngồi tại trước bàn trợ phu. Nghe đến thê tử tiếng hô, nam nhân bay đầu lên nhìn, ngủ đi, ngươi ngủ trước. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác trong lòng sợ đến hoảng, tim đập cũng không tự chủ nhảy đến rất nhanh, luôn có một loại không hiểu tâm hoảng cùng bất an. Liên phảng phất tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đồng dạng. Van cầu tiểu lễ bật, lần này là thật khóc thẳng rồi, là thật không hiểu rõ đề cử cơ chế, sách thành đến lượng chỉ có 2-300, thật luôn. Thật rất muốn hung hăng nổ nước bọn, chương 262, lôi pháp chương 262, lôi pháp. Trương Minh, cái này nhìn trước mắt vỡ vụn cửa lớn, Hạng An tiếng nói một rừng. Trương Giác không nói gì, bước nhanh chạy vào đại viện. Mất cờ cùng đèn lồng dưới cuồng phong điên cuồng rung. Từ vỡ vụn cửa lớn đi vào chính đường, nguyên bản bày ở giữa quan tài sớm đã vỡ vụn thành gỗ vụn nằm trên mặt đất. Lại ngẩng đầu nhìn lại, trên bàn hương đến dập tắt, trên mặt đất còn có đứt rời hương. Trương Giác hít hà không khí bên trong mũi, sắc mặt biến hóa. Hắn đơn tay kết pháp quyết, bờ môi cấp tốc lúc đích. Sắc, một điểm kim quang nở rộ. Ấm thi thành hình. Trương Giác nói câu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạng An hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn là không chút nào sợ, thậm chí mơ hồ còn có vẻ hư vấn. Hắn còn chưa từng thấy ấm thi đâu, không biết cái này thi biến vật chết có thể chống đỡ được hắn mấy quyền. Ấm thi thành hình, mục tiêu thứ nhất đối tượng chính là vương gia chủ bọn họ. Trương Giác nói xong. Đi thôi, trước đi qua, cũng không thể để cái này ấm thi hại người. Cả hai bước nhanh đi ra linh đường, biến mất trong bóng đêm. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện đâm rách tấm màn đen, như muốn đâm rách mảnh này đen nghị thiên cung. Kèm theo lôi âm cuồn cuộn, không biết là ai chọc giận lao thiên ra, như muốn hạ xuống diệt thế thai thương, hủy diệt thế giới đồng dạng. Gian phòng bên trong, u ám ánh nến chập chờn. Ầm ầm một tiếng, chân trời vạch qua thiểm điện chiếu sáng trong phòng. Vương gia thiếu gia ngồi tại trước bàn, quay đầu liếc mắt đen nhánh ngoài phòng, không biết vì cái gì, cảm giác trong lòng càng ngày càng sợ, ngực giống có đồ vật gì chặn lấy đồng dạng, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Không được, ta đến đi xem một chút. Sắc mặt hắn biến hóa không ngừng, có một loại sắp xảy ra chuyện cảm giác. Hạ quyết tâm, hắn đứng dậy đi mặc quần áo. Cử động của hắn đánh thức ngủ thê tử. Thương công, đêm đã khuya, ngươi đây là muốn đi? Ngươi ngủ đi, ta có chút không yên tâm, muốn đi xem cha. Vương gia thiếu gia cho thê tử một cái an ủi nụ cười. Sợ thê tử lo lắng, hắn quần áo tốt phía sau, đi đến trước giường khẽ vuốt một cái mái tóc của vợ. Yên tâm đi, ta một hồi liền trở về. Đúng lúc, ầm ầm một tiếng sấm nổ vang lên, thiểm điện chiếu sáng cả gian phòng. Thấy được thê tử trừng to mắt, đầy mắt vẻ mặt sợ hãi, Vương gia thiếu gia lập tức trong lòng nảy dự. Một cỗ hàn ý từ sau lưng đánh tới, trong lòng tỉnh thịch trực nhảy, một loại dự cảm xấu đánh tới. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, một đạo thiểm điện vạch qua, chiếu sáng trong phòng bên ngoài. Lại quay đầu đã nhìn thấy một bóng người đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, dọa hắn kêu to một tiếng. Không biết vì cái gì, nhìn xem ngoài phòng bóng người, Vương gia thiếu gia trong lòng rất sợ, vô cùng sợ, thật giống như người bên ngoài sẽ gây bất lợi cho hắn. Còn không đợi hắn có động tác, ầm ầm một thanh âm vang lên lôi. Phanh! Hai cánh cửa thẳng tắp ngã xuống đất. Thiểm điện bật qua, chiếu sáng bóng người khuôn mặt. Cha! Một nam một nữ trăm miệng một lời, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Cửa ra vào người, vậy mà là đã tạ thế lão gia tử. Lão gia tử không phải đã chết, hiện tại có lẽ tại trong quan tài nằm sao? Làm sao sẽ đứng ở chỗ này? Vừa mới nói xong, ấm thi miệng khẽ nhúc nhích, phun ra một cái thi khí, nâng lên thẳng tắp hai tay, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về Vương gia thiếu gia đánh tới. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Vương gia thiếu gia lúc này cũng chú ý tới phụ thân khác biệt. Mặt xanh nhanh vàng, khuôn mặt dữ tợn, chỗ nào vẫn là chính mình lao phụ thân hiển hòa dáng dấp à? Phụ thân mình, trả thi. Nhìn xem nhào tới phụ thân, Vương gia thiếu gia hoảng sợ hú lên quái dị, cũng biết né tránh. Có thể hắn một kẻ phàm nhân, sao có thể tránh thoát ấm thi? Lúc này cổ của hắn liền bị nhào tới ấm thi bắt lấy. Ấm thi miệng há ra, lộ ra răng nanh làm bộ liền hướng cổ của hắn tắt tới. Thấy được trượng phu mình sắp bị cắn, trên giường thê tử cũng không biết từ đâu tới dũng khí, cầm lấy cái gối liền hướng ấm thi đập tới. Ấm thi không có ý thức, lại có bản năng. Hắn bung ra một cái tay, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, thê tử tựa như phá bút bê vải đồng dạng bay rất ra ngoài, nện ở trên vách tường, phát ra thống khổ tiếng hô. Thu chân. Vương gia thiếu gia lớn kêu ra tiếng. Hắn còn không có động tác kế tiếp, ấm thi lại lần nữa hai tay bóp lấy cổ của hắn, lộ ra dữ tợn răng nanh một cái cắn. Mạng ta xong rồi. Vương gia thiếu gia tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng sinh ra hối hận. Yêu nghiệt, chớ có đả thương người. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, ngay sau đó đinh một tiếng, kim loại dao minh âm vang lên. Một giây sau vang lên vật nặng bay rất ra ngoài đập xuống đất âm thanh. Ta không có việc gì. Vương gia thiếu gia mở mắt ra, vội vàng sờ cổ của mình. Phát hiện không có việc gì về sau, hắn cái này mới chú ý tới nhiều xuất hiện hai thân ảnh. Đây không phải là tiểu đạo trưởng cùng hắn bạn tốt sao? Trương Giác lúc này có thể không để ý tới Vương gia thiếu gia, tay kết pháp quyết, kim quang lập loè hướng về ấm thi đánh tới. Ấm thi mới vừa thành hình, còn chưa đến tay, đối đầu Trương Giác hoàn toàn chính là thiên về một bên, toàn bộ hành trình ăn đòn. Trương Giác công phu quyền cước cũng không kém, lại phối hợp thêm hắn thuật pháp gia trì, ấm thi căn bản không có cơ hội phản kháng. Gặp đánh không thắng đối phương, ấm thi bắt đầu hướng về ngoài cửa chạy, hắn muốn chạy trốn. Trương Minh, để ta thử xem. Hạ An nhiều hứng thú hét lớn một tiếng, một bước đuổi theo. Lúc này, ngoài phòng sớm đã rơi ra mưa to. Mưa lớn mưa to bên dưới, chỉ thấy một bóng người bị không ngừng đánh ngã, sau đó lại thẳng tắp đứng dậy. Ấm thi một khi thành hình, nhục thân cùng cương thi không kém bao nhiêu, kiên bất khả thôi. Hạ Minh, tránh ra một chút. Trương Giác hô lớn, đồng thời hai tay pháp quyết biến hóa. Nghe tiếng, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh lên Hạ An trong lòng, toàn thân nổi da gà bốc lên. Hắn không chút do dự, dưới chân khẽ động lách mình thoát ly ấm thi. Thiên điệu tự nhiên, lôi điện giao kích. Ngã tâm hợp nhất, cảm ứng thiên cơ lôi điện chi uy, khả phá bật bật. Ngã di tâm hành, lôi điện tính mệnh. Sắc. Cái cuối cùng âm tiết từ Trương Giác trong miệng buột miệng nói ra. Thoáng chốc, đen nhánh màn trời bên trên, một đạo gần như thùng nước tráng kiện lôi điện ầm vang rơi xuống. Một lòng chỉ muốn chạy trốn ấm thi, nháy mắt bị lôi điện bao phủ bao trùm. Ầm ầm, xanh thẳm lôi điện nổ tung, vô số hồ quang điện nổ tung, tại đêm mưa bên dưới bao phủ nhảy lên. Làm lôi điện tản đi phía sau, chỗ nào còn có ấm thi thân ảnh a, vốn là âm tà bật, sợ hãi nhất chính là loại này chí cương chí dương lực lượng. Một tia chớp đem hắn bổ đến ngay cả cặn cũng không còn. Mà một màn này vừa lúc bị từ trong nhà đi ra Vương gia thiếu gia thấy được, trong lúc nhất thời trừng to mắt há to mồm, kinh hãi đến thất thần. Đạo kia lôi đình là tiểu đạo dài triệu hoán. Bực này có thể triệu hoán lôi đình lực lượng, thật là phàm nhân có thể nắm giữ sao? Đồng dạng kinh hãi còn có Hạ An. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Giác ánh mắt tràn đầy rung động. Tuổi như vậy liền có thể nắm giữ như thế lôi pháp, làm thật lợi hại. Trương huynh hẳn là thần tiêu phái. Hắn trong lòng nghi ngờ. Xử lý xong ấm thi, Trương Giác hướng Vương gia thiếu gia đi đến. Một cái mới vừa thành hình ấm thi mà thôi, Trương Giác còn không để vào mắt. Còn nữa, ấm thi đã thành, phải chết. Đến mức Vương gia chủ phụ thân di thể chuyện này, hắn có thể không còn được. Nếu như không tiêu diệt di thể, sợ rằng ngày sau sẽ còn phục sinh. Gặp tiểu đạo trưởng đi tới, Vương gia thiếu gia vội vàng hoàn hồn, đặc biệt cung kính, luôn miệng nói, tiểu đạo trưởng mời đến, tiểu đạo trưởng mời đến. Chương 263, còn có ẩn tình. Chương 263, còn có ẩn tình. Ngoài phòng, mưa to mưa lớn rơi xuống. Trong phòng, Vương gia thiếu gia như cái phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình thiếu niên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Vị này mới thật sự là cao nhân a. Thê tử cho trước bàn ba người rót một chén trà nước phía sau, yên lặng đi tới một bên. Vừa rồi phát sinh một màn làm nàng hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi, thân thể mơ hồ đau ngầm ngầm. Vương gia chủ, Trương Giác mở miệng. Ai? Tiểu đạo trưởng người nói. Vương gia thiếu gia vội vàng đáp lại, liền kém túi đầu không lưng. Gặp hắn bộ dáng này, Trương Giác đồng thời không có quá nhiều lưu ý lệnh tôn đã thi biến, vì an toàn cân nhắc, vần đạo bất đắc dĩ xuất thủ tiêu diệt, xin hãy tha lỗi. Trương Giác ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Dù sao cũng là đối phương phụ thân, bị chính mình một cái lôi pháp đánh đến biến thành cho bụi, di thể không còn, làm sao cũng phải nói một tiếng mới lạ. Không có việc gì không có việc gì. Vương gia thiếu gia nói, tiếp lấy lại vội vàng tiếng nói nhất chuyện, tiểu đạo trưởng quá mức khách khí, Vương Mộ có lẽ cảm tạ ngươi mới đối, nếu như không là tiểu đạo dài tới kịp thời, sợ rằng Vương Mộ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Nói xong, hắn đầy mặt đắng chát, quái Vương Mộ chưa nghe tiểu đạo trưởng lời nói, nếu như sớm biết gia phụ sẽ thi biến lời nói, Vương Mộ khẳng định tuân theo tiểu đạo trưởng ý tứ xử lý. Trương Giác không có cùng hắn dây dưa cái này đã đi qua chủ đề. Nhìn hắn khuôn mặt, Trương Giác nhíu mày. Vương gia thiếu gia bị Trương Giác ánh mắt nhìn đến trong lòng hoảng, sợ nói gấp, tiểu đạo trưởng, nhưng vẫn là có chỗ nào không đúng sức lực. Còn mời tiểu đạo trưởng nhất định muốn giúp ta một chút, nhỏ chuyện nhỏ không thành tình ý. Đang lúc nói chuyện, hắn liền đã từ trong quần áo móc ra ngân lượng, làm bộ liền đưa cho Trương Giác. Trương Giác tay vừa nhấc, ngăn lại hắn động tác. Vương gia chủ, vần đạo đồng thời không phải là vì tiền tài mới ra tay, lại thu hồi đi. Nghe xong tiểu đạo trưởng không muốn, Vương gia thiếu gia khuyên bảo, tiểu đạo trưởng, Vương Mộ biết ngươi là chân chính cao nhân, có thể hành tẩu giang hồ trên thân không có điểm ngân lượng sao được, người dù sao cũng phải ăn cơm đi. Lần này, Trương Giác không có lại cự tuyệt, thuận thế nhận lấy ngân lượng. Vương gia thiếu gia nói đúng, hành tẩu giang hồ trên thân không có điểm ngân lượng sao được. Mặc dù Trương Giác trước khi đi, Vương Bách Huyền cho không ít lộ phí, có thể chỉ tiêu mà không kiếm luôn có dùng xong một ngày. Tiền này Trương Giác cũng là thu đến chuyện đương nhiên. Đều nói thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Gặp Vương gia thiếu gia thái độ như vậy thành khẩn, Trương Giác vốn cũng là thiện tâm người, liền hỏi, Vương gia chủ, ngươi có thể là chủ động đụng vào cái gì đồ không sạch sẽ? Nghe vậy, Vương gia thiếu gia sắc mặt biến hóa, nháy mắt khôi phục. Hắn đang muốn nói hai câu, còn chưa nói ra miệng liền bị Trương Giác lời nói ngăn chặn. Nếu như Vương gia chủ không nói thật, tha thứ bần đạo bất lực. Trương Giác nhẹ lay động đầu, Vương gia chủ ấn đường biến thành màu đen, việc này sợ rằng sẽ nguy hiểm tính mệnh, thậm chí tai họa toàn bộ Vương gia a. T. Cái này sao có thể được a? Vương gia thiếu gia nghe xong, lập tức liền hoảng sợ, sắc mặt biến hóa không ngừng. Trương Giác cũng không thúc giục, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm. Hạ An ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem, không nói không rằng. Nhìn bộ dạng này, Vương gia thiếu gia là có bí mật a, sự tình càng ngày càng có thú vị. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có mưa lớn mưa to âm thanh quanh quẩn mọi người bên hai. Sau một lúc lâu, Vương gia thiếu gia cắn răng một cái, vẫn là nói, có lẽ là vì cái mạng nhỏ của mình, lại có lẽ là vì Vương gia, hắn lựa chọn thẳng thắn. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, thi biến phụ thân kèm chút không muốn hắn mệnh. Tiểu đạo trưởng, không phải Vương Mộ cố ý che giấu, mà là chuyện này nghe vào có chút bất khả tư nghị. Trương Giác không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Vương gia thiếu gia khẽ cắn môi, chậm rãi nói đến, tại ta từ trên trấn trở về trên đường, nửa đường nhặt được một cái bình, chính là loại kia dùng để chứa dưa muối vỏ nhỏ. Tại Vương gia thiếu gia giải thích, một đoạn chuyện xưa mới dần dần hiện ra. Hắn tại trở về trên đường thấy được trên đường có cái bình, vừa bắt đầu hắn cũng không để ý tới, dù sao xem như Vương gia đại thiếu gia, thứ gì chưa từng thấy. Nhưng ai biết đi một đoạn đường phía sau, cái kia cái bình lại đi ra. Hắn chỉ là liếc nhìn, không để ý đến, chỉ cho là người nào ném. Có thể mãi cho đến hắn lần thứ 5 sau khi nhìn thấy, cuối cùng cảm nhận được không thích hợp. Hắn xuống ngựa đi kiểm tra, phát hiện chính là một cái trống không cái bình, cái gì cũng không có. Đang lúc hắn chuẩn bị thả xuống cái bình rời đi lúc, đột nhiên một ý nghĩ toát ra, hắn tại cái bình bên trên làm cái ký hiệu, sau đó mới rời khỏi. Quả nhiên, hắn lại ở trên đường nhìn thấy một cái bình, hắn lập tức đi kiểm tra, thế mà nhìn thấy tự mình làm ký hiệu. Nghe đến đó lúc, Trương Giác nhíu mày, không tắt được. Vương gia thiếu gia tiếp tục nói, phát giác được không đúng hắn đem cái bình ném xuống, khoái mã rời đi, trên đường đi cho dù gặp lại cái bình cũng không để ý đến. Cử động của hắn ngược lại cũng bình thường. Loại này sự tình tại tầm thường người xem ra, đã là đục vị. Nếu biết rõ, ký hiệu là chính hắn đích thân làm, trên đường đi cũng không có nhìn gặp người nào, như thế nào tại phía trước trên đường thấy được một cái giống nhau như đúc cái bình. Về đến trong nhà, lúc đầu đã đem chuyện này quên đi, nhưng ai biết trở lại gian phòng, hắn vậy mà tại góc tường phát hiện cái này cái bình. Lập tức dọa đến hắn hoang mang lo sợ. Hắn muốn đem cái bình tạp thoái, có thể lại sợ vạn một vỏ nát, phát sinh một chút không thể đoán được sự tình làm sao bây giờ. Vì vậy hắn liền đem cái bình khóa đến bên trong phòng chứa tủi. Nghe xong Vương gia thiếu gia giải thích, Trương Giác sờ lên cái cằm, liếc mắt Vương gia thiếu gia, mắt lộ ra suy tư. Hắn có loại dự cảm, Vương gia thiếu gia không có nói thật, hoặc là nói có đồ vật gì hắn cố ý không nói, bị nhảy qua. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, hắn không cần thiết do dự. Tận mắt thấy Trương Giác lợi hại, vừa nhắc tới cái đề tài này, hắn có lẽ lập tức buột miệng nói ra, tìm kiếm Trương Giác trợ giúp mới đối, như thế nào che giấu. Cũng không biết hắn là bị sợ choáng váng, còn là thế nào, rõ ràng như thế sơ hở, chính hắn thế mà không có chút nào cảm thấy không ổn. Một bên, Hạ An sâu sắc mà liếc nhìn Vương gia thiếu gia, không nói gì. Cái này trăm ngàn chỗ hở giải thích, hắn tự nhiên cũng nghe ra. Cái bình ở đâu? Mang ta đi xem một chút. Trương Giác mở miệng. Hiện tại sao? Tiểu đạo trưởng. Vương gia thiếu gia tựa hồ có chút không tình nguyện. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được biểu hiện của mình không đối, hắn vội vàng nói bổ sung, "Tiểu đạo trưởng, bên ngoài bây giờ tại hạ mưa to, kho củi cách nơi này có chút xa, không bằng chờ mưa rơi nhỏ một chút, thường đông về sau chúng ta lại đi." Trương Giác giả vờ không có nghe được vấn đề, gật gật đầu, "Đi." Vương gia thiếu gia nghe vậy, trên mặt một vẻ vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Bên cạnh còn có gian phòng, tối nay vất vả tiểu đạo trưởng các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sợ rằng còn phải phiền phức tiểu đạo trưởng ngươi.
Không có việc gì.
Trương Giác vô tình vung vung tay. Vương gia thiếu gia đích thân đem Trương Giác cùng Hạng An đưa đến bên cạnh sương phòng, khách sáo hàn huyên hai câu phía sau, mới quay người rời đi. Hắn vừa rời đi, Hạng An lập tức dừng lại động tác trên tay.
Trương Minh, lão tiểu tử này có vấn đề a?
Hạng An nói. Trương Giác gật đầu, sợ rằng còn có ẩn tình. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?
Hạng An hỏi.
Nếu như ta đoán không lầm, tiếp xuống hắn nhất định sẽ có hành động. Nhìn chằm chằm hắn, Trương Giác trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Vương gia chủ đến tột cùng đang giấu giếm một thứ gì. Nếu như Vương gia chủ tại làm một chút chuyện thương thiên hại lý, có thể cũng đừng trách hắn không khách khí.
Chương 264, thổ đàm tử. Chương 264, thổ đàm tử.
Ầm ầm, sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn.
Tướng công, người muốn đi đâu?
Thê tử lo lắng hỏi.
Vừa mới kinh lịch như vậy kinh khủng sự tình, hiện tại gặp trượng phu muốn rời khỏi, thê tử có chút bận tâm, lại có mấy phần sợ hãi.
Không có việc gì, ta đi ra xem một chút, ngươi trước tiên ngủ đi, có tiểu đạo trưởng bọn họ tại, sẽ không xảy ra chuyện.
Vương gia thiếu gia gạt ra một vệt nụ cười.
Nói xong, cũng không đợi thê tử nói chuyện, đẩy cửa ra nắm thật chặt y phục, bước nhanh rời đi. Bất đắc dĩ thê tử đành phải nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình quấn đến xích sao.
Trong đêm mưa, một bóng người không để ý mưa to, bước nhanh hướng về một phương hướng đi đến.
Cùng lúc đó, bên kia gian phòng bên trong.
Trương Minh, ngươi đoán được thật đúng là không sai, cái kia lão tiểu tử ra cửa, không biết đi chỗ nào.
Hạng An nói, mắt lộ ra hỏi thăm.
Đi, cùng đi lên xem một chút.
Trương Giác nói.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này đến tột cùng đang giấu giếm một thứ gì.
Nói thật, Trương Giác trong lòng có loại dự cảm, không chừng cha hắn thi biến cùng hắn có nhất định quan hệ.
Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, đỉnh lấy đêm mưa đi theo.
Hoa lạp lạp lạp.
Đầu mưa lớn nước từ ngày chút xuống, tựa như vừa rồi sấm sét vang dội xuyên phá thiên cung.
Vương gia thiếu gia lúc này cũng không nói hoài tới bị ướt toàn thân, đi đến kho tủ phía trước, hắn gẩy gẩy trên tóc nước mưa, sau đó theo bên cạnh một bên bệ cửa sổ tìm tòi đến một cái chìa khóa, mở cửa bên trên khóa. Hắn một bước bước vào kho tủ, chui vào hắc ám bên trong.
Không chút nào biết tại phía sau hắn, có hai đạo ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Một lát, kho tủ sáng lên ánh sáng, xua tán đi hắc ám.
Vương gia thiếu gia hít mũi một cái, cởi xuống đã bị ướt áo khoác, hắn một tay cầm ảnh đến, mục tiêu minh xác đi đến một cái góc, nhẹ nhàng gõ gõ tường gạch, sau đó gỡ xuống khảm nạm tường gạch.
Một cái có thể tồn để đồ vật không gian xuất hiện, bên trong bất ngờ trưng bày một cái thổ đàm tử.
Cái bình không lớn, đường kính đại khái cũng liền một thước, hiện ra hình bầu dục hình dáng, bụi bẩn.
Lấy ra cái bình, hắn cao dơ lên, làm bộ liền muốn tạm phải nó.
Có thể nâng quá đỉnh đầu, nửa ngày đều không có nện xuống đến.
Hắn biểu lộ một trận biến hóa, chậm rãi buông xuống hai tay,
đem cái bình để dưới đất, hắn nhìn qua đen như mực vào cửa ra vào, trên mặt hiện lên một vẻ dãy rủa.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt thay đổi đến kiên định.
Hắn cắn phá chính mình ngón tay, bắt đầu hướng cái bình bên trong nhỏ máu.
Ngoài phòng, bí mật quan sát Trương Giác hai người nhíu mày.
Hạng An quay đầu, mắt lộ ra hỏi thăm.
Tiếp xuống làm thế nào?
Nhìn dáng vẻ của hắn hình như không là đang làm gì chuyện tốt, nhìn qua làm sao giống như là tà thuật.
Xông đi vào đánh gây hắn vẫn là chờ một chút nhìn.
Tại Hạng An hỏi thăm bên dưới, Trương Giác chỉ là thoáng một do dự, lúc này cho ra đáp án.
Xông đi vào.
Bá.
Hai người đồng thời xông đi vào.
Vương gia chủ, ngươi đây là đang làm cái gì đâu?
Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh dọa Vương gia thiếu gia kêu to một tiếng, cũng biết quay đầu nhìn.
Tiểu đạo trưởng.
Hắn kinh hô lên.
Tiếp lấy có chút bối rối đứng lên, muốn ngăn lại phía sau mình cái bình.
Tránh ra.
Hạng An đối lao tiểu tử này có thể không có chút nào khách khí có thể nói.
Đem hắn đẩy ra, lập tức cái bình bại lộ tại tầm mắt mọi người bên dưới.
Vương gia thiếu gia sắc mặt kinh hoàng, cũng biết giải thích nói, ta chỉ là đến xem cái bình còn ở đó hay không, ta chuẩn bị, chính là nghĩ ngầm miệng.
Hạng An khẽ quát một tiếng, đánh gậy hắn nói năng lộn xộn.
Trương Giác cũng không để ý đến hắn, tiến lên túi đầu nhìn hướng cái bình.
Từ vào cửa ra vào nhìn thấy, một mảnh đen kịt.
Vốn không lớn cái bình, theo lý mà nói có thể một cái thấy được ngọn nguồn, có thể ánh mắt nhìn lại thật giống như bị thứ gì thôn vệ đồng dạng, căn bản nhìn không đi vào.
Trương Giác bờ môi nhúc đích, ngón trỏ ngón giữa chắp tay trước ngực, ở trước mắt một vệt.
Một điểm kim quang tại đồng tử sáng lên.
Lại lần nữa nhìn hướng cái bình, chỉ thấy vỏ cửa ra vào tản ra từng tia tà dị hắc khí.
Quả nhiên,
cái này cái bình có vấn đề.
Trương Giác quay đầu liếc nhìn đứng ở một bên, biểu lộ hốt hoảng Vương gia thiếu gia.
Bị Trương Giác như thế xem xét, Vương gia thiếu gia lập tức càng luống cuống, ánh mắt né tránh không dám cùng tiếp xúc.
Trương Giác thu về ánh mắt, đơn tay kết pháp quyết, đột nhiên một trường hướng về cái bình vỗ tới.
Bá,
một đạo hắc ảnh hiện lên.
Phanh,
một trường đi xuống cũng không đánh trúng cái bình.
Trương Giác cùng Hạ An đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng ôm cái bình Vương gia thiếu gia.
Tiểu đạo trưởng, ngươi lại nghe ta giải thích, cái này cái bình không thể đánh nát ta.
Vương gia thiếu gia sợ nói gấp, trong lòng đồng thời có mấy phần hoảng sợ.
Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, thấy được Trương Giác muốn đánh nát cái bình, hắn vô ý thức muốn đi bảo vệ cái bình.
Trương Giác không nói, Hạ An kinh ngạc.
Lão tiểu tử này nhìn xem không giống người tu hành. Vừa rồi động tác thế mà nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn dấu?
Có thể nhìn bộ dáng cũng không giống a.
Trương Giác nhíu mày, hắn có thể rõ ràng thấy được, Vương gia thiếu gia lúc này trên thân cũng tản ra từng tia hắc khí, cùng cái bình tán phát giống nhau như lúc.
Vương gia chủ, cái này cái bình chính là tà dị vật, sợ rằng sẽ nguy hiểm tính mạng của ngươi cùng toàn bộ vương gia, đem cái bình giao cho bần đạo sẽ xử lý thích đáng.
Trương Giác nói.
Nghe vậy, Vương gia thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt vẻ dãy rủa, tiếp lấy một vệt hắc khí từ hắn đồng tử bên trong hiện lên, hắn lập tức thay đổi đến kiên định, "Tiểu đạo trưởng, việc này chính là ta Vương gia sự tình, không cần ngươi quản, còn mời hai vị rời đi." "Ôi a, cứng lên a." Hạng An khẽ miệng khẽ nhếch, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Trương Giác sắc mặt trầm xuống, không cần suy nghĩ nói, "Vương gia chủ, đem cái bình cho bần đạo." "Lan." Vương gia thiếu gia đột nhiên biến sắc, không kiên nhẫn mắng, "Ngư bức, dám gọi tiểu gia lan." Hạng An nhếch miệng, chuyển mà nói rằng, "Trương huynh, ta cũng không khách khí, không muốn thương tới tính mạng của hắn." Trương Giác nói câu, không có ngăn lại hắn hành động. "Được rồi." Hạng An lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại Vương gia thiếu gia trước mặt. "Lão tiểu tử, dám gọi tiểu gia lan người còn chưa ra đời đâu." "Phanh." Hạng An đấm ra một quyền, bị Vương gia thiếu gia né tránh ra, đập vào trên vách tường. Lập tức vách tường xuất hiện một cái quyền ấn, giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn. Hạng An thoáng kinh ngạc, động tác lại không chậm chút nào. Thuận thế dưới chân khẽ động, quay người một cái hoành đá. Vương gia thiếu gia lúc này hình như biến thành người khác đồng dạng, động tác cấp tốc, lại lần nữa né tránh ra. "Hai vị, quả thật muốn cùng Vương Mỗ là địch." Vương gia thiếu gia quá khẽ, âm thanh mơ hồ đều phát sinh biến hóa. Đang lúc nói chuyện, hắn hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nguyên lai đây chính là có được lực lượng cảm giác. Chỉ là một sát na, hắn liền mê luyến cái này loại cảm giác. A Hạng An cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lấn người mà bên trên. "Là địch, liền ngươi cũng xứng." Đối mặt Hạng An khinh thường niệm ai, Vương gia thiếu gia sắc mặt thay đổi đến khó coi xuống. "Đã như vậy, cũng đừng trách Vương Mỗ không khách khí." Vương gia thiếu gia lạnh hừ một tiếng. Trong lúc nhất thời vậy mà cùng Hạng An quần đấu. Đáng tiếc, chỉ bằng hắn cái này công phu nhỏ quào, làm sao có thể là Hạng An loại này từ nhỏ liền tập võ đối thủ. Bắt lại hắn lộ ra sơ hở, Hạng An một chân đá vào trên lồng ngực của hắn, mũi chân nhấc câu, cái bình lăng không bay lên. Người khác bay rất ra ngoài đồng thời, kinh hô kêu to, "Cái bình!" Hạng An khẽ vươn tay, cái bình vững vàng rơi trong tay hắn. Trên mặt khinh thường nhìn xem Vương gia thiếu gia. "Các huynh đệ, về nhà ăn Tết rồi." "Các huynh đệ, lên ngựa đi ngày, voi đi ruộng, chúc đại gia năm mới như ngựa, đi đâu ngày chỗ nào." Chương 265, điên cuồng chạy trốn. Chương 265, điên cuồng chạy trốn. "Liên cái này." Hạng An cười lạnh, đang chuẩn bị đem cái bình đưa cho Trương Giác lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Vo cửa ra vào vậy mà toát ra nồng đậm hắc khí, giống bạch tuộc phun mực nước đồng dạng, đối diện phun tại Hạng An trên mặt. Hạng An vô ý thức đưa tay, trên tay bung lỏng, cái bình rơi xuống đất. Ba một tiếng, cái bình vỡ vụn. Vô số nồng đậm hắc khí bay lượn, trong lúc nhất thời gian phòng tràn ngập tà dị khí tức. Hạng An bị cố khói đen này đối diện xung kích, phát ra khó chịu tiếng rên rỉ. Trương Giác đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ bàng bạc cực nóng nhiệt độ. "Đúng." Hạng An song quyền duỗi một cái, khẽ quát một tiếng, thoáng chốc thân thể bốc lên một tầng nhàn nhạt tựa như diễm hỏa lưu quang. Vốn còn cuốn lên hắn hắc khí, giống gặp nước hỏa diễm, phốc 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 không ngừng tiêu tán. Trên không bay múa hắc khí giống có ý thức đồng dạng, gặp một màn này điên cuồng hướng về Vương gia thiếu gia dũng mãnh lao tới. Tất cả đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hạng An toàn thân bốc lên chảy ngọn lửa, một thân khí huyết cực nóng như liên hỏa, liên quan xua tán đi đêm mưa rét lạnh. Gặp Hạng An không có việc gì, Trương Giác ánh mắt nhìn về phía Vương gia thiếu gia. Lúc này Vương gia thiếu gia toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy từng kia hắc khí. Vừa rồi tất cả hắc khí toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn. Hai tay của hắn duỗi một cái, đầu ngửa ra sau, giống tiến vào trạng thái nào đó đồng dạng. Giang giác. Hắn bỗng nhiên lại quay đầu, xương cốt tiếng nổ tung rõ ràng có thể nghe. Hai mắt bị hắc khí bao trùm, một chút hắc khí tại khóe mắt tràn đầy, thậm chí liền tướng mạo đều phát sinh biến hóa. Vương gia thiếu gia liếc nhìn Hạng An, lại nhìn về phía Trương Giác. "Ta ngửi được khiến người chán ghét khí tức, chết tiệt lô mũi châu." "Ân." Trương Giác chau mày, đây là tại chửi mình. "Khuyên các ngươi hai tên tiểu tử không muốn quản việc không đâu." Vương gia thiếu gia tay chỉ một cái, biểu lộ phế lối. "Ngươi là thứ quỷ gì? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chủ động từ lao tiểu tử này thân bên trên xuống tới, hoặc là tiểu gia đem ngươi đánh xuống." Hạng An khỏe miệng khẽ nhếch, hắn nạo khí không cho phép có người ở trước mặt hắn như thế phế lối. Huống chi đối phương còn không phải người. "Thật can đảm. Tiểu tử, ngươi có biết bản tọa là người phương nào?" "Bản tọa chính là Thiên Cương Địa Sát, thuật tùy tâm đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp sắc." Căn bản không đợi bị tà vật khống chế, Vương gia thiếu gia nói xong, Trương Giác tay kết pháp quyết, trực tiếp sử dụng ra sát phạt chi thuật, đánh ra ngoài. "Chết tiệt lô núi châu tiểu đạo, không nói võ đức, đánh lén bản tọa." Vương gia thiếu gia cuống quýt xuất thủ ứng đối, trong miệng chửi ầm lên. Gặp Trương Giác xuất thủ, Hạng An miệng một phát, toàn thân khí huyết tăng vọt, bước ra một bước cũng giết tới. "Cho tiểu gia chết." Khí huyết lực lượng chính là thế gian chí cương chí dương đồ vật, giống như vậy âm tà, tà ma đồ vật sợ hãi nhất chính là cái này loại sức mạnh. Mà Trương Giác tu hành đạo gia thuật pháp, vừa vặn cũng khắc chế âm tà, tà ma đồ vật. Trong lúc nhất thời, hai người liên thủ đánh giết hướng Vương gia thiếu gia chọc cho hắn chửi ầm lên, cuống quýt ứng đối. Lão thiên gia phát tiết một trầu về sau, lửa giận cũng tiêu tan theo. Thiểm điện ngừng, tiếng sấm tan biến. Duy chỉ có mưa to vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ thiên không bị vừa rồi sấm sét vang dội bạch phá cái động. Gian nào đó đen nhánh trong phòng. Trên giường đang ngủ một người nam tử, hắn hô hấp đều, sớm đã tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái tử trên giường ngồi dậy. Cố khí tức này là tà ma đồ vật. Nam tử trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, động tác nhưng là không chậm chút nào, bén chăn lên xuống giường, cấp tốc mặc quần áo xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Không để ý chút xuống mưa to, đỉnh đầu hắn màn đêm, bước nhanh hướng về một phương hướng phóng đi. Thân là Nhạc Lộc thư viện học sinh, lão tam thiên phú không tồi, hơn 20 tuổi liền đã bước vào nho đạo đệ tam cảnh. Một thân hạo nhiên chính khí hắn, đối âm tà tà ma đồ vật tự nhiên là đặc biệt mẫn cảm. Vốn còn đang trong giấc mộng hắn, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tà dị khí tức, trực tiếp đem hắn từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh. Hắn phản ứng đầu tiên là Trương Bá trong miệng nói tới cái kia cái bình. Tà vật xuất hiện, hắn chính là Nhạc Lộc thư viện học sinh, há có thể xem như làm như không thấy, huống chi đây là tại nhà hắn. Tại hắn hướng về chỗ cần đến chạy đi đồng thời. Bên kia, tại Trương Giác cùng Hạ An liên kết dưới tay, Vương gia thiếu gia khổ không thể tả. Nguyên bản ba người chỉ trong phòng đấu pháp, tại Hạ An cường hoành bên dưới, Vương gia thiếu gia bị đánh bay ra ngoài. Đấu pháp tràn biến thành mưa to mưa lớn biệt tử. Mưa lớn mưa to hữu hiệu che đậy bọn họ đấu pháp động tĩnh. Hai cái chết tiệt tiểu tử, bản tọa muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vương gia thiếu gia gầm hét, toàn thân bốc lên hắc khí thay đổi đến càng thêm nồng đậm, loang thoáng có thực chất hóa xu hướng. Bản tọa mưu đồ lâu như thế, lại bị các ngươi hai cái không biết sống chết tiểu tử đánh gãy. Bản tọa nhất định sẽ để các ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói nhảm nhiều quá. Hạ An gắt một cái, ánh mắt khinh thường. Thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở giữa không trung, sau đó đột nhiên một quyền đệ ra. Cùng lúc đó, Trương Giác cũng đang dùng thuật pháp công phạt, so ra mà nói, Trương Giác thuật pháp công kích liền lộ ra ưu nhã rất nhiều. Chỉ cần tay kết pháp quyết, nói thầm chú ngữ liền có thể tạo thành hữu hiệu công kích. Đến mức vì sao không cần lôi pháp, Trương Giác tự có chính mình suy tính. Lôi pháp quá mức cứng mãnh, uy lực to lớn, xét đánh phía dưới Vương gia thiếu gia tất nhiên hại cốt không còn. Nếu như có thể mà nói, hắn chỉ muốn tiếp xúc phụ thể tà ma. Nội giận bên trong Vương gia thiếu gia để Trương Giác hai còn tưởng rằng muốn dùng cái gì đại chiêu, kết quả lại một lần nữa bị đè lên đánh. Đột nhiên, một đạo thình lình âm thanh đồng thời hấp dẫn bọn họ ba lực chú ý thốn bộ nan hành. Một cỗ nồng đậm hạo nhiên chính khí nháy mắt cuốn lên Vương gia thiếu gia. Trương Giác hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tay cầm một bản nhộn nhạo hạo nhiên chính khí sách vở, quanh thân bị một vòng màu vàng kim nhạt vòng sáng bao phủ, ngăn cách mưa lớn mưa to. Nho tu. Vương gia thiếu gia kinh hãi phát hiện chính mình như sa vào vũng bùn đầm lầy đồng dạng, ngay cả động đậy đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Cơ hội tốt. Hạ An ánh mắt sáng lên, thân thể bắn ra mãnh liệt cực nóng. Thủ hạ lưu tình. Nam tử đột nhiên hô to một tiếng. Hạ An động tác vô ý thức trì trệ, lại cho Vương gia thiếu gia cơ hội chạy thoát. Phanh. Thanh thủy tinh vỡ vụn âm thanh bên dưới, hắn phi tốc hướng về nơi xa tối lui. Trương Giác hai người bọn họ liền đã đè lên hắn đánh, lại tới một cái nho tu chẳng phải là bị treo đánh. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Bất quá, hắn có chút quá mức xem nhẹ Trương Giác. Tại hắn thoát đi nháy mắt, Trương Giác thuật pháp cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sắc. Một cái âm tiết từ hắn trong miệng thoát ra. Vốn còn đang điên cuồng đang chạy thục mạng Vương gia thiếu gia giống bị viên đạn đánh trúng đồng dạng. Một cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại trong nước bùn. Thấy thế, Trương Giác bước nhanh về phía trước, Hạ An cùng mới vừa chạy tới Lao Tam cũng liền bận rộn đi theo. Chết tiệt. Chết tiệt. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy, bản tọa nhất định sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi đều sẽ chết. Nồng đậm hắc khí từ Vương gia thiếu gia thân bên trên tán phát, tạo thành một cái như u linh bóng đen. Hắn giống giận, không quan tâm Vương gia thiếu gia, điên cuồng chạy trốn. Còn muốn chạy? Trương Giác ánh mắt hiện lên một vẻ ý lạnh, lúc này tay kết pháp quyết. Chương 266, lại đi lại nhìn chương 266, lại đi lại nhìn. Lôi điện chi uy, khả phá bật bật. Ngã di tâm hành, lôi điện tính mệnh. Lôi lạc. Kèm theo Trương Giác trong miệng phun ra cái cuối cùng âm tiết. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm kèm theo một đạo xanh thẳm lôi trụ từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh chúng chạy trốn bóng đen. A! Một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, Thần Tiêu phái, bản tọa nhất định âm thanh im bặt mà dừng. Tại lôi trụ phía dưới, bóng đen dần dần bặm mẹo, cuối cùng biến thành cho bụi, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Thình lình lôi đỉnh khiếp sợ đến Vương Lao Tam. Trương nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Trương Giác. Hạ An sớm đã từng trải qua Trương Giác lôi pháp, ngược lại là biểu hiện rất thông dong. Lúc này, thuốc thít kêu rên âm thanh hấp dẫn ba người chú ý quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương gia thiếu gia co quắp ngồi dưới đất, không để ý mưa to chút xuống, thần sắc bi thương. "Cha, cha, hài nhi bất hiếu a, là hài nhi đem ngài hại chết." "Cha a." Thấy thế, Trương Giác bờ môi khẽ nhúc đích, mặt mày thấp rủ xuống, trầm mặc không nói. Nghe đến nhà mình đại ca kêu khóc, Vương lão tam thần sắc cực kỳ phức tạp. Tình cảnh vừa nãy hắn đều thấy rõ, chỗ nào còn có thể không biết đại ca của mình là bị tà ma phụ thể. Hại cha chết cũng là cái kia tà ma không chế hạ đại ca. Cũng đúng là như thế, Vương lão tam tâm ở bên trong phức tạp. Trong lúc nhất thời cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ nhìn xem, cũng không tiến lên khuyên bảo an ủi. Trương Giác cho Hạ An dùng một ánh mắt, hai người quay người rời đi. "Hai vị xin dừng bước." Vương lão tam gọi lại hai người, bước nhanh về phía trước. Trương Giác hai người bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. "Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, Vương Mỗ vô cùng cảm kích." Vương lão tam đưa tay, đi một cái nhỏ ra lễ nghi. "Không cần phải khách khí." Trương Giác khẽ mỉm cười. Hạ An thì là liếc mắt hắn, không rảnh để ý hắn có thể chưa quên ban ngày lão tiểu tử này hành động. Chú ý tới Hạ An thần sắc, Vương lão tam thoáng xấu hổ, nói tiếp xin lỗi, ngượng ngùng hai vị tiểu huynh đệ, ban ngày là Vương Mộ nhất thời gấp gáp, mạo phạm hai vị, mong được tha thứ. Nói xong, hắn đưa tay nghề xin lỗi lễ. Trương Giác ngược lại là vô tình bung bung tay. Hạ An thì là lông mày níu lại, xem tại ngươi như vậy thành tâm phân thượng, tiểu gia tha thứ ngươi. Vương lão tam có chút chắc tay. Chợt, từ Trương Giác cửa ra vào bên trong biết được đầu đuôi chuyện này, biết được phụ thân mình thì biến, cuối cùng liền di thể đều không có lưu lại, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không có trách Trương Giác. Dù sao cũng là đọc thánh hiền thư, điểm này làm rõ sai trái năng lực vẫn phải có. Nhìn về phía thất hồn lạc phách ngồi liệt tại mưa to bên trong đại ca, Vương lão tam thở dài một hơi. Việc này có thể trách đại ca sao? Hắn bất quá một kẻ phàm nhân, lại há có thể chống cự tà ma xâm nhập. Ai? Hai vị tiểu huynh đệ chậm đã đi, lần sau có cơ hội lại đến chơi, đến lúc đó Vương Mộ nhất định thật tốt chiêu đãi các ngươi. Cửa thôn, Vương lão tam nhìn lên trước mắt hai người thiếu niên. Hắn bản ý là muốn để hai người ở thêm mấy ngày, cũng để cho hắn tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Làm sao hai người nhất định phải đi? Mà đại ca hắn còn thất hồn lạc phách trong phòng, còn chưa tiếp thu phụ thân là bị chính mình hại chết chuyện này. Trương Giác mỉm cười gật đầu, hướng hắn đưa tay thở dài, sau này còn gặp lại. Hạ An tùy ý vung vung tay, đối cái này Vương lão tam đồng thời không có hảo cảm gì. Lẫn nhau lên tiếng chào phía sau, Vương lão tam đứng tại cửa thôn, đưa mắt nhìn hai người thiếu niên càng lúc càng xa bóng lưng. Anh hùng xuất thiếu niên a, không biết lại là môn phái nào thiên tài. Vương lão tam đông nhiên thở dài một tiếng. Đêm qua riêng là nhìn xem hai người xuất thủ, hắn liền có thể kết luận đi ra, bằng vào chính mình đệ tam cảnh tu vi tuyệt không phải hai người đối thủ. Đặc biệt là đạo kia từ trên trời hạ xuống rơi lôi đỉnh, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn tâm đều còn có mấy phần rung động. Cả hai niên kỷ cộng lại sợ rằng vừa mới cùng chính mình đồng dạng lớn a. Nghĩ lại tới tại trong thư viện nghe thông tin, kết hợp với đại ca của mình kinh lịch, hắn thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên. Đây chính là tiên sinh trong miệng nói tới loạn thế sao rời đi thôn. Trương Giác lại lần nữa bước lên độc thuộc về hắn hành trình. Bất quá hắn đồng thời không cô đơn. Bên cạnh còn có một cùng chung chí hướng bạn tốt đồng hành. Trương Minh, tiếp xuống lại hướng phương nào mà đi? Hạ An nói xong, hai mắt lóe ra vẻ hứng vấn. Đi ra lâu như thế, hắn phát hiện còn là theo Trương Giác đồng hành có ý tứ. Chính mình một người khắp nơi loạn lắc lư, thật sự là không thú vị cực kỳ, một đi theo Trương Giác đồng hành, liền gặp phải như vậy có ý tứ sự tình. Hắn lần này trộm chạy đến, chính là vì khắp nơi du lịch, tới kiến thức các loại chuyện thú vị. Có thể kết giao Trương Giác một người bạn như vậy, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hạng huynh có thể có ý tưởng? Trương Giác quay đầu hỏi. Không có, nghe Trương huynh ngươi. Hạng An nhếch miệng cười một tiếng. Vậy liền đi trước, lại đi lại nhìn. Trương Giác cũng bị Hạng An cảm xúc lây nhiễm, mỉm cười nói. Đi. Vậy liền đi. Hạng An nhếch miệng, ánh mắt lập lòe. Mỗi người đều tại trải qua thuộc về cuộc sống của mình, đều có riêng phần mình kinh lịch. Tại Trương Giác hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, xa tại tây bắc biên cảnh Quách Gia cũng ngay tại trải qua thuộc về mình đặc biệt sinh hoạt. Toàn quân nghe lệnh, bày trận, diễn võ xa trường. Quách Gia đứng tại diễn võ đài cao bên trên, trong tay quân lệnh cờ vung dậy. Lần theo Quách Gia ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới diễn võ xa trường đứng đầy đại đại thân ảnh nhỏ nhỏ. Không mẹn mẹn là có thân khoác giáp trụ chiến sĩ, còn có thân khoác giáp trụ yêu tộc. Đây chính là Diệt Yêu quân mới thành lập nhân, Yêu Liên Hợp quân. Trải qua dài đến mấy tháng có thừa tôi luyện, song phương hiện tại ăn ý trình độ đã đạt đến một động tác, một ánh mắt liền có thể biết được ý đồ của đối phương. Trông thấy trên đài cao quân lệnh cờ, phía dưới Liên Hợp quân lập tức hành động. Tiếng ầm ầm kèm theo một trận cắt vàng bay lên. Bộ này Liên Hợp quân diễn tập quân trận, chính là Quách Gia ngày đêm suy tư, quan sát hiện có trấn yêu quân tất cả quân trận, kết hợp với bên trên Liên Hợp quân đặc tính, mà mới sáng lập một loại quân trận. Cái này quân trận cực lớn phù hợp yêu tộc đặc tính, trải qua không ngừng dạy bảo, ma luyện, bây giờ những này được tuyển chọn trở thành liên quân yêu tộc, đều là lấy đệ nhị cảnh làm chủ, trong đó không thiếu đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh. Chỉ là so ra mà nói số lượng muốn ít rất nhiều. Tổng cộng 5 loại yêu, trong đó còn có một loại trống không bên trong phi hành yêu tộc. Khác nâng một câu, Quách Gia chỗ thu phục 5 loại yêu, theo thứ tự là Thực Cốt Ác Trù, Nham Thứ Ngô Công, Hắc Giáp Hạt, Xích Đồng Mãng, Thanh Trù Đường. Tại Quách Gia quân lệnh dưới cờ, Liên Hợp quân cấp tốc thay đổi trận hình, kết hợp ngày thường huấn luyện, thanh thế của quận. Mặt đất Liên Hợp quân trùng trùng điệp điệp, mà trên không Liên Hợp quân cũng tại thay đổi trận hình. Đài cao bên trên, Quách Gia hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Liên Hợp quân biến hóa. Căn cứ hắn tính toán, Liên Hợp quân bộ này quân trận một khi thành hình, ở một mức độ nào đó có khả năng miễn cưỡng chống cự đệ lục cảnh cường giả. Cái này một quân trận xuất hiện, không hề nghi ngờ đặt vững Quách Gia tại Diệt Yêu quân bên trong địa vị. Làm Lý Kế Long người chủ tướng này thấy được bộ này quân trận lúc, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn về phía Quách Gia ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Có khả năng sáng tạo ra quân trận, không hề nghi ngờ là binh đạo đại gia bên trong người nổi bật, mà Quách Gia bằng vào đệ tứ cảnh thực lực vậy mà có thể sáng tạo ra nhân, yêu liên hợp quân trận. Như vậy kinh khủng thiên phú, làm sao không để Lý Kế Long rung động? Thậm chí tại Quách Gia sáng tạo ra bộ này quân trận phía sau, được đến trấn yêu quân chủ soái, Triệu Ngạn gặp mặt. Các minh đệ, đêm 30 ăn hàng. Đại gia khỏe mạnh, vui vui sướng sướng. Chúc đại gia tài nguyên quảng tiến,